Chương 302, ta đạo chính là thiên đạo. Chương 302, ta đạo chính là thiên đạo. Lý Thanh Sơn không nghĩ tới, Trương Long Hổ vậy mà là ngũ hành tổ sư đệ tử. Trong lòng hắn cũng là không nhịn được nổi lòng tôn kính. Tổ sư, Diệt Ma Minh bên trong đều là một đám nguyện ý vì nhân tộc mà hy sinh tu sĩ chính đạo sao? Lý Thanh Sơn trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi hỏi. Làm người hai đời, cả đời tu đạo, Lý Thanh Sơn so với ai khác đều rõ ràng, nhân tộc là như thế nào phức tạp tồn tại. Lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, bán, tham lam, lừa gạt, phản bội. Nhân tính sâu nhất ác, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng nhân tộc sở dĩ vì nhân tộc, nhưng lại thường xuyên sẽ tại một số thời khắc, lóng lánh nhất động lòng người nhân tính quan huy. Thiện lương cùng dũng khí, kính dân cùng hy sinh, kiên trì cùng hy vọng. Chỗ của đạo, theo ngàn vạn người, ta tới vậy. Tại ngoại địch xâm lấn thời điểm, nhân tộc thường thường có khả năng bộc phát ra sức mạnh kinh người nhất, cường đại nhất tính bền dẻo, nhất không sợ hy sinh. Nhưng nhân tộc nội bộ, nhưng lại tràn đầy lục đục với nhau, ngu xuẩn ích kỷ, hèn hạ vô sỉ, tham lam tiện cận. Vũ Hành Tổ sư cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy, phản phất có khả năng nhìn rõ Lý Thanh Sơn tâm tư, hắn chậm rãi nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, thiên hạ này ước vạn sinh linh, mỗi người đều có vô số ý nghĩ, có hèn hạ người, tự nhiên cũng có cao thượng người, thế nhưng đặt ở tộc quần tồn tiếp theo bên trên, không quan trọng cao thượng cùng hèn hạ, tất cả cũng là vì tộc quần kéo dài, văn minh truyền thừa mà thôi. Bởi vậy, nhân tộc có ích kỷ tư lợi thế hệ, cũng có Trương Long Hổ loại này cam nguyện hy sinh tự thân, vì nhân tộc tranh thủ hy vọng người. Diệt Ma Minh nội bộ, tự nhiên cũng không thể nào là bền chắc như thép, nhưng Diệt Ma Minh tồn tại, tựa như là nhân tộc hải đăng, có thể mang đến hy vọng. Đối với hiện tại nhân tộc đến nói, hy vọng so cái gì đều trọng yếu. Hy vọng sao? Lý Thanh Sơn nhẹ giọng tự nói, hắn nhìn xem Ngũ Hành Tổ sư, chậm rãi nói ra, "Tổ sư, ngài tu hành ngàn năm, nếu là một ngày kia, vì nhân tộc mà hy sinh, thật đáng giá không?" Ngũ Hành Tổ sư cười không nói, uống cạn trong chén ma tiên trà, sau đó nhìn xem Lý Thanh Sơn, thần sắc bình tĩnh mở miệng, "Ta cứu người tộc, cùng nhân tộc có quan hệ gì đâu?" Lý Thanh Sơn toàn thân chấn động. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, "Ta cứu người tộc, cùng nhân tộc có quan hệ gì đâu?" Câu nói này, tựa như kinh lôi đồng dạng, tại Lý Thanh Sơn não hải bên trong nổ vang, làm cho hắn tê cả da đầu. Không biết vì sao, hắn phảng phất cảm thấy một loại vô cùng kỳ dị lực lượng. Ngũ Hành Tổ sư chậm rãi nói ra, "Thanh Sơn, ngươi mặc dù vừa vặn tiếp xúc thiên địa ý cảnh, khoảng cách trong truyền thuyết nói còn vô cùng xa xôi. Nhưng ngươi phải hiểu được, tu đạo, tu chính là thiên đạo, cũng là ta đạo. Ta cứu người tộc, đây chính là đạo của ta, sẽ không bởi vì nhân tộc cảm kích hoặc là chửi đối, mà có chút dao động. Nếu có thể tùy tiện dao động tín niệm, lại như thế nào có thể xưng là đạo? Bởi vậy, vô luận có người hay không nhớ tới, có người hay không cảm kích, có người hay không phụ lòng hoặc là phản bội, đây đều là đạo của ta, ta nói, chính là thiên đạo. Ta đạo chính là thiên đạo." Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, phản phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng, để hắn sáng tỏ thông suốt, cả người toàn thân đều tản ra một loại viên mãn mà khí tức cường đại ba động. Đa tạ tổ sư truyền đạo, Lý Thanh Sơn thụ giáo. Lý Thanh Sơn thần sắc nghiêm nghị, rất cung kính đứng dậy, hướng về Ngũ Hành Tổ sư thi lễ một cái. "Ngũ Hành Tổ sư," thần sắc thản nhiên nhận Lý Thanh Sơn đại lễ, thần sắc vui mừng nói ra, "Đứng lên đi. Thanh Sơn, hôm nay sở dĩ nói với ngươi nhiều như thế, là vì ngươi là ta coi trọng nhất người. Ta tin tưởng, tương lai thành tựu của ngươi khẳng định sẽ vượt xa ta. Đạo của ta không phải ngươi đạo. Bởi vậy, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi đi làm cái gì, tất cả đều muốn thuận theo ngươi bản tâm, tìm tới ngươi nói, kiên định đạo tâm, đuổi đạo mà đi." "Phải." Lý Thanh Sơn nói nghiêm túc. Trong lòng của hắn cũng là bắt đầu suy tư chính mình đạo đến tuột cùng là cái gì. Xuyên qua đến cái này thế giới, lúc mới bắt đầu nhất, hắn cầu là vinh hoa phú quý, là áo cơm vô ưu, mà sau đó biết có tu tiên giả tồn tại, hắn cầu là trường sinh, là tự tại. Mà bây giờ, trường sinh trong tầm mắt, thế nhưng con đường gian nguy, Lý Thanh Sơn cũng không biết chính mình đạo đến tuột cùng là cái gì. Tựa hồ là nhìn ra Lý Thanh Sơn nghi hoặc, Ngũ Hành Tổ sư cười nhạt một tiếng nói, "Không gấp, ngươi nói, từ từ suy nghĩ, chậm rãi tìm kiếm. Tiếp xuống, ngươi chuyện quan trọng nhất là đột phá hóa thần kỳ, chờ đến Diệt Ma Minh, ngươi liền có thể bắt tay vào làm đột phá." "Phải." Lý Thanh Sơn gật đầu nói. "Tổ sư, đệ tử còn có một vấn đề muốn hỏi, tại đột phá hóa thần kỳ phía trước, có khả năng lĩnh hội bao nhiêu loại thiên địa ý cảnh?" Lý Thanh Sơn hỏi. "Lĩnh hội bao nhiêu loại thiên địa ý cảnh? Chẳng lẽ bạn từ ý cảnh còn không thỏa mãn được ngươi, ngươi còn muốn lĩnh hội càng nhiều thiên địa ý cảnh sao?" Ngũ Hành Tổ sư cười nhạt một tiếng, sau đó giải thích nói, "Thiên địa ý cảnh cũng không phải là lĩnh hội càng nhiều càng tốt. Trừ phi là cấp cao nhất thiên địa ý cảnh, ví dụ như ngươi bạn từ ý cảnh, nếu có thể nhiều lĩnh hội một loại, tự nhiên có khả năng gia tăng hóa thần nội tình. Nhưng phổ thông thiên địa ý cảnh liền không có cần phải, chỉ cần lĩnh hội một loại, yên tâm hóa thần chính là. Trừ phi ngươi có thể tìm tới, có thể so với bạn từ ý cảnh đỉnh cấp ý cảnh, nếu không tham thì thâm, không cần thiết." "Thì ra là thế." Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, hắn lấy ra cái kia ba khối thiên đao thạch khắc. "Tổ sư, đây là ta chiếm được ba khối thiên đao thạch khắc, ẩn chứa một loại cường đại thiên đao ý cảnh, ta cảm giác không kém gì bạn từ ý cảnh." Lý Thanh Sơn nói. "Thiên đao ý cảnh? A, đây là thiên đao sơn mạch ý cảnh bản nguyên. Sắc thực bất phàm a." Ngũ Hành Tổ sư nhìn thấy cái kia ba khối thiên đao thạch khắc, không nhịn được ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Hắn đưa tay phất qua thiên đao thạch khắc, có khả năng cảm giác được cỗ kia phách tuyệt hoàn vũ, sẽ rách tất cả khủng bố đao ý. Trên thực tế, Ngũ Hành Tổ sư cũng biết thiên đao sơn mạch lưu lại ý cảnh, chỉ là cái kia thiên đao ý cảnh có thiếu, cường đại tu sĩ căn bản trướng mắt mà thôi. Bây giờ, Lý Thanh Sơn vậy mà được đến hoàn chỉnh thiên đao ý cảnh. Cái này thiên đao ý cảnh, sắc thực bất phàm. ít nhất là một tôn luyện hư đại năng, thậm chí luyện hư bên trên cường đại tồn tại, lưu lại. Ngươi thật tốt lĩnh hội, chỉ cần cùng bạn từ ý cảnh không bài xích, tất nhiên có khả năng tăng cường nguyên thần của ngươi nội tình. Ngũ hành tổ sư ca ngợi nói. Đa tạ tổ sư. Lý Thanh Sơn gật đầu nói. Có thể có được ngũ hành tổ sư cho phép, xem ra cái này thiên đạo ý cảnh sát thực bất phàm. Hắn cuối cùng cảm nhận được ôm bắp đùi chỗ tốt, hôm nay có ngũ hành tổ sư truyền đạo giải thích nghi hoặc, để Lý Thanh Sơn được lợi rất nhiều. Thậm chí hắn cảm giác được, khi tất cả người đều phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn phảng phất cảm giác được, phía thiên địa này đều thay đổi đến rõ ràng đứng lên. Ngày trước cảm ngộ thiên địa, phảng phất ngăn cách một tầng mê vụ, thế nhưng hôm nay, cả người hắn đều phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể. Gió hô hấp, mây biến hóa, không gian mênh mông, đại địa nặng nề. Các loại thiên địa ý cảnh, bao hàm thiên địa chi lực, đều phảng phất có khả năng bị hắn khống chế. Thấy cảnh này, ngũ hành tổ sư tán dương khẽ gật đầu, trẻ con là dễ dạy, Lý Thanh Sơn đột phá hóa thần kỳ, không còn chút nào nữa ngăn cản. Mà còn, lấy Lý Thanh Sơn chỗ lĩnh hội thiên địa ý cảnh, nếu có thể đột phá hóa thần, tất nhiên sẽ nắm giữ cực kỳ cường đại chiến lực. Mấy ngày về sau, phi thuyền đi tới Nguyên Ma Đại Lục phương đông chính vực. Diệu Âm vực cùng Bạch Cốt vực giáp giới, có một mảnh kéo dài mấy chục vạn dặm sơn mạch to lớn, tên là Thiên Nguyên Sơn Mạch. Mà nơi này chính là Diệt Ma Minh Sơn môn vị trí. Chương 303, Diệt Ma Minh. Chương 303, Diệt Ma Minh. Phi thuyền chậm rãi lái vào Thiên Nguyên Sơn Mạch chỗ sâu, cuối cùng tại một tòa mây mù lở lở, bị ngũ thải ban lan chướng khí bao phủ sơn cốc bên trong ngừng lại. Ngũ hành tổ sư tay kết pháp quyết, một đạo ẩn chứa tinh thuần ngũ hành đạo vận linh quang đánh vào phía trước hư không. Ông, hư không như là sóng nước nộn nhạo lên, một đạo cao tới ngàn trượng, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn quang môn chậm rãi hiện lên. Quang môn về sau, mơ hồ có thể thấy được núi non sông ngòi, thành quách tòa nhà lớn, một cỗ bàng bạc mênh mông, mang theo xa cổ thương mang khí tức linh khí đập vào mặt, để Lý Thanh Sơn mừng rỡ. Nơi này chính là Thiên Nguyên bí cảnh, ta Diệt Ma Minh căn cơ chân chính vị trí. Cũng chính là có Thiên Nguyên bí cảnh, Diệt Ma Minh mới có thể ngăn cản Vĩnh Dạ Ma Cung nhiều năm như vậy. Ngũ hành tổ sư trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, khống chế phi thuyền xuyên qua quan môn, tiến vào bí cảnh nội bộ, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhưng thấy bầu trời trong suốt như tẩy, có điểm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo. Đại địa bên trên, sơn mạch liên miên như rồng, sông lớn chảy xiết như mang. Nồng đậm tiên địa linh khí gần như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng tia từng sợi linh vụ, quanh quẩn tại đỉnh đài lâu cát, tiên sơn phúc địa ở giữa. Nơi xa, mơ hồ có thể thấy được to lớn thành trì hình dáng, dân cư đông đúc. Mảnh này bí cảnh rộng lớn vô cùng, xung quanh chừng mấy chục vạn dặm, nghiêm nhiên một phương độc lập tiểu thế giới. Bí cảnh trung ương, một mảnh nguy nga cung điện hùng vĩ nhóm xây dựng lưng vào núi, ngói lưu ly lấp lánh, bạch ngọc cấp sinh huy, mái cong đấu cùng ở giữa có tiên hạ xoay quanh, linh thú rong chơi, khí thế của tiên gia. Nội tình thâm hậu, vượt xa Lý Thanh Sơn thấy qua bất luận tông môn gì. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Lý Thanh Sơn từ đáy lòng tán thưởng, có thể tại Vĩnh Dạ Ma Cung ngay dưới mắt bảo vệ cũng phát triển ra như vậy cơ nghiệp, Diệt Ma Minh sát thực bất phàm. Đây là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc ta một vị đại năng mở bí cảnh, trở nên bí cảnh ngăn cách thiên địa, mở mịt vô tung, khó mà khóa chặt. Nếu không phải có cái này bí cảnh, ta Diệt Ma Minh cũng khó có thể tại ma tộc trùng điệp vây quét còn dư tiếp theo đến nay. Vũ Hành Tổ sư giải thích nói, lập tức thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc nhìn hướng Lý Thanh Sơn. Thanh Sơn, tại cái này bí cảnh bên trong, ngươi liền cứ gọi ta minh chủ. Liên quan tới ngươi đến từ Đông Hoang Ngũ Hành Tông sự tình, tạm thời đừng đối bất luận kẻ nào nhắc lên, để tránh phức tạp. Lý Thanh Sơn ngầm hiểu, gật đầu đáp, đệ tử minh bạch, cần tuân minh chủ chi mệnh. Phi thuyền trực tiếp lái về phía trung ương cái kia mảnh hành vĩ nhất dãy cung điện. Lý Thanh Sơn thần thức bốn phương, có khả năng nhìn thấy, mảnh này trầm yên bí cảnh bên trong, có mấy chục tòa tiên thành, sinh hoạt ở nơi này nhân tộc, không dưới ước vạn số lượng. Đây đều là nhân tộc hạt giống, cũng là nhân tộc tương lai. Dãy núi đỉnh, một tòa to lớn đại điện, cũng là Diệt Ma Minh minh chủ đại điện, Diệt Ma điện đứng vững giữa thiên địa, tản ra mênh mông mà khí tức cổ xưa. Giờ phút này, Diệt Ma trước điện quảng trường khổng lồ bên trên, đã có mười mấy đạo thân ảnh đứng trang nghiêm trở. Những người này khí tức bên thâm, quanh thân linh áp hoặc hừng hực, hoặc trầm ngưng, hoặc mờ mịt, nhưng lại không có ngoại lệ, tất cả đều là hóa thần kỳ tôn giả. Một người cầm đầu, mặc màu đen đạo bào, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài bay lả tả trước ngực, ánh mắt đang mở hí tinh quang lập lòe, khí tức bất ngờ đạt tới hóa thần hậu kỳ, chính là Diệt Ma Minh đại trưởng lão, Nam Cung Yến. Phi thuyền rơi xuống, ngũ hành tổ sư cùng Lý Thanh Sơn sóng vai đi ra. Cung nên minh chủ trở về. Tất cả trưởng lão cùng nhau không mình hành lễ, ánh mắt lại không hẹn mà cùng rơi vào ngũ hành tổ sư bên cạnh trên thân Lý Thanh Sơn, mang theo dò xét cùng hiếu kỳ. Chư vị không cần đa lễ. Ngũ hành tổ sư khẽ gật đầu, tay áo phất một cái. Nam Cung Yến tiến lên một bước, mang trên mặt khó mà ức chế vẻ kích động, ánh mắt sáng rực nhìn về phía ngũ hành tổ sư, minh chủ, cái kia nguyên ma tiên đồ có thể từng đến tay. Hắn mặc dù cùng minh chủ tại minh bên trong công việc bên trên có nhiều bất đồng, nhưng đối với cướp đoạt nguyên ma tiên đồ cái này liên quan đến Diệt Ma Minh tương lai khí vận đại sự, nhưng là mục tiêu nhất trí, giờ phút này cũng nhất là lo lắng. Ngũ hành tổ sư cười nhạt một tiếng, lật tay lại, một bức nhìn như cổ phát, lại tản ra nhàn nhạt hỗn độn khí tức quyển trục nổi lên, chính là cái kia nguyên ma tiên đồ. May mắn không làm được bệnh, nguyên ma tiên đồ đã vào ta Diệt Ma Minh chi thủ. Ngũ hành tổ sư âm thanh ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Cảm nhận được nguyên ma tiên đồ bên trên cái kia huyền diệu phi phàm ý cảnh ba động, tất cả trưởng lão, bao gồm Nam Cung Yến ở bên trong, trên mặt đều lộ ra phấn chấn cùng thần sắc mừng rỡ. Có bảo vật này, Diệt Ma Minh tiếp xuống liền có thể sản sinh ra càng nhiều hóa thần tu sĩ, chắc chắn thực lực tăng nhiều. Đây là quyết định Diệt Ma Minh tương lai sinh tử đại sự, bọn họ sao có thể không kích động? Quá tốt rồi. minh chủ chuyến này công tại thiên thu, ta diệt ma minh tiếp xuống, chắc chắn thực lực tăng nhiều. Nam Cung Yến khó được đối ngũ hành tổ sư lộ ra vẻ kính nể. Nguyên ma tiên đồ bị minh chủ đoạt trở về, cái kia vĩnh giả ma cung tất nhiên là an thiệt thòi lớn, thoải mái à? Hắn không thể cùng minh chủ cùng một chỗ, kề vai chiến đấu, giết nhiều mấy cái ma tể tử. Đáng tiếc thứ 9 phong chủ, Trương Long Hổ là cái hảo hài tử a, minh chủ gái đồ, vì nguyên ma tiên đồ mà chết, để người khó chịu. Khoản này huyết ỉu, sớm muộn muốn cùng vĩnh giả ma cung tính toán cái rõ ràng. Đáng chết ma tộc, bọn họ đều đáng chết. Đông đảo hóa thần trưởng lão đều là lòng đầy căm phẫn nói, trong ánh mắt tràn đầy kích động, vui sướng cùng với vẻ bi thống. Trương Long Hổ chẳng những bị ngũ hành tổ sư ký thác kỳ vọng, càng là bọn họ nhìn tận mắt trưởng thành nhân tộc thiên tiêu. Thế nhưng vì cấp đoạt nguyên ma tiên đồ mà chết, sao có thể không cho người ta đau lòng? Nam Cung Yến khẽ thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Sơn, nghi ngờ hỏi: Minh chủ, vị tiểu hữu này là? Có thể để cho ngũ hành tổ sư đích thân mang về diệt ma minh, tất nhiên không phải người bình thường. Người này tên là Lý Thanh Sơn, tại lần này cướp đoạt nguyên ma tiên đồ hành động bên trong, cư công chí vĩ. Nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt đứng ra, là Long Hổ bốn người bọn họ sáng tạo cơ hội, ta cũng vô pháp cướp đoạt nguyên ma tiên đồ. Ngũ hành tổ sư giới thiệu nói, trong giọng nói đối Lý Thanh Sơn tán thưởng không che giấu chút nào. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt lập tức khác biệt, nhiều hơn mấy phần coi trọng. Có thể tại loại kia cấp độ giao phong bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng, người này tuyệt không phải bình thường. Ngũ hành tổ sư đảo mắt mọi người, âm thanh đột nhiên đề cao, rõ ràng chuyển khắp toàn bộ quảng trường, bản tọa tuyên bố, từ ngày này trở đi, Lý Thanh Sơn kế nhiệm ta Diệt Ma Minh thứ 9 phong phong chủ vị trí. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là yên tĩnh. Diệt Ma Minh cơ cấu, minh chủ phía dưới, thiết lập 9 điện cửu phong. Cửu điện chủ sự tình, xử lý minh bên trong các hạng công việc. Ma cửu phong thì là độc lập với công việc hệ thống bên ngoài, tập hợp nhân tộc đứng đầu thiên tiêu, được hưởng vô thượng tài nguyên cùng địa vị, càng là tương lai minh chủ người ứng cử. Mỗi một phong phong chủ, không khỏi là trải qua ngàn chọn và tuyển, lập xuống chiến công hiển hách, thiên phú chiến lực đều tốt nhân vật tuyệt thế. Vốn là thứ 9 phong phong chủ chính là Trương Long Hổ, cũng là ngũ hành tổ sư đồ đệ, thiên phú siêu tuyệt, là Diệt Ma Minh lập xuống công lao hắn mã. Bây giờ, ngũ hành tổ sư lại trực tiếp để một cái không có danh tiếng gì tân nhân tiếp nhận vị trí trọng yếu như thế. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Nam Cung Yến trong mày, trước tiên mở miệng, "Minh chủ, cử động lần này có hay không quá mức quá loa?" Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua Lý Thanh Sơn, ngữ khí mang theo chất vấn, "Lý Thanh Sơn tiểu hữu lập xuống đại công, minh bên trong tự nhiên trọng thưởng, tài nguyên, pháp bảo, địa vị đều có thể bàn bạc. Nhưng thứ 9 phong phong chủ vị trí, việc quan hệ ta Diệt Ma Minh tương lai chuyển thừa, há có thể nhẹ dạy. Hắn mới đến, tất công chưa lập, tư lịch hoàn toàn không có, làm sao có thể phục chúng? Dù cho có minh chủ đề cử, cũng cần theo quy củ đến." "Không sai, đại trưởng lão nói có lý. Cửu phong phong chủ vị trí không thể coi thường, cần thận trọng. Người này tu vi còn thấp, sợ không chịu nổi chức trách lớn a." Mấy vị cùng Nam Cung Yến đi đến gần trưởng lão cũng nhộn nhịp mở miệng phụ họa. Bọn họ đổ chưa hẳn tất cả đều là nhằm vào ngũ hành tổ sư, càng nhiều hơn chính là đối Lý Thanh Sơn năng lực cùng tư lịch hoài nghi. Ngũ hành tổ sư tựa hồ sớm có chủ ý, thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, "Nếu không phải Lý Thanh Sơn, nguyên ma tiên đồ đã mất, cái này công lớn, đủ để triệt tiêu bất luận cái gì tư lịch yêu cầu. Hắn có thể giúp bản tọa cướp đoạt nguyên ma tiên đồ, nó thiên phú, tâm tính, chiến lực đều là bản tọa tận mắt nhìn thấy, có thể nói hoàn mỹ. Đảm nhiệm thứ 9 phong phong chủ, dư xài. Mà còn, các ngươi có lẽ không biết, Âm Tuyệt Trần cùng Trịnh Hám Thiên đều là chết ở trong tay của hắn." Chương 304, lập uy. Chương 304, lập uy. Âm Tuyệt Trần cùng Trịnh Hám Thiên chết rồi. Có trưởng lão kinh hô, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt càng thêm kinh dị. Mặc dù bọn họ cảm giác được Lý Thanh Sơn khí tức bất phàm, nhưng hắn vậy mà có thể giết Âm Tuyệt Trần cùng Trịnh Hám Thiên, hay là để rất nhiều người cảm giác được khó có thể tin. Dù sao, Âm Tuyệt Trần cùng Trịnh Hám Thiên đều là một tông chi chủ, ma tộc bên trong nổi tiếng hóa thần cường giả. Lý Thanh Sơn là nguyên anh đại viên mãn tu vi, mặc dù thực lực không yếu, nhưng làm sao có thể giết được hai người này? Trong mắt Nam Cung Yến cũng hiện lên một tia kinh ngạc, chậm rãi nói ra, "Minh chủ, cũng không phải là ta muốn chất vấn ngươi, Lý Thanh Sơn tiểu hữu mặc dù không yếu, nguyên anh đại viên mãn tu vi, làm sao có thể giết được hóa thần trung kỳ tôn giả? Việc này là tận mắt nhìn thấy." Ngũ hành tổ sư thản nhiên nói. Hắn lời nói, để tất cả mọi người là không nhịn được run lên trong lòng. Tận mắt nhìn thấy, minh chủ tự nhiên sẽ không nói dối. Lý Thanh Sơn vậy mà thật sự có nguyên anh lịch phản hóa thần chiến lực. Nếu thật sự là như thế, cái này thiên phú sát thực vô cùng yêu nghiệt, có tư cách trở thành thứ 9 phong phong chủ. Nam Cung Yến nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt đều thay đổi đến nghiêm túc lên, chậm rãi nói ra, "Minh chủ có lẽ lời nói không loa, nhưng thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không gánh vác thứ 9 phong gánh nặng, vẫn cần nghiệm chứng. Dựa theo lệ cũ, tân nhiệm phong chủ người ứng cử, cần sông trấn ma tháp, lấy chiến tích định tư cách. Trấn ma tháp chính là Diệt Ma Minh một kiện truyền thừa lâu đời động thiên linh bảo, tổng cộng chia làm 9 tầng, nội ẩn vô số ma tộc huyền ảnh cùng các loại khó khăn khảo nghiệm, là đệ tử môn nhân lịch luyện, chứng minh thực lực bản thân tốt nhất nơi. Sông tháp số tầng cùng cao thấp, trực tiếp phản ứng kỳ thật chiến năng lực." Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều là gật đầu. Trấn ma tháp khảo nghiệm tương đối công bằng, là kiểm tra Lý Thanh Sơn chất lượng phương pháp tốt. Lý Thanh Sơn đứng tại ngũ hành tổ sư bên người, một mực trầm mặc không nói. Hắn trong lòng biết đây là cần phải trải qua một quan, cũng lý giải những trưởng lão này lo lắng. Nhưng hắn giờ phút này tâm niệm thông thấu, đạo tâm kiên định, gấp hơn tại tìm kiếm thích hợp chi địa bế quan, xung kích hóa thần chi cảnh, thực tế không nghĩ đang sông tháp sự tình lên qua nhiều trì hoãn. Mắt thấy ngũ hành tổ sư đang muốn mở miệng, Lý Thanh Sơn lại tiến lên một bước, đối với ngũ hành tổ sư cùng tất cả trưởng lao chắp tay, âm thanh trong sáng, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin, minh chủ, chư vị tiền bối. Trấn Ma Tháp Nguyên Diệu, vạn bối sớm có nghe thấy, trong lòng mong mỏi. Nhưng vạn bối nóng lòng bế quan, xung kích hóa thần, sợ không dành tại việc này bên trên hao phí quá nhiều thời gian. Hắn dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh đảo qua ở đây mỗi một vị hóa thần tôn giả, cuối cùng dừng lại tại trên người Nam Cung Yến. Nếu muốn nghiệm chứng vạn bối thực lực, không cần như vậy phiền phức. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, lại phảng phất một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Vị nào hóa thần tiền bối, nguyện hạ chàng chỉ giáo một hai. Trên quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Lý Thanh Sơn. Chỉ là Nguyên Anh kỳ, dám công nhiên khiêu chiến hóa thần tôn giả. Cuồng vọng, quả thực cuồng vọng tới cực điểm. Dù cho hắn tại ngoại giới có từ hóa thần trong tay chạy trốn thậm chí tham dự phản sát chiến tích, nhưng cái kia dù sao cũng là tại phức tạp hoàn cảnh bên dưới, cùng chính diện khiêu chiến một vị trạng thái hoàn hảo hóa thần tôn giả, hoàn toàn là hai khái niệm. Nguyên Anh cùng hóa thần, chính là sinh mệnh cấp độ to lớn khoảng cách, là pháp lực chất biến cùng nguyên thần sơ thành chênh lệch. Nam Cung Yến trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cảm thấy người này quá mức không biết trời cao đất rộng. Các trưởng lao khác cũng phần lớn nhíu mày, cảm thấy Lý Thanh Sơn quá mức khinh thường. Ha ha ha, tốt, đủ cuồng. Lao tử thích. Một tiếng thô hào cười to đánh vỡ yên tĩnh. Chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, mặc màu đen trang phục, khuôn mặt thô kệch, hai đầu lông mày tràn đầy tiêu căng khó thuần chi sắc hán tử vượt ra khỏi mọi người. Quanh người hắn sát khí nghiêm nghị, khí huyết tràn đầy như hồng lô, càng là một vị hiếm thấy thể tu hóa thần. Tiểu tử, lão tử là Phá Quân Điện địa chủ, Triệu Vô Cực. Hóa thần sơ kỳ. Liên đệ cho ta tới cân nhắc một chút, ngươi cái này có thể để minh chủ coi trọng như thế tiểu tử, đến tột cùng có mấy phần chất lượng. Triệu Vô Cực tiếng như hồng trung, chiến ý dạt dào. Hắn vốn là hiếu chiến thế hệ, thưởng thức nhất dám đánh dám liều người, Lý Thanh Sơn lần này cũng luôn, ngược lại hợp hắn khẩu vị. Ngũ hành tổ sư nhìn hướng Lý Thanh Sơn, gặp hắn ánh mắt bình tĩnh, không hề sợ hãi, liền khẽ gật đầu, nếu như thế, liền theo ngươi. Điểm đến là rừng, không thể gây thương cùng tính mệnh. Là, minh chủ. Lý Thanh Sơn cùng Triệu Vô Cực đồng thời đáp. Mọi người cấp tốc tản ra, trở lại quảng trường trung ương mảnh đất trống lớn. Triệu Vô Cực bẻ bẻ cổ, phát ra đôn đốp nổ vàng, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, cẩn thận, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là minh chủ coi trọng vãn bối liền thủ hạ lưu tình. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, mặt đất hơi rung, cả người đã như đạn pháo bắn ra, đơn giản trực tiếp một quyền đánh phía Lý Thanh Sơn mặt. Quyền phong cương manh vô song, để ép không khí phát ra chói tai âm bạo, phản phất liền không gian đều muốn bị một quyền này đánh xuyên qua. Thể tu hoa thần, vừa ra tay chính là thạch phá thiên kinh. Đối mặt cái này đủ để đánh nát sơn nhạc một quyền, Lý Thanh Sơn ánh mắt đột nhiên sắc bén. Đến hay lắm. Hắn không những không lui, ngược lại đồng dạng một bước tiến lên trước, quanh thân khí huyết nháy mắt sôi trào, hào quang màu vàng sậm từ dưới làn da thấu thể mà ra, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn Triệu Vô Cực bàng bạc khí huyết lực lượng phóng lên tận trời. Vâng. Lý Thanh Sơn đồng dạng đấm ra một quyền, không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, thuần túy lấy nhục thân lực lượng đối cứng. Song quyền giao kích, giống như hai tòa thần sơn va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cùng bạo sóng khí lấy hai người làm trung tâm càn quét ra, thổi đến nơi xa quan chiến các trưởng lao áo bào bay phất phới. Bình bình bình, khiến cho mọi người con ngươi co vào chính là, lần này thuần túy lực lượng va chạm, lui lại ba bước, vậy mà là hóa thần sơ kỳ Triệu Vô Cực. Mà Lý Thanh Sơn chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái, liền đứng vững vàng. Cái gì? Hóa thần nhục thân, mà còn mạnh mẽ như thế? Một vị trưởng lão la thất thanh, trong mắt Triệu Vô Cực cũng hiện lên một vẻ khiếp sợ, lập tức chiến ý càng tăng lên. Hảo tiểu tử, quả nhiên có cùng tư bản, lại tiếp ta một chiêu, trời long đất lở quyền. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội khí huyết giống như trường giang đại hà trào lên, quyền thế lại biến, càng thêm cùng mánh bá đạo, quyền ảnh trung điệp, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa đều vỡ nát ra. Lý Thanh Sơn mặt không đổi sắc, thức hải bên trong vạn từ mầm non khẽ đung đưa. Vạn từ ý cảnh, thiên địa là tù. Ông, vô hình vạn từ lực chàng nháy mắt mở rộng, đem Triệu Vô Cực bao phủ trong đó. Triệu Vô Cực cái kia cuồng bạo vô song quyền thế, tại tiến vào lực trưởng phạm vi nháy mắt, tốc độ đột nhiên chậm lại, phảng phất lâm vào vô hình vũ bùn. Quyền phong bên trên ngưng tụ lực lượng kinh khủng, càng là nhận lấy cường đại bài xích cùng chấn áp, uy lực chợt giảm. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị vô số đạo kiên nhận ti dây quấn quanh, giơ tay nhấc chân đều thay đổi đến dị thường khó khăn, thể nội khí huyết vận hành đều nhận lấy một tia quấy nhiễu. Thiên địa ý cảnh, đây là cái quỷ dị ý cảnh. Triệu Vô Cực vừa sợ vừa giận, hắn chưa bao giờ từng gặp phải năng lực quỷ dị như vậy. Phá! Lý Thanh Sơn bắt lại hắn lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh, lại bị vạn từ lực chàng nghiêm trọng quấy nhiễu nháy mắt, thân hình như điện, lại đấm một quyền đánh ra. Một quyền này, không những ẩn chứa Lý Thanh Sơn cường đại nhất hóa thần nhục thân lực lượng, càng đem vạn từ ý cảnh hội tụ ở một quyền này bên trong, làm cho quyền kình biến ảo khó lường, vị dị tuyệt luân. Triệu Vô Cực ra sức đón đỡ, nhưng tại vạn từ ý cảnh quấy nhiễu bên dưới, động tác chậm nửa nhịp, đón đỡ cánh tay bị một cỗ thình lình lực bài xích đẩy ra, trung môn mở rộng. Ầm. Lý Thanh Sơn nằm đấm, vững vàng dừng ở Triệu Vô Cực trước ngực tấp hơn chi địa, quyền phong khuấy động, thổi đến Triệu Vô Cực trên trán sợi tóc của vũ. Như một quyền này chắc chắn, dù cho lấy Triệu Vô Cực thể tu thân thể, cũng tất nhiên trọng thương. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả hóa thần trưởng lão, bao gồm đại trưởng lão Nam Cung Yến, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quảng trường trung ương. Nguyên Anh chiến hóa thần, mà lại là ở chính diện giao phong bên trong, như vậy gọn gàng đánh bại một vị lấy chiến lược xương thể tu hóa thần. Cái này Lý Thanh Sơn, đến tột cùng là nơi nào đến quái vật? Triệu Vô Cực sững sờ tại nguyên chỗ, cảm thụ được trước ngực cái tiêm ngưng mà không phát khủng bố quyền đỉnh, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, nhưng lập tức, trong mắt của hắn kinh sợ hóa thành thán phục, thu hồi nắm đấm, ôn quyền nói, Lý Phong chủ thực lực kinh người, Triệu Mỗ. Phụ. Hắn một tiếng này Phong chủ đã thừa nhận Lý Thanh Sơn địa vị. Lý Thanh Sơn thu quyền, chắp tay hoàn lễ, Triệu điện chủ đã nhường. Triệu Vô Cực nhục thân mặc dù không yếu, thế nhưng tại Lý Thanh Sơn thoạt nhìn, so mặt khác đến đều muốn yếu hơn một bậc, chớ đừng nói chi là cùng Trịnh Hám Thiên so. Bởi vậy, đánh bại Triệu Vô Cực rất dễ dàng. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn biết Triệu Vô Cực bởi vì luật bản, cũng không vận dụng thủ đoạn khác, ví dụ như cường đại thiên địa ý cảnh cùng pháp bảo. Lý Thanh Sơn cũng không có vận dụng những cái kia cường đại nhất sát phạt con bài chưa lật. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng Nam Cung Yến cùng với các trưởng lão khác, không biết van bối điểm này bé nhỏ thủ đoạn, nhưng còn có tư cách đảm nhiệm cái này thứ 9 phong phong chủ. Nam Cung Yến sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng, đối với Ngũ Hành Tổ sư cùng Lý Thanh Sơn phân biệt chắc tay, minh chủ mắt sáng như đuốc, Lý Phong chủ ngút trời kỳ tài, chiến lực vô song, đảm nhiệm thứ 9 phong phong chủ, thực chí danh quy. Lão phu lại không dị nghị. Liên nhất bắt bẻ đại trưởng lão đều chịu thua, còn lại trưởng lão tự nhiên càng không nói chuyện nói, nhộn nhịp tiến lên, thái độ nhiệt tình rất nhiều, hướng Lý Thanh Sơn chúc mừng. Ngũ Hành Tổ sư bước dâu mà cười, nhìn xem tại mọi người chen chúc bên dưới vẫn như cũ ung dung không đội Lý Thanh Sơn, trong mắt vẻ hài lòng càng đậm. Người này đã sơ bộ tại Diệt Ma Minh cái này bên trong, lập xuống uy danh của mình. Thứ 9 phong cũng nên đón nó tân chủ nhân. Chương 305, thứ 9 phong chủ. Chương 305, thứ 9 phong chủ. Lý Thanh Sơn đánh bại Triệu Vô Cực, lại thêm hắn tại đoạt lấy Nguyên Ma Tiên Đồ bên trong làm công hiến, lại không người phản đối hắn trở thành thứ 9 phong phong chủ. Tất nhiên không có người phản đối, cái kia bắt đầu từ hôm nay, Lý Thanh Sơn chính là thứ 9 phong phong chủ. Ngũ Hành Tổ sư tuyên bố. Hắn đối với Lý Thanh Sơn động viên vài câu, liền mang Nguyên Ma Tiên Đồ cùng một đám hoạch tâm trưởng lao tiến về bí điện, bàn bạc làm sao lợi dụng bảo vật này tăng lên Diệt Ma Minh thực lực tổng hợp đại sự đi. Trên quảng trường đám người dần dần tán, một vị dáng người mượt mà, khuôn mặt hồng nhuận, luôn là mang theo ôn hòa nụ cười lão giả cười ha hả đi tới. Hắn mặc rộng lớn trưởng lão bào phục, khí tức uyên hâm, bất ngờ cũng là một vị hóa thần tu sĩ, bất quá chỉ là hóa thần sơ kỳ. Lý Phong chủ, chúc mừng chúc mừng. Lão phu Lưu Truyền Đức là nội vụ điện trưởng lão, ngày sau phong chủ tất cả cần thiết đều có thể đến nội vụ điện tìm ta. Lưu Truyền Đức chắp tay cười nói, thái độ mười phần thân thiện, không có chút nào hóa thần tôn giả giá đỡ. Lưu trưởng lão khách khí, ngày sau thiếu không được muốn phiền phức ngài. Lý Thanh Sơn cũng là khẽ mỉm cười nói, thuộc bổn phận sự tình, nói gì phiền phức. Đi thôi, lão phu dẫn ngươi tiến về thứ 9 phòng, làm quen một chút đạo trưởng của ngươi. Lưu Truyền Đức dùng tay làm dấu mời, lập tức lái một đạo tường vân, mang theo Lý Thanh Sơn hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, Lưu Truyền Đức nhiệt tình là Lý Thanh Sơn giới thiệu Thiên Nguyên bí cảnh các nơi cảnh trí cùng trọng yếu kiến trúc, cùng với Diệt Ma Minh một chút tình huống căn bản. Bay qua vài tòa linh khí đặc biệt nồng đậm, muôn hình vạn trạng to lớn ngọn núi lúc, hắn đặc biệt chỉ Lý Phong chủ, đó chính là mặt khác 8 phong vị trí. Cửu phong mặc dù cùng thuộc Diệt Ma Minh, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh. Nhất là đệ nhất phong Kình Thiên phong cùng thứ 2 phong Lục Ma phong, thực lực mạnh nhất, hai vị phong chủ đều là tầm cao khí ngạo, tiên tư chắc tuyệt thế hệ, bây giờ đều đã đột phá tới hóa thần kỳ. Lưu Truyền Đức nói đến đây, âm thanh giảm thấp xuống một chút, mang theo vài phần nhắc nhở ý vị, Lý Phong chủ ngươi mới tới trận ra, liền đến minh chủ coi trọng như thế, trực tiếp trao tặng phong chủ vị trí, càng là lấy nguyên anh tu vi đánh bại Triệu điện chủ, danh tiếng nhất thời có 102. Khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một chút người không nhanh, nhất là cái kia hai vị. Ngươi ngày sau còn cần lưu ý nhiều. Lý Thanh Sơn nghe vậy, thần sắc bình tĩnh khẽ gật đầu, đa tạ Lưu trưởng lão chỉ điểm, Lý Mộ nhớ kỹ. Hắn đối với cái này sớm có dự liệu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, Diệt Ma Minh mặc dù lấy chống lại ma tộc, thủ hộ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình, nhưng nội bộ đồng dạng tồn tại phe phái cùng cạnh tranh. Hắn một cái nhảy dù phong chủ, tất nhiên sẽ gây nên muốn có lợi ích cách cục chấn động. Lý Phong chủ trong lòng hiểu rõ liền tốt. Lưu Truyền Đức gặp hắn không quan tâm hơn thua, trong lòng lại xem trọng mấy phần. Không bao lâu, tường vân tại một tòa nguy nga đứng vững, khí thế bất phàm ngọn núi phía trước dừng lại. Núi này cao vút trong mây, trên núi rừng cây thanh thúy tươi tốt, thác nước như luyện, đỉnh đài lầu các tô điểm ở giữa, càng có linh khí nồng nặc hóa thành mây mù lượn lờ sườn núi. Đỉnh núi bên trên, một tòa to lớn chủ điện dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Một đầu phẩm chất cực cao linh mạch sâu thực vật chân núi, làm cho cả ngọn núi đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nơi này chính là thứ 9 phong, Long Hổ phong. Giờ phút này, tại chủ điện phía trước trên quảng trường, sớm đã tụ tập mấy trăm người. Người cầm đầu là một vị khuôn mặt nho nhã, khí tức trầm ổn nam tử trung niên, tu vi tại Nguyên Anh hậu kỳ. Nhìn thấy tường vân rơi xuống, hắn lập tức dẫn đầu sau lưng mọi người không mình hành lễ, âm thanh đều nhịp, cung nên phong chủ. Tiếng gầm cuộn, lộ ra cung kính cùng kích động. Bọn hắn cũng đều đã biết, nguyên bản thứ 9 phong phong chủ Trương Long Hổ chết trận, thứ 9 phong rắn mất đầu, bây giờ cuối cùng nên đón mới chủ tâm cốt. Lưu Truyền Đức cười đối Lý Thanh Sơn nói, "Lý phong chủ, vị này là Tống Chi Mệnh Tống trưởng lão, chính là thứ 9 phong thường vụ trưởng lão, bên trong ngày thường phong công việc nhiều từ hắn xử lý. Những này đều là thứ 9 phong đệ tử." Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ gật đầu, đều đứng lên đi. Dạ phong chủ. Mọi người đứng dậy, ánh mắt đều tập trung tại cái này vị trong truyền thuyết tân nhiệm phong chủ trên thân, hiếu kỳ, kính sợ, chờ mong, đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Tống Chi Mệnh tiến lên một bước, cung kính nói, phong chủ, trong phong tất cả công việc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đây là danh sách cùng chương mục, mời ngài xem qua. Lý Thanh Sơn xua tay, cũng không đi đón, trực tiếp mở miệng nói, Tống trưởng lão, thứ 9 phong vốn có công việc, vẫn như cũ từ ngươi phụ trách, không phải là trọng đại quyết sách, không tất báo ta. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán,
bản tọa cần bế quan một đoạn thời gian, tìm kiếm đột phá. Từ ngày này trở đi, thứ 9 Phong Phong Sơn, trừ phi minh chủ đích thân đến có lẽ có minh chủ lệnh dụ, còn lại bất luận kẻ nào tới chơi, hết thảy thay ta ngăn lại, không nên quấy nhiễu. Tống Chi Mệnh sửng sốt một chút, lập tức không người đáp, cần tuân phong chủ pháp chỉ. Chúng đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới mới phong chủ mới vừa nhậm chức liền muốn bế quan, hơn nữa còn là trực tiếp phong sơn. Bất quá nghĩ đến vị phong chủ này có thể lấy nguyên anh tu vi đánh bại hóa thần, nó bế quan đột phá, tất nhiên là không tầm thường đại sự, trong lòng mọi người ngược lại càng nhiều mấy phần chờ mong cùng sùng kính. Lý Thanh Sơn lại đối Lưu Truyền Đức chắp tay, làm phiền Lưu trưởng lão. Thuộc buồn phận sự tình, Lý phong chủ khách khí. Cầu chúc phong chủ bế quan thuận lợi, công hành viên mãn. Lưu Truyền Đức cười ha hả hoàn lễ, sau đó liền cưỡi mây rời đi. Lý Thanh Sơn không cần phải nhiều lời nữa, tại Tống Chi Mệnh dẫn dắt bên dưới, đi thẳng tới thứ 9 phong chỗ sâu một chỗ bế quan động phủ. Cái này động phủ nằm ở linh mạch hạch tâm bên trên, lối vào có cường đại cấm chế thủ hộ. Bước vào trong đó, lập tức cảm thấy một cỗ tinh thuần đến cực điểm, gần như hóa lỏng thiên địa linh khí đập vào mặt, để người toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra. Động phủ nội bộ không gian rộng lớn, có tính thất, đan phòng, luyện khí thất trở, đầy đủ mọi thứ, tiên tính dị thường, cùng ngoại giới ồn ào náo động triệt để ngăn cách. Một nơi tuyệt vời bế quan bảo địa. Lý Thanh Sơn thỏa mãn gật gật đầu, phất tay để Tống Chi Mệnh lui ra. Mở ra động phủ cấm chế, triệt để ngăn cách trong ngoài về sau, Lý Thanh Sơn cũng không lập tức bắt đầu lĩnh hội hoặc đột phá, mà là trước bình tâm tĩnh khí, đã tọa điều tức mấy ngày, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, treo ở bên hông Huyền Thiên Chấn Ma Hổ Lô tự động bay lên, khí linh hắc sơn cái tiên định nọ tâm thanh lập tức vang vọng tại thức hải bên trong. Chủ nhân, ngài gọi tiểu hắc tử có gì phân phó? Nhưng là muốn tiểu hắc tử ta đại triển thần uy, giúp chủ nhân luyện hóa cái nào mắt không mở ma thể tử. Lý Thanh Sơn mỉm cười, cái này hắc sơn từ khi theo hắn, mặc dù làm việc đắc lực, nhưng cái này định nọ ma bệnh là không đổi được. Hắn lấy ra nhân hoàng phiên, đồng thời lại đem từ âm tuyệt trần cùng âm vô cứu nơi đó được đến 7-8 mặt phẩm chất cực cao vạn hồn phiên lấy ra, những này ma phiên đoán khí trùng thiên, tiếng quỷ khóc sói chu mơ hồ có thể nghe. Những này vạn hồn phiên đều là ma tộc tàn sát nhân tộc ta ruột thịt luyện chế tà vật, giữ lại tăng thêm tội nghiệp. Hắc Sơn, ta đem hắc sát u minh hỏa tạm cho ngươi mượn, ngươi lấy hắc sát u minh hỏa vì dẫn, dựa vào huyền tiên chấn ma thần quang, đem những này vạn hồn phiên bên trong tinh thuần hồn có thể cùng với còn chưa hoàn toàn mẫn diệt nhân tộc tàn hồn ấn ký bóc ra, tinh hóa, lại dung nhập nhân hoàng phiên bên trong, giúp đỡ tăng lên phẩm giai. Lý Thanh Sơn trầm giọng phân phó nói, hắc sát u minh hỏa chính là đứng đầu ma hỏa, cũng có thể dùng cho luyện khí, nhất là am hiểu xử lý hồn thể tương quan tài liệu, mà còn muốn là hắc sơn luyện hóa thiên địa chân hỏa. Giờ phút này từ Hắc Sơn cái này khí linh điều khiển, không có gì thích hợp bằng. Hắc Sơn đã khôi phục hóa thần thực lực, xem như khí linh, tự nhiên có lẽ là chủ nhân đa phần gánh một chút. Chủ nhân yên tâm, chút chuyện nhỏ này bao tại trên người tiểu hắc tử. Hắc Sơn vũ bộ ngực cam đoan, âm thanh kích động đến phát run, linh mật nói, chủ nhân ngài liền nhìn ta. Tiểu hắc tử ta nhất định đem nhân hoàng phiên tế luyện đến uy lực vô tận, để những cái kia ma tể tử thấy liền hồn phi phách tán. Chủ nhân ngài đối ta thật sự là tín nhiệm có thừa, tiểu hắc tử ta cảm động đến rơi nước mắt, nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tốt, đi thôi. Lý Thanh Sơn đánh gậy nó biểu trung tâm, đem hắc sát u minh hỏa đưa vào huyền thiên chấn ma hổ lô bên trong. Tuân lệnh. Hắc Sơn hưng phấn gào thét một tiếng, huyền thiên chấn ma hổ lô miệng hỗn độn quang mang đại thịnh, một cỗ hấp lực đem nhân hoàng phiên cùng những cái kia vạn hồn phiên toàn bộ cuốn vào bên trong hổ lô không gian. Ngay sau đó, hổ lô có chút rung động, mặt ngoài có u ám hỏa diễm đường vân cùng tinh khiết chấn ma thần quang luân phiên lập lòe, hiển nhiên nội bộ tế luyện đã bắt đầu. Chương 306, thiên đạo ý cảnh, thành. Chương 306, thiên đạo ý cảnh, thành. Xử lý xong nhân hoàng phiên sự tình, trong lòng Lý Thanh Sơn nhất định. Hắn khoanh chân ngồi tại tinh thất trung ương bồ đoàn bên trên, hít sâu một cái nồng đậm như dịch linh khí, ánh mắt trở nên vô cùng chuyên chú cùng sắc bén. Hắn cũng không lập tức bắt tay vào làm đột phá hóa thần. Ngũ hành tổ sư nói qua, nếu có thể tìm được có thể so với vạn từ ý cảnh đỉnh cấp ý cảnh, nhiều lĩnh hội một loại, liền có thể cực lớn tăng cường hóa thần nội tình. Mà thiên đao ý cảnh chính là không kém gì vạn từ ý cảnh đỉnh cấp ý cảnh. Lý Thanh Sơn phất tay, ba khối cổ pháp tản ra khí tức bén nhọn khắc đá xuất hiện tại trước mặt, chính là cái kia ba khối thiên đao thạch khắc. Trong đó một khối hắn sớm đã lĩnh hội, đồng thời ngưng tụ ra thiên đao ý cảnh hạt giống. Giờ phút này, hắn đem ba khối khắc đá có tam giác thế bày ra, tự thân ở trung ương. Thức hải bên trong, viên địa yếu ớt lại vô cùng thuần túy, mang theo chạm phá tất cả ý chí thiên đao ý cảnh hạt giống rung động nhẹ nhẹ, cùng ngoại giới ba khối khắc đá sinh ra huyền diệu cộng minh. Lý Thanh Sơn nhắm hai mắt, tâm thần triệt để chìm vào trong đó. Ông, ba khối thiên đao thạch khắc phảng phất bị kích hoạt, đồng thời tách ra vầng sáng mông lung. Vô số tinh mịn, huyền ảo, ẩn chứa vô tận đao đạo chí lý phù văn từ khắc đá nổi lên hiện, như cùng sống tới đồng dạng, vây quanh Lý Thanh Sơn xoay chậm chậm. Trong chốc lát, Lý Thanh Sơn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông cổ lão giữa thiên địa. Giữa thiên địa, không có vật khác, chỉ có một thanh đao. Một thanh bắt ngang thiên địa, phách tuyệt hoàn vũ, phảng phất tự khai ngày tích địa chi lần đầu liền đã tồn tại, thiên đao. Nó tồn tại, chính là vì chặt đứt tất cả, xé rách tất cả, tan vỡ tất cả. Quy tắc, pháp tắc, không gian, thời gian, phảng phất tại cái này thiên đao trước mặt, đều có thể một đao cắt đứt. Lý Thanh Sơn thần hồn phảng phất hóa thành trôi này thiên đao, tự mình cảm thụ được cỗ kia trảm diệt vạn vật vô thượng ý chí, thể ngộ cái kia ngưng tụ thiên địa chi lực. Hóa thiên địa làm đao lưới đao huyền diệu pháp lý. Trong thức hải của hắn viên kia ý cảnh hạt giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, điên cuồng hấp thu những ngày cảm ngộ, bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Thời gian tại chiều sâu bế quan bên trong lặng yên trôi qua. Một năm, hai năm. Lý Thanh Sơn quanh thân bắt đầu có vô hình đao ý bao phủ. Mới đầu còn rất nhỏ yếu, giống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Nhưng theo thời gian trôi qua, đao này ý càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng lăng lệ. Tính thất bên trong, không khí phảng phất bị vô hình lưỡi đao cắt chém, phát ra nhỏ xíu tiếng xèo xèo. Kiên cố vách đá trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết cắt, đó là tiêu tán đao ý lưu lại. Cả người hắn phảng phất cũng hóa thành một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo đao, phong mang dần dần lộ. Hai năm sau một ngày, tính tọa bên trong Lý Thanh Sơn đột nhiên mở hai mắt ra. Xoẹt. Thừa không bên trong phảng phất có hai đạo ngưng luyện như thực chất đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước vách đá im hơi lặng tiếng xuất hiện hai đạo sâu không thấy đáy tế ngân. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chập ngón tay lại như dao. Không có sử dụng mảy may pháp lực, vẹn vẹn lấy thần dẫn ý, lấy ý ngự khí. Ông. Bế quan trong động phủ, bên ngông thiên địa linh khí điên cuồng tụ đến, thậm chí dẫn động toàn bộ ngũ giai linh mạch ba động. Vô tận linh khí tại đầu ngón tay hắn áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài ước chừng ba thước, ngưng động như thực chất, toàn thân tản ra chạm diệt vạn vật khí tức, thiên đao. Cái này thiên đao cũng không phải là thực thể, lại so bất luận cái gì thần binh lợi khí càng thêm sắc bén. Nó là do thuần túy thiên địa chi lực, tại Lý Thanh Sơn cái kia hoàn chỉnh thiên đao ý cảnh thống ngự bên dưới, ngưng tụ mà thành. Trên thân đao, chạy xuôi thiên địa quy tắc vết tích, phản phất bản thân nó chính là thiên địa pháp tắc một bộ phận, đại biểu cho tuyệt đối công phạt cùng tăng nữa. Thiên đao ý cảnh thành. Lý Thanh Sơn nhìn xem đầu ngón tay ngưng tụ trôi này nhỏ bé lại ẩn chứa khủng bố uy năng thiên đao, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế kích động cùng mừng rỡ. Cái này thiên đao ý cảnh quả nhiên cường đại tuyệt luân. Nó thuần túy sức công phạt, phách tuyệt vô song ý chí, không kém chút nào hắn vạn từ ý cảnh. Vạn từ ý cảnh thiên hướng về trường khống, quấy nhiễu, giam cầm, mà cái này thiên đao ý cảnh thì là cực hạn công kích, cực hạn hủy diệt. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, dùng cái này ý cảnh ngưng tụ ra nguyên thần, nó lực công kích chắc chắn đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. Thứ hai phong, Lục Ma Điện. Đại điện phong cách lăng lệ túc sát, lấy hắc kim nhị sắc làm chủ điều, không khí bên trong đều tràn ngập một cốt như có như không huyết sát chi khí. Giờ phút này, đại điện bên trong ngồi mấy đạo thân ảnh, khí tức đều là bất phàm, ít nhất đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, trong đó càng có một người, khí tức uyên thâm như biển, bất ngờ đã là hóa thần chi cảnh. Chủ vị bên trên, ngồi một vị thân xuyên áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng sắc bén thanh niên nam tử. Hắn chính là thứ hai phong phong chủ, Chu Thiên Huyền, hóa thần sơ kỳ tu vi, lĩnh hội chính là nứt ra yêu ớt ý cảnh, lực công kích cực kỳ cường hãn, tại cựu phong bên trong uy danh hiển hách. Ngoài ra, còn có đệ tam phong, thứ năm phong cùng thứ tám phong phong chủ ở đây, bọn họ dù chưa hóa thần, nhưng cũng là nguyên anh đỉnh phong cường giả đỉnh cao. Chu phong chủ, cái kia Lý Thanh Sơn khó tránh quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Đệ tam phong phong chủ, một vị khuôn mặt âm nhu nam tử hừ lạnh một tiếng, ngươi mấy lần phái người lấy đồng đạo giao lưu chi danh tiến về thứ chín phong, đều bị cái kia Tống Chi mệnh lấy phong chủ bế quan, tha thứ không tiếp đãi làm lý do cả lại. Liên tiếp mời đều đưa không đi bảo. Hắn Lý Thanh Sơn cho dù thiên tư bất phàm, đến minh chủ coi trọng, nhưng như vậy làm việc, cũng quá mức cuồng vọng tự đại. Thứ năm phong phong chủ, một vị dáng người to con đại hán cũng ứng thanh nói, không sai, chúng ta chấp trưởng tất cả đỉnh núi nhiều năm, là diệt ma minh lập xuống công lao hắn mã, hắn một người mới, tấp công chưa lập, liền chiếm giữ phong chủ hàng ngũ, bây giờ càng là liền mặt đều không lộ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Chu Thiên Huyền đốt ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi tay vị, phát ra tiếng vang trầm nặng, hắn ánh mắt băng lãnh, nét miệng lên một vệt mỉa mai độ cong, xem ra chúng ta vị này tân nhiệm thứ 9 phong chủ là hạ quyết tâm, không cùng chúng ta những lão nhân này làm bạn. Hắn lĩnh hội nứt ra yếu đốt ý cảnh, tính cách cũng là bá đạo lăng lệ. Không ưa nhất chính là có người so hắn càng ngạo. Lý Thanh Sơn điệu bộ như vậy, đã chọc giận tới hắn. Hắn hẳn là cho rằng, bằng vào nguyên anh tu vi đánh bại Triệu Vô Cực, liền có thể ở tại chúng ta trước mặt sĩ diện. Chu Thiên Huyền âm thanh lạnh dần, Triệu Vô Cực bất quá một giới thể tu, chỉ có ma lực, pháp tác ý cảnh lĩnh ngộ thô thiển, bại cũng chẳng có gì lạ. Như hắn cho rằng hóa thần chi cảnh, chỉ thế thôi, vậy liền mười phần sai. Quanh người hắn mơ hồ có không gian gợn sóng dập dờn, đó là nứt ra yếu ớt ý cảnh tự phát dẫn động hiện tượng, hiện lộ rõ ràng nó mạnh mẽ thực lực. Chu Sư Minh nói cực phải. Âm Nhu đệ tam phong phong chủ phụ hòa nói, theo ta thấy, hắn chính là sợ, không dám cùng chúng ta tiếp xúc, sợ rụt rè. Thứ tám phong phong chủ là một cái khuôn mặt thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, tên là Hàn Phong, giờ phút này nhưng là mở miệng nói, Chu Sư Minh, ta lại cảm thấy, cái kia Lý Thanh Sơn không thể khinh thường. Nguyên anh kỳ tu vi, có khả năng đánh bại Triệu Vô Cực, hắn thiên phú, chiến lực đều là cực mạnh. Hàn sư đệ, ngươi làm sao có thể giải người khác chí khí, diệt uy phong mình? Cái kia Lý Thanh Sơn mạnh hơn, còn có thể đánh bại Chu Sư Minh hay sao? Thứ năm phong chủ có chút bất mãn nói. Lời tuy như vậy, liền sợ cái kia Lý Thanh Sơn một mực trốn tránh bế quan tu luyện không đi ra. Thứ tám phong chủ Hàn Phong cười khổ nói. Chu Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, trốn là không tránh khỏi. Tiếp qua mấy năm, chính là 50 năm một lần cựu phong đại bị. Đến lúc đó, minh chủ cùng tất cả trưởng lão đều sẽ xem lễ, kiểm tra tất cả đỉnh núi đệ tử tiến cảnh tu vi, mà tất cả đỉnh núi phong chủ ở giữa cũng có một tràng luận bàn giao lưu. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, một cố lăng lệ vô song ý cảnh khí tức có chút tiết lộ, để ở đây mấy người đều cảm thấy làn da mơ hồ như kim châm. Đến lúc đó, bản tọa sẽ đích thân hướng vị này Lý phong chủ linh giao mấy chiêu, cũng tốt để hắn hiểu được, tại cái này diệt ma minh, tại bên trong cựu phong cái này, chỉ có minh chủ coi trọng còn chưa đủ, có chút quý củ, có chút tôn trọng, là cần thực lực đến thắng được. Trong lời nói ý lạnh, làm cho cả đại điện nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống mấy phần. Mấy người khác nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ cùng chờ mong. Chu Thiên Huyền đây là hạ quyết tâm, muốn tại cựu phong đại bị bên trên, trước mặt mọi người cho Lý Thanh Sơn một hạ mã uy. Bọn họ cũng rất muốn nhìn, vị kia bị truyền đi vô cùng kỳ diệu tân nhiệm thứ 9 phong chủ, tại đối mặt sớm đã bước vào hóa thần, ý cảnh cường đại Chu Thiên Huyền lúc, có hay không còn có thể bảo trì cái kia phần ngạo mạn.
Chương 307, xung kích hóa thần.
Chương 307, xung kích hóa thần. Thành công lĩnh hội hoàn chỉnh thiên đạo ý cảnh, Lý Thanh Sơn thức hải bên trong, hai đại thiên địa ý cảnh, tản ra bất hủ đạo vận, làm cho Lý Thanh Sơn thần hồn đều đã đạt tới một loại cực hạn. Tùy thời có thể bước vào hóa thần chi cảnh. Bất quá, hắn cũng không nóng lòng lập tức xung kích hóa thần, mà là lại tiêu phí mấy tháng thời gian, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất đỉnh phong, đồng thời tinh tế thể ngộ, trải bước vạn từ ý cảnh cùng thiên đạo ý cảnh ở giữa liên quan cùng khác biệt, gắng đạt tới tại đột phá lúc có thể hòa hợp không ngại, nước chảy thành sông. Một ngày này, tinh thất bên trong, Lý Thanh Sơn tâm như chỉ thủy, trong mắt lại lóe ra kiên định quan mang. Là lúc này rồi. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức tay kết pháp quyết, triệt để thả ra đối tự thân tu vi áp chế. Vâng. Giống như yên lặng vạn năm núi lửa đột nhiên phun trào, lại như cùng đại giang đại hạ, dòng lũ trào lên. Lý Thanh Sơn khổ tu nhiều năm tinh thuần ngũ hành pháp lực, giờ khắc này ở hắn trong kinh mạch tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lao nhanh đứng lên, giống như một đầu thức tỉnh cự long, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Bế quan trong động phủ, đầu kia ngũ giai linh mạch phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, lượng lớn tinh thuần thiên địa linh khí bị cưỡng ép rút ra, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, điên cuồng mà tràn vào Lý Thanh Sơn thể nội. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, dẫn động phạm vi càng ngày càng rộng, mới đầu chỉ là thứ chi phong, sau đó lan tràn đến xung quanh đỉnh phong, cuối cùng gần như gần phân nửa thiên nguyên bí cảnh linh khí đều sinh ra song chấn động bé nhỏ. Ân, kịch liệt như thế linh khí tập hợp, là có người tại xung kích hóa thần. Bí cảnh các nơi, một chút cảm giác nhạy cảm hóa thần trưởng lão nhộn nhịp từ trong nhập định bừng tỉnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thứ 9 phong phương hướng. Là thứ 9 phong, vị kia Lý phong chủ, hắn vậy mà nhanh như vậy liền bắt đầu xung kích hóa thần. Nội vụ điện trưởng lão Lưu Truyền Đức mập mạp trên mặt lộ ra kinh sợ. Lý Thanh Sơn, hắn lại muốn đột phá hóa thần. Đại trưởng lão Nam Cung Yến trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, đứng tại đỉnh núi, nhìn ra xa xa thứ 9 phong. Thứ 2 phong, Lục trong ma điện, ngay tại rèn luyện tự thân nước ra yếu ớt ý cảnh Chu Thiên Huyền bỗng nhiên mở mắt ra, thần thức đảo qua thứ 9 phong, cảm nhận được cái kia thật lớn thanh thế, lông mày xít sao nhăn lại, thử lạnh một tiếng, đột phá hóa thần sao? Hừ, thanh thế cũng không nhỏ, liền nhìn ngươi có thể hay không ngưng tụ thành thượng đẳng nguyên thần. Hóa thần chi cảnh, chính là trên con đường tu tiên một cái cực kỳ trọng yếu đường ranh giới. Nó hệ tâm, ở chỗ thần hồn thuế biến cùng thăng hoa. Nguyên anh tu sĩ, thần hồn ở nguyên anh bên trong, mặc dù có thể lý thể, lại yếu ớt dị thường, ỷ lại nhục thân. Mà hóa thần chính là muốn đem thần hồn cùng tự thân sở ngộ thiên địa ý cảnh chiều sâu dung hợp, dẫn động thiên địa chi lực tẩy lễ, rút đi phàm thai, nương tụ thành cấp bậc cao hơn năng lượng sinh mạng thể, nguyên thần. Nguyên thần một thành, liền có thể sơ bộ thoát khỏi nhục thân ràng buộc, thần du thái hư, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, càng có thể rõ ràng hơn cảm giác, dẫn động, khống chế thiên địa chi lực, thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thọ nguyên càng là có thể bạo tăng đến 3000 năm trở lên. Mà nguyên thần mạnh yếu, căn cơ thâm hậu, ở mức độ rất lớn quyết định ở ngưng tụ nguyên thần lúc chỗ dựa vào nâng bầu trời ý cảnh phẩm giai, cùng với đột phá người tự thân tích lũy. Nguyên thần phẩm chất, đại khái chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm. Muốn ngưng tụ ra cực phẩm nguyên thần, nhất định phải lĩnh hội đỉnh cấp thiên địa ý cảnh mới được. Giờ phút này, Lý Thanh Sơn đang điền bên trong, đang trải qua một tràng nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Hắn cái kia đã tu luyện đến đại viên mãn thiên đạo nguyên anh, giờ phút này chính tách ra trước nay chưa từng có hào quang ánh, xếp bằng ở đan điền trung ương. Nguyên anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ trang nghiêm, hai tay không ngừng kết ra huyền ảo pháp ấn. Mà tại nguyên anh xung quanh, hai cố cường đại vô cùng ý cảnh lực lượng đang thức tỉnh, gào thét, va chạm, nhưng lại tại một loại huyền diệu cân bằng bên dưới, bắt đầu thử nghiệm dung hợp. Một bên là vô hình vô chất, lại phản phất có thể trưởng khống giữa thiên địa tất cả từ lực, lực hút vạn từ ý cảnh. Dẫn, chê, loạn, chấn bốn loại cơ sở huyền diệu diễn hóa ra vô tận biến hóa, làm cho Lý Thanh Sơn xung quanh hư không cũng bắt đầu vặn mèo, tia sáng chết sạng, trọng lực rối loạn, phản phất tự thành một phương lực trường lĩnh vực. Bên kia thì là lăng lệ vô song, phách tuyệt thiên địa, duy ngã độc tôn tiên đao ý cảnh. Nó ngưng tụ thiên địa sát phạt lực lượng, hóa thành từng trôi nhỏ bé lại ngưng luyện đến cực hạn thiên đao hư ảnh, tại Lý Thanh Sơn thức hải bên trong tranh kêu rung động, cố kia chạm diện tất cả, phá vỡ vạn pháp ý chí, gần như muốn xé rách thức hải, thấu thể mà ra. Hai loại ý cảnh bất kỳ cái gì một loại đều có thể nói đỉnh cấp, đủ để xem như hóa thần tu sĩ căn cơ. Bây giờ, Lý Thanh Sơn lại muốn đồng thời lấy hai loại ý cảnh làm căn bản, đẩy mạnh thần hồn thuế biến. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ hung hiểm cử động. Ý cảnh xung đột, nhẹ thì đột phá thất bại, tu vi tổn thất lớn, nặng thì thần hồn câu diện, thân tử đạo tiêu. Nhưng Lý Thanh Sơn đạo tâm kiên định, đã sớm chuẩn bị. Hắn ghi nhớ ngũ hành tổ sư ta đạo chính là thiên đạo dạy bảo, lấy tự thân vô cùng kiên định đạo tâm ý chí làm hệ tâm, cưỡng ép điều hòa, khống chế hai loại cường đại ý cảnh. Vạn từ là vực, trưởng không thiên địa. Thiên đạo là phong, phá diệt và pháp. Cả hai cũng không phải là đối lập, chính là một người có hai bộ mặt. Ta ý chính là thiên ý, tan. Lý Thanh Sơn thần hồn phát ra rung khắp thức hải hò hét. Tại hắn cưỡng ép thống ngự cùng điều hòa lại, cái kia nguyên bản có chút không hợp nhau hai loại ý cảnh, bắt đầu lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ, hướng về trung ương thiên đạo nguyên anh dung hợp mà đi. Vạn từ ý cảnh hóa thành vô số ám kim sắc huyền ảo phù văn, giống như từng đầu trật tự tỏa liên, quấn quanh ở nguyên anh bên trên, tạo dựng ra lĩnh vực hình thức ban đầu. Mà thiên đao ý cảnh thì hóa thành vô số phát sáng màu bạc lăng lệ đao văn, là cấn tại nguyên anh mặt ngoài, giao cho nó vô kiên bất tội phong mang. Quá trình này vô cùng thống khổ, phản phất đem thần hồn đặt trong lò luyện lặp đi lặp lại rèn, xé rách vừa chọc tổ. Lý Thanh Sơn bảo vệ chặt linh đài một điểm thanh minh, bằng vào vượt xa cùng giai thân thể cường hãn chống đỡ, cùng với ngũ giai linh mạch liên tục không ngừng linh khí bổ sung, cứ thế mà khiên xuống. Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Đến lúc cuối cùng một đạo tiên đao đao văn cùng vạn tử phù văn hoàn mỹ giao hòa, là gần tại nguyên anh bên trên lúc, ông toàn bộ thức hải kịch liệt chấn động, lập tức phản phất vũ trụ sơ khai, hồng mông chợt hiện. Lý Thanh Sơn tiên đạo nguyên anh, bộc phát ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nóng ánh thần quang. Nó hình thái bắt đầu phát sinh bản chất thay đổi, không còn là hài nhi răng dấp, mà là cấp tốc bành trướng, kéo dài, ngũ quan thay đổi đến cùng Lý Thanh Sơn không khác nhau chút nào, nhưng lại mang theo một loại quan sát chúng sinh, chấp trưởng pháp tắc uy nghiêm. Thân hồn cùng song ý cảnh triệt để dung hợp, một loại cao cấp hơn, càng thuần túy, năng lượng càng mạnh mẽ hơn sinh mạng thể, nguyên thần chính thức sinh ra. Cái này nguyên thần toàn thân hiện ra một loại kỳ dị màu sắc, chủ thể là ám kim sắc, đại biểu cho vạn từ ý cảnh thâm thúy cùng trường khống, mà tại nguyên thần thể đơn, lại lưu động giống như hồ quang điện nhảy vọt không ngừng phát sáng màu bạc đường vân, đó là thiên đao ý cảnh lăng lệ cùng sát phạt. Hai loại quang mang hòa lẫn, làm cho Lý Thanh Sơn nguyên thần thoạt nhìn đã thần bí lại mạnh mẽ, tản ra làm người sợ hãi ba động. Chương 308, Thiên đạo nguyên thần. Chương 308, Thiên đạo nguyên thần. Nhưng mà, cái này cũng còn không phải là kết thúc. Liên tại nguyên thần ngưng tụ thành hình máy mắt, dị biến tái sinh. Lý Thanh Sơn nguyên thần phảng phất một cái động không đáy, bắt đầu điên cuồng thôn vệ ngoại giới tụ đến lượng lớn thiên địa linh khí, thậm chí dẫn động cấp độ càng sâu thiên địa pháp tắc của mình. Ầm ầm. Với quan động phủ trên không, cái kia to lớn vòng xoáy linh khí đột nhiên làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ thiên nguyên bí cảnh linh khí cũng vì đó kịch liệt chấn động. Vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, cảm nhận được một cỗ khiến người linh hồn run sợ uy áp ngay tại thứ 9 trên đỉnh trống không ngưng tụ. Đây là nguyên thần pháp tướng sắp xuất hiện. Diệt Ma Điện chỗ sâu, Ngũ Hành Tổ sư bỗng nhiên đứng lên, trong mắt nổ bắn ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần quang, hảo tiểu tử, có thể dẫn động pháp tướng dị tượng. Nguyên thần pháp tướng chính là hóa thần tu sĩ nguyên thần cụ hiện hóa hình chiếu, là tự thân đạo và pháp cực hạn thể hiện. Cũng không phải là tất cả hóa thần tu sĩ đều có thể tại đột phá lúc ngưng tụ pháp tướng, chỉ có căn cơ vô cùng hùng hậu, ý cảnh phẩm giai cực cao, cùng thiên địa cộng mình cực sâu người, mới có khả năng tại nguyên thần sơ thành lúc liền hiện hóa ra pháp tướng hư ảnh. Có khả năng hiện ra nguyên thần pháp tướng, điều này nói rõ Lý Thanh Sơn ngưng tụ ra ít nhất cũng là thượng phẩm nguyên thần. Nguyên thần pháp tướng mới ra, không những đại biểu nó tiềm lực vô tận, càng mang ý nghĩa nó tại hóa thần sơ kỳ liền có thể nắm giữ có thể so với thậm chí siêu việt phổ thông hóa thần trung kỳ khủng bố chiến lực. Tại vô số đạo khiếp sợ, chờ mong, khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ, thứ 9 trên đỉnh trống không, cái kia khổng lồ vòng xoáy linh khí trung tâm, một đạo to lớn hư ảnh bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, hiện lên. Mới đầu còn rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra là một cái hình người. Nhưng rất nhanh, hư ảnh trở lên rõ ràng. Đó là một tôn cao tới ngàn trượng cự nhân pháp tướng. Pháp tướng khuôn mặt cùng Lý Thanh Sơn không khác nhau chút nào, lại mang theo tuyên cổ bất biến lạnh lùng cùng uy nghiêm. Nó thân thể hiện ra ám kim màu lót, phản phất từ bất hủ thần kim nức thành. Quanh thân quấn quanh lấy vô số phát sáng màu bạc có ánh đao mang, những cái kia đao mang cũng không phải là bất động, mà là đang không ngừng sinh diệt, lưu chuyển, phát ra cắt chém hư không tranh tê. Càng làm cho người ta rung động là, tại pháp tướng sau lưng, mơ hồ có thể thấy được một mảnh bản bèo lực trường lĩnh vực, phản phất có vô số vô hình cánh tay tại khuấy động thiên địa, làm cho pháp tướng không gian xung quanh đều hiện ra không ổn định gợn sóng hình dáng. Đó là vạn từ ý cảnh cụ hiện hóa biểu hiện. Mà pháp tướng tay phải bên trong, cũng không phải là không có vật gì, mà là cầm một thành cùng hắn thân hình ghép đôi, hoàn toàn do phát sáng màu bạc tiên địa sát phạt lực lượng ngưng tụ mà thành thiên đao. Cái này thiên đao pháp tướng ngưng luyện vô cùng, lưỡi đao chỗ, hư không tự động rách ra tinh mịn màu đen khẽ hở, cố kia chạm diệt tất cả ý chí, cho dù là cách xa mấy chục dặm quan chiến hóa thần các trưởng lão, đều cảm thấy mi tâm như kim châm, thần hồn run rẩy. Xong, xong thuộc tính pháp tướng. Một vị trưởng lão la thất thanh, âm thanh đều đang run rẩy. Đó là cái gì thiên địa ý cảnh? Lý Thanh Sơn vậy mà đem hai loại thiên địa ý cảnh hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ ra pháp tướng đáng sợ như vậy. Một vị trưởng lão khác đầy mặt hoảng sợ. Bình thường hóa thần tu sĩ, có thể ngưng tụ đơn nhất thuộc tính pháp tướng đã là vạn người không được một. Mà Lý Thanh Sơn tôn này pháp tướng, đồng thời gồm cả vạn từ trưởng khống cùng thiên đao công phạt, nó tiềm lực cùng ý lực, quả thực không cách nào đánh giá. Thứ hai phong, Chu Thiên Huyền đứng tại ngoài điện, ngửa đầu nhìn qua tôn kia đỉnh tiên lập địa, tản ra làm hắn đều cảm thấy khiếp sợ khí tức song thuộc tính pháp tướng, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Phía trước khinh thường cùng lạnh lùng chế rêu sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng một tia ẩn tàng cực sâu ghen ghét. Lý Thanh Sơn, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Giờ phút này hắn chỗ nào còn có thể nhìn không ra? Lý Thanh Sơn ngưng tụ ra, rõ ràng là vạn cổ không một cực phẩm nguyên thần. Mà hắn, lúc trước đột phá hóa thần thời điểm, ngưng tụ cũng chỉ là thượng phẩm nguyên thần mà thôi. Và anh, ngàn trượng pháp tướng triệt để ngưng thực ngay mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không tiếng động gào thét. Một cỗ mênh mông bàng bạc nguyên thần uy áp giống như gió bão càn quét ra, bao phủ toàn bộ thiên nguyên bí cảnh. Tất cả hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ, tại cỗ uy áp này bên dưới đều là cảm thấy tâm thần chập chờn, nhịn không được sinh ra quỷ bái xúc động. Cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng nhộn nhịp biến sắc, vận chuyển công lực mới có thể ngăn cản cỗ áp bức này cảm giác. Pháp tướng kéo dài ước chừng thời gian một nén hương, mới chậm rãi thu lại, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào thứ 9 phong bế quan động phủ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời vòng xoáy linh khí cũng dần dần lắng lại. Nhưng toàn bộ Diệt Ma Minh lại bởi vì tôn này kinh thế pháp tướng xuất hiện mà triệt để sôi trào. Trong động phủ, Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra. Con ngươi của hắn chỗ sâu, phản phất có ám kim vòng xoáy cùng phát sáng ngân đao mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân. Thần hồn đã lột xác thành nguyên thần, trôi nổi tại thức hải bên trong, cùng tồn kia pháp tướng hư ảnh mơ hồ hô ứng. Tâm niệm vừa động, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí như cánh tay sai khiến, vạn tự ý cảnh cùng thiên đao ý cảnh đủ loại huyền diệu nhưng tại ngực, vận dụng xa so với nguyên anh kỳ lúc thông thuận đầu chỉ gấp 10. Hán tu vi đã triệt để vững chắc tại hóa thần sơ kỳ, mà còn tuyệt không phải phổ thông hóa thần sơ kỳ. Đây chính là hóa thần lực lượng sao? Lý Thanh Sơn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh như biển, chất biến phía sau hóa thần pháp lực, cùng với cái kia cùng tiên địa càng thêm chặt chẽ liên hệ, trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ vui sướng nụ cười. Khổ tu nhiều năm, trải qua sinh tử, hắn cuối cùng bước vào cái này tu chân giới thật chính cao tầng, hóa thần chi cảnh. Lý Thanh Sơn đang điền bên trong, thiên đạo nguyên anh đã biến mất, nhưng là lại không có biến mất, bởi vì thiên đạo nguyên anh cùng Lý Thanh Sơn thần hồn triệt để hòa làm một thể, lột xác thành một đạo cường đại đến cực điểm nguyên thần. Tại Lý Thanh Sơn thức hải bên trong, hắn nguyên thần tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt, thoạt nhìn cùng mặt mũi của hắn giống nhau như lúc, xếp bằng ở hư không bên trong, trên đỉnh đầu tinh khí thần tam hoa tập hợp, tản ra một loại thần bí mà bất hủ đạo vận. Lý Thanh Sơn nguyên thần, phản phất cùng thiên địa hòa thành một thể, tự có một loại thần bí khó lường thiên uy. Đây không phải là cực phẩm nguyên thần, mà là thiên đạo nguyên thần. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tách ra kinh người quan mang. Tam hoa tụ đỉnh, đạo vận gia thân, thiên uy tập hợp, đây là trong truyền thuyết thiên đạo nguyên thần mới có thể nắm giữ cường đại dị tượng. Thiên đạo nguyên thần, vạn cổ không một. Bất quá, Lý Thanh Sơn hơi nghi hoặc một chút chính là, trong truyền thuyết thiên đạo nguyên thần, không phải nên muốn độ lôi kiếp sao? Vì sao chính mình ngưng tụ thiên đạo nguyên thần lại không có dẫn tới lôi kiếp? Lấy ta bây giờ thiên đạo nguyên thần, tăng thêm vạn từ ý cảnh cùng thiên đao ý cảnh, cùng với rất nhiều con bài chưa lật, cho dù là đối mặt hóa thần hậu kỳ tôn giả, ta cũng có thể đem nó chém giết. Bây giờ, tại cái này mênh mông nguyên ma đại lục bên trong, ta cũng cuối cùng nắm giữ đầy đủ sức tự vệ. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Ông. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Sơn phát giác được, thức hải bên trong như ý hồ lô vụ vụ rung động, tại Lý Thanh Sơn ngưng tụ thiên đạo nguyên thần về sau, như ý hồ lô tách ra chói lóa mắt quang mang. Miệng hồ lô truyền đến một cỗ cường đại vô song thôn vệ chi lực, sau một khắc Lý Thanh Sơn nguyên thần, vậy mà trực tiếp tiến vào như ý hồ lô bên trong. Chương 309, chứa đựng thiên địa pháp tắc bảo vật. Chương 309, chứa đựng thiên địa pháp tắc bảo vật. Sau một khắc, Lý Thanh Sơn cảm giác ý thức hoảng hốt một chút, phản phát xuyên qua một tầng vô hình xa cách, đã đưa thân vào một mảnh kỳ dị vị trí. Đây là một mảnh vô ngần không gian hỗn độn, trên dưới bốn phương đều là mông lung một mảnh, không ánh sáng, không có âm thanh, không có vật chất, chỉ có nguyên thủy nhất, phảng phất tiên địa chưa mở lúc hỗn độn khí lưu đang chậm rãi chảy xuôi. Tại chỗ này, thời gian cùng không gian khái niệm đều thay đổi đến mơ hồ. Mà Lý Thanh Sơn tiên đạo nguyên thần, liền lơ lửng tại cái này mảnh hỗn độn trung ương. Hắn nguyên thần tại chỗ này lộ ra đặc biệt ngưng thực, tam hoa tụ đỉnh dị tượng thậm chí chiếu sáng xung quanh một mảnh nhỏ hỗn độn. Cũng liền tại tiến vào mảnh không gian hỗn độn này mấy mắt, Lý Thanh Sơn phúc trí tâm linh, phía trước vô luận như thế nào thử nghiệm luyện hóa đều không phản ứng chút nào như ý hồ lô. Giờ phút này cuối cùng cùng hắn thành lập nên một tia vô cùng rõ ràng liên hệ, phảng phất có một đạo vô hình cầu trao đổi hắn thiên đạo nguyên thần cùng cái này hồ lô bản nguyên. Mặc dù còn xa xa chưa nói tới luyện hóa trường khống, vậy do mượn cái này một tia liên hệ, hắn đã có thể tại cái này bên trong hồ lô lưu lại chính mình độc nhất vô nhị dấu ấn nguyên thần, đồng thời có khả năng mơ hồ cảm giác được hồ lô bản thân chuyển ra ngoài một tia yếu ớt lại cổ lao song ý thức. Cần lực lượng phát tác bổ sung bản nguyên. Đức quang ý niệm giống như đứa bé sơ sinh tại nói mớ, trực tiếp vang vọng tại Lý Thanh Sơn đáy lòng. Trong lòng Lý Thanh Sơn rung mạnh, lập tức lấy thần niệm truyền lại nghi vấn của mình, ngươi cần chứa đựng thiên địa pháp tắc bảo vật đến bổ sung bản nguyên. Là pháp tắc, bảo vật, năng lượng, tăng lên. Cái kia yếu ớt ý thức cho ra khẳng định đáp lại, đồng thời truyền lại đến càng nhiều tin tức. Lý Thanh Sơn nháy mắt minh ngộ, thì ra là thế. Cái này như ý hồ lô nắm giữ điểm hóa, tăng lên bảo vật phẩm giai nghịch thiên năng lực, nhưng nó bản thân cần tiêu hao năng lượng khổng lồ cùng bản nguyên. Loại này năng lượng cùng bản nguyên cũng không phải là phổ thông linh khí, mà là cấp độ càng sâu, chứa đựng tại thiên địa kỳ vật bên trong pháp tắc mảnh vỡ hoặc là nói thiên địa bản nguyên. Nó phía trước sở dĩ có thể đem pháp khí cấp thấp, linh khí tùy tiện tăng lên, là vì những cái kia bảo vật bản thân ẩn chứa chất liệu cùng yếu ớt linh tính, tại hồ lô bản nguyên còn đầy đủ lúc, đủ để chống đỡ nó chuyển hóa. Nhưng đến lục giai thông thiên linh bảo cấp độ này, bảo vật bản thân đã bắt đầu chạm đến đồng thời gánh chịu bộ phận thiên địa pháp tắc, muốn đối nó tiến hành trên bản chất tăng lên, cần có năng lượng liền không còn là phổ thông linh khí, mà là đồng dạng ẩn chứa lực lượng pháp tắc bảo vật. Nguyên lai là dạng này. Khó trách phía trước đem Huyền Thiên Chấn Ma Hồ Lô cùng bạn Từ Châu thu vào trong đó, bọn họ lại không có mảy may tăng lên, là vì ngươi tự thân bản nguyên tiêu hao quá lớn, không đủ để chống đỡ đối bực này ẩn chứa cường đại pháp tắc bảo vật tiến hành tăng lên. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, là bản nguyên không đủ, cần càng nhiều pháp tắc. Hồ Lô ý thức xác nhận nói, trong lòng Lý Thanh Sơn hiểu rõ, đồng thời cũng dâng lên một cỗ kích động. Như ý Hồ Lô vô cùng thần bí, mà còn cực kỳ nguy tiên, chỗ cường đại để Lý Thanh Sơn đều khó mà tưởng tượng. Chỉ cần có thể là như ý hồ lô tìm tới đủ nhiều, đủ mạnh ẩn chứa thiên địa pháp tắc bảo vật, nó liền có thể khôi phục thậm chí tăng cường bản nguyên, đến lúc đó, đừng nói là lục giai thông thiên linh bảo, thậm chí trong truyền thuyết tiên khí, có hay không cũng có thể tăng lên nó phẩm giai. Chứa đựng thiên địa pháp tắc bảo vật sao? Ta chiếm được cái kia ba khối thiên đao thạch khắc, chứa đựng thiên đao ý cảnh, không biết có hay không ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, âm thầm suy đoán nói. Hắn đem cái kia ba khối thiên đao thạch khắc từ nhận chứa đồ bên trong lấy ra, đồng thời nếm thử đưa vào mảnh không gian hỗn độn này. Ông, ba khối thiên đao thạch khắc vừa tiến vào không gian hỗn độn, liền như là giọt nước rơi vào làn dầu, nháy mắt đã dẫn phát kịch liệt phản ứng. Xung quanh hỗn độn khí lưu phảng phất sống lại, cuốn lên thiên đao thạch khắc, khắc đá bên trên những cái kia lăng lệ đao ý phủ văn giống như băng tuyết tan rã bị bóc ra, hấp thu, chuyển vào mảnh hỗn độn này chỗ sâu. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, như ý hồ lô truyền đến một cỗ hân hoan nhạy cảm cảm xúc, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa lưu nhân. Ăn ngon, còn muốn, càng nhiều. Hấp thu xong ba khối thiên đao thạch khắc, hồ lô ý thức tựa hồ ngưng thật một tia, truyền lại ra ý niệm cũng rõ ràng không ít, nhưng vẫn như cũ lộ ra một cô vẫn chưa thỏa mãn khát vọng. Cái này thiên đao thạch khắc, quả nhiên ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, xem ra cái này ba khối thiên đao thạch khắc, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn chân quý. Phải biết, căn cứ cổ tịch ghi chép, thiên địa pháp tắc đó là luyện hư bên trên vô thượng tồn tại, mới có thể chạm tới lĩnh vực. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể trưởng khống thiên địa pháp tắc. Cái này ba khối thiên đao thạch khắc, vậy mà thật là tiên nhân lưu lại sao? Bất quá, Lý Thanh Sơn cũng không đau lòng. Có thể làm cho như ý hồ lô bổ sung bản nguyên, cái này ba khối thiên đao thạch khắc cũng đã là vật tận kỳ dụng. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi tìm kiếm càng nhiều chứa đựng thiên địa pháp tắc bảo vật. Lý Thanh Sơn lấy thần niệm cam kết. Cái này như ý hồ lô là hắn chỗ dựa lớn nhất, trợ giúp hồ lô khôi phục cùng trưởng thành, chính là trợ giúp chính hắn. Làm rõ ràng như ý hồ lô trước mắt nhu cầu cùng trạng thái, Lý Thanh Sơn nguyên thần liền tối lui ra khỏi cái kia mảnh hỗn độn không gian, trở về thức hải. Mặc dù chỉ là sơ bộ thành lập liên hệ, nhưng ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho hắn cuối cùng bắt đầu chân chính chạm đến cái này thần bí chí bảo hải tâm. Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân thần công đại thành, đột phá hóa thần, đúc thành vô thượng nguyên thần. Chủ nhân ngài vừa rồi nguyên thần xuất hiếu, thần du thái hư, cái kia uy áp thật là làm cho tiểu hắc tử ta kích động đến toàn thân phát run, hận không thể lập tức đi ra là chủ nhân phất cờ hò reo, là chủ nhân phong thái vô thượng làm rạng rỡ thêm vinh dự. Vừa mới trở về, khí linh hắc sơn cái tiên định nọt vô cùng, giống như nước sông quần quật liên miên bất tuyệt mông ngựa âm thanh liền lập tức ở thức hải bên trong vang lên. Lý Thanh Sơn sớm thành thói quen, trực tiếp đánh gây nó, bớt định hót, giao cho ngươi sự tình làm được như thế nào? Nhân hoàng phiên tế luyện đến thế nào? Chủ nhân yên tâm. Tiểu hắc tử ta xuất mã, một cái đỉnh hai. Đã sớm luyện tốt á. Sẽ chờ chủ nhân ngài xuất quan kiểm duyệt đây. Hắc sơn vội vàng khoe thành tích, huyền tiên chấn ma hồ lô hé miệng, một đạo ám kim sắc lưu quang bắn ra, rơi vào trong tay Lý Thanh Sơn, chính là mặt kia nhân hoàng phiên. Lý Thanh Sơn tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi chấn động. Lúc này nhân hoàng phiên dáng dấp đã đại biến, nguyên bản cờ trên mặt cái kia vô số dây rùa tiêu diên hồn phách hư ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại thâm trầm trang nghiêm huy hoàng chính lớn ám kim sắc trạch. Cờ trên mặt mơ hồ có thể thấy được 300 cái cực kỳ ngưng luyện thân mặc tối kim giáp trụ, cầm trong tay các loại binh khí, khuôn mặt túc sát thân ảnh. Bọn họ không còn là hư ảo hồn thể, ngược lại giống như thật sự có được chất, tản ra cường đại nguyên anh cấp ba độ. Mà còn cái này 300 chủ hồn cũng không phải là lộn xộn, mà là mơ hồ dựa theo một loại nào đó huyền ảo trận thế sắp xếp, lẫn nhau khí cơ liên kết, phản phất một cái chỉnh thể. Chủ nhân mời xem. Hắc Sơn đắc ý giải thích nói, những cái kia cấp thấp hồn phách tạp mà không thuần, số lượng lại nhiều cũng là đám ô hợp. Tiểu Hắc ta tuân theo chủ nhân nhân nghiệm, không đành lòng bọn họ tiếp tục trầm luân, liền lấy hắc sát u minh hỏa đùng khô tạp chất, lấy huyền tiên chấn ma thần quang tịnh hóa lệ khí, lại đem nó hồn có thể tinh hoa trả lại, rót, cuối cùng đi vu tổ tinh, dung hợp cường hóa ra cái này 300 tôn nguyên anh chủ hồn. Nó dừng một chút, tiếp tục tranh công, không những như vậy, Tiểu Hắc ta còn căn cứ bọn họ lưu lại bản năng chiến đấu cùng thuộc tính đặc điểm, đem một bộ được từ nào đó bên trên cổ ma tông di tích tiểu chu thiên tinh đấu đại trận đơn giản hóa cải biên, là cấn tại bọn họ hạch tâm bên trong. Một khi đối địch, 300 nguyên anh chủ hồn liền có thể bày ra cái này tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận, uy lực tầng tầng đập ra, đủ để vây giết thậm chí trọng thương hóa thần tu sĩ. Mà còn theo chủ hồn ngày sau tiếp tục cường hóa, trận pháp uy lực còn có thể tăng lên. Lý Thanh Sơn nuốt ve vào tay hơi trầm xuống, cảm nhận phi phàm nhân hoàng phiên, cảm thụ được trong đó cái kia 300 đạo ngưng luyện mà cường đại hồn lực cùng với ẩn hàm trận pháp ba động, trong lòng vô cùng hài lòng. Cái này nhân hoàng phiên uy lực, đâu chỉ tăng lên gấp đôi, quả thực là từ lượng biến đến chất biến. Chương 310, ngũ hành diện pháp kiếm. Chương 310, ngũ hành diện pháp kiếm. Làm đến rất tốt, Hắc Sơn, lần này ngươi lập công lớn. Lý Thanh Sơn không tiếc khen ngợi. Ai nha, là chủ nhân phân ưu là tiểu Hắc bản phận, có thể được chủ nhân một câu khích lệ, tiểu Hắc ta chết cũng không tiếc. Hắc Sơn âm thanh kích động đến mang theo tiếng khóc nức nở, định nọt đến cực hạn. Nói chuyện cẩn thận. Xem tại ngươi như thế trung tâm phân thượng, Hắc sát U Minh Hỏa liền ban thưởng cho ngươi, thật tốt luyện hóa, về sau mới có thể giúp ta làm việc. Lý Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Hắc sát U Minh Hỏa mặc dù là thiên địa chân hỏa, thế nhưng Lý Thanh Sơn thủ đoạn đối địch đã rất nhiều, lưu tại trong tay tác dụng không lớn. Giao cho khí linh Hắc Sơn, hắn tại khống chế huyền thiên chấn ma hồ lô thời điểm, nếu là thi triển Hắc sát U Minh Hỏa, vừa vặn xuất kỳ bất ý thời khắc mấu chốt, sợ rằng đối hóa thần tu sĩ đều có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Chủ nhân đối tiểu hắc tử như thế tốt, tiểu hắc tử cũng không biết làm như thế nào báo đáp chủ nhân yên tâm, về sau ai dám cùng chủ nhân là địch, tiểu hắc tử nhất định đem hắn đốt thành cho bụi. Tiểu hắc tử kích động liên tục dập đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Tên sát tinh này, vậy mà đem hắc sát U Minh Hỏa giao cho hắn, quá tốt rồi. Xem ra, chính mình khoảng thời gian này không để lại dư lực đuốt mông ngựa, là rất chính xác, chỉ cần thực lực càng ngày càng mạnh, sớm muộn có một ngày có khả năng thoát khỏi tên sát tinh này trưởng khống. Lý Thanh Sơn không để ý đến định nọ Hắc Sơn, vung tay lên đem nó thu vào huyền thiên chấn ma hồ lô bên trong. Sau đó, hắn đem nhân hoàng phiên thu vào thức hải bên trong, lấy nguyên thần chậm rãi tế luyện, quen thuộc nó lực lượng mới. Xử lý xong nhân hoàng phiên sự tình, Lý Thanh Sơn cũng không tính toán lập tức xuất quan. Hắn vừa vận đột phá hóa thần, cảnh giới cần vững chắc, càng quan trọng hơn là hắn cần một bộ có khả năng hoàn mỹ phát huy tự thân ngũ hành pháp lực cùng thiên đạo nguyên thần uy năng, bản mệnh pháp bảo. Hắn sớm đã chọn lựa mục tiêu, đó chính là ngũ hành diện pháp kiếm. Ngũ hành diện pháp kiếm đến từ Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kinh bên trong ghi chép, chính là một bộ vô cùng cường đại kiếm trận pháp bảo, so Trường Sinh Tài Quyết kiếm uy lực càng mạnh. Nếu có thể luyện thành, cùng tâm ý của hắn tương thông, uy lực vô tận. Lý Thanh Sơn phất tay, nam biên lóe ra thuần túy bảng, xanh, lam, đỏ, hoàng ngũ ánh sáng màu hoa, ẩn chứa tinh thuần ngũ hành bản nguyên linh châu lơ lửng mà ra, chính là ngũ hành linh châu. Đồng thời, hắn sử dụng nhiều năm bộ kia 36 chuôi Trường Sinh Tài Quyết kiếm cũng xuất hiện tại trước mặt, những này phi kiếm nương theo hắn nhiều năm, đã sớm bị hắn tế luyện đến tâm ý tương thông, chất liệu cũng là bất phàm, là xem như kiếm phôi tốt nhất tài liệu. Bế quan động phủ bên trong, vốn là dẫn có địa hỏa. Lý Thanh Sơn đánh ra một đạo pháp quyết, mặt đất trận văn sáng lên, một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa chân viêm phun ra ngoài, đem ngũ hành linh châu cùng Trường Sinh Tài Quyết kiếm bao khỏa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngũ giai linh bảo luyện chế, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắc Sơn, giúp ta một chút sức lực. Được rồi chủ nhân. Huyền Thiên Chấn Ma Hổ Lô miệng phun ra một đạo u ám thâm thúy hỏa diễm, chính là cái kia hắc sát u minh hỏa. Cái này hỏa tuy là ma hỏa, nhưng cũng là giữa thiên địa đỉnh cấp hỏa diễm một trong. Giờ khắc này ở Lý Thanh Sơn tinh chuẩn điều khiển cùng Hắc Sơn phối hợp xuống, cùng địa hỏa chân viêm hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo đỏ sẫm cùng tối tăm đan vào kỳ dị hỏa diễm, nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy cái đẳng cấp, liền hư không cũng bắt đầu bập bẹo. Lý Thanh Sơn vẻ mặt nghiêm túc, thiên đạo nguyên thần lực lượng toàn lực vận chuyển, hai tay như xuyên hoa hồ điệp, đánh ra từng đạo phức tạp vô cùng pháp quyết luyện khí, dung nhập hỏa diễm bên trong. Xuy xuy xuy. Tại kinh khủng nhiệt độ cao cùng tinh diệu pháp quyết tác dụng dưới, 36 chuôi Trường Sinh Tài Quyết kiếm bắt đầu hòa tan, loại bỏ tạp chất, hóa thành 36 đoàn lóe ra sắc bén hàn quang thể lỏng kim loại. Mà cái kia năm viên ngũ hành linh châu cũng chậm rãi hòa tan, hóa thành năm đoàn là tinh thuần nhất ngũ hành bản nguyên dịch. Tan. Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, thần thức như đao, tinh chuẩn điều khiển ngũ hành bản nguyên chậm rãi dung hợp, dự dục ra chân chính kiếm khôi. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần, cần đối ngũ hành sinh khắc chi đạo có cực sâu lý giải, đối thần thức cùng pháp lực càng là thử thách to lớn. Cũng chỉ có Lý Thanh Sơn như vậy ngưng tụ thiên đạo nguyên thần, pháp lực thần thức vượt xa cùng giai tồn tại, mới có thể tại hóa thần sơ kỳ liền thử nghiệm luyện chế ngũ giai linh bảo. Thời gian từng giờ trôi qua, tại hỏa diễm nung khô cùng pháp quyết rèn luyện bên dưới, năm đoàn lóe ra ngũ sắc quang hoa, nội ẩn vô số nhỏ bé hình kiếm phù văn kiếm phôi dần dần thành hình. Ngưng. Lý Thanh Sơn cắn chót lưỡi, một cái ẩn chứa hắn bản mệnh tinh nguyên cùng thiên đạo nguyên thần khí tức tâm huyết phun ra, đều vậy vào năm trôi kiếm phôi bên trên. Ông. 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 Năm âm thanh réo rắt kiếm minh đồng thời băng lên, giống như long ngâm cửu thiên. Năm trôi tạo hình cổ pháp, dài ước chừng 3 thước 3 tấc, phân biệt hiện ra bằng dòng thuần thanh, thuần lam, thuần đỏ, thuần vàng chi sắc tiên kiếm hiện ra. Trên thân kiếm thiên nhiên sinh ra ngũ hành đạo văn pháp kiếm đột nhiên thành hình, bộc phát ra óng ánh ngũ sắc thần quang, cường đại linh áp nháy mắt tràn ngập toàn bộ đạo phủ. Ngũ hành diện pháp kiếm thành ngũ giai hạ phẩm linh bảo sao? Coi như không tệ. Lý Thanh Sơn nhìn xem cái này nằm trôi cùng hắn tâm thần liên kết, uy lực không tầm thường bản mệnh pháp kiếm, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ngũ hành linh châu là ngũ hành tổ sư cùng hắn trao đổi bảo vật, ẩn chứa ngũ hành chi linh. Tại Lý Thanh Sơn đem nó luyện chế thành ngũ hành diện pháp kiếm về sau, liền thành một bộ này linh bảo khí linh. Cái này ngũ hành diện pháp kiếm, mặc dù chỉ là ngũ giai hạ phẩm linh bảo, nhưng lại có được cực mạnh trưởng thành tính, có khả năng hấp thu thiên địa ngũ hành bản nguyên chi lực, chậm rãi trưởng thành. Tương lai, cho dù là đột phá đến lục giai thông thiên linh bảo, cũng không phải không có khả năng. Như ý hồ lô, vừa vận thôn phệ 3 khối thiên đao thạch khắc, dùng để tăng lên cái này ngũ hành diện pháp kiếm, có lẽ vấn đề không lớn a. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, câu thông thức hải bên trong như ý hồ lô, vừa vận hấp thu 3 khối thiên đao thạch khắc, được đến một tia pháp tắc bản nguyên bổ sung như ý hồ lô, vui vẻ hưởng. Một cỗ vô hình hỗn độn quang mang từ Lý Thanh Sơn mi tâm bắn ra, bao phủ lại vừa vận thành hình ngũ hành diện pháp kiếm. Sau một khắc, năm trôi pháp kiếm biến mất tại nguyên chỗ, được thu vào như ý hồ lô nội bộ không gian hỗn độn bên trong. Lý Thanh Sơn tâm thần theo sát mà vào, chỉ thấy tại cái kia hỗn độn khí lưu bên trong, năm trôi ngũ hành diện pháp kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Xung quanh hỗn độn chi khí giống như nắm giữ sinh mệnh cuốn đi lên, hồ lô mặt ngoài những cái kia huyền ảo đường vân lại lần nữa sáng lên, so trước đó tăng lên nhân hoàng phiên lúc muốn rõ ràng không ít. Lần này tăng lên quá trình tựa hồ càng nhanh một chút. Hỗn độn chi khí tẩy luyện thân kiếm vài ngày, nhưng ngũ hành đạo văn thay đổi đến càng thêm phức tạp, thâm thúy, phảng phất trực tiếp in dấu xuống bộ phận thiên địa pháp tắc vết tích. Thân kiếm quang mang càng thêm nội liễm, lại lộ ra một loại càng thêm đáng sợ phong mang, phản phất có thể chặt đứt thế gian vật pháp. Sau một ngày, hỗn độn khí lưu tàn đi, năm trôi ngũ hành diệt pháp kiếm rực rỡ hẳn lên. Bọn họ hình thể tựa hồ càng thêm hoàn mỹ cân đối, trên thân kiếm ngũ hành đạo văn như cùng sống đi qua, chậm rãi lưu chuyển, ngũ hành sinh diệt áo nghĩa ở trong đó tuần hoàn không ngớt. Một cỗ vượt xa phía trước cường đại linh áp từ trên thân bọn họ phát ra, bất ngờ đã đạt đến ngũ giai cực phẩm linh bảo cấp độ. Mà còn, bởi vì là lấy Lý Thanh Sơn tâm huyết cùng dấu ấn nguyên thần tế luyện mà thành, dù cho trải qua như ý hồ lô tăng lên, bọn họ cùng Lý Thanh Sơn liên hệ không những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm chặt chẽ, như cánh tay sai khiến. Tốt. Lý Thanh Sơn mừng rỡ trong lòng, ý thức trở về, phất tay, năm trôi tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra làm người sợ 2-3 động ngũ hành diệt pháp kiếm xuất hiện tại trước người hắn, giống như năm vị trung thành nhất vệ sĩ, mũi kiếm run rẩy, phát ra vui vẻ bù bù. Ngũ giai cực phẩm linh bảo cấp bậc bản mệnh pháp bảo, hơn nữa còn là nguyên bộ ngũ hành pháp kiếm. Lý Thanh Sơn tự tin, bằng vào cái này ngũ hành diện pháp kiếm, lại phối hợp hắn thiên đạo nguyên thần cùng song ý cảnh, dù cho đối mặt hóa thần hậu kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Ngũ giai linh bảo, nguyên bản bỏ vào như ý hồ lô, cần 7 ngày mới có thể tăng lên, lột xác thành ngũ giai cực phẩm linh bảo. Thế nhưng, ta thiên đạo nguyên thần, cùng như ý hồ lô thành lập liên hệ về sau, có thể tự chủ điều động như ý hồ lô bản nguyên chi lực, bởi vậy cái này ngũ hành diện pháp kiếm, chỉ dùng một ngày, liền lột xác thành công. Cái này như ý hồ lô, quả thật mỹ tiên, tất nhiên là đến từ tiên giới chí bảo. Xem ra ta nhất định phải tìm kiếm càng nhiều chứa đựng thiên địa pháp tắc bảo vật, dạng này mới có thể chống đỡ ta tiếp xuống tu luyện. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc. Chương 311, xuất quan. Chương 311, xuất quan. Đệ Cửu Phong. Lý Thanh Sơn đẩy ra phủ bụi mấy năm bế quan cửa đá, ánh mặt trời ấm áp rơi vãi quanh thân, mang theo cỏ cây mùi thơm ngát không khí mới mẻ tràn vào phế phủ, để hắn tinh thần vì đó rung một cái. Vài năm bế quan, trong nháy mắt mà qua, thế gian đã thay mới ngày. Hắn cũng không tận lực thu lại khí tức, cái kia thuộc về hóa thần tôn giả bàng bạc uy áp, cùng với thiên đạo nguyên thần tự nhiên tản ra huyền diệu đạo vận, như là sóng nước lặng yên tràn ngập ra, làm cho toàn bộ đệ cửu phong hoa cỏ cây cối đều tựa hồ càng thêm tươi sống mấy phần. Giữa thiên địa, linh khí lưu động, tựa như nước gợn sóng, có khả năng bị Lý Thanh Sơn nắm trong tay, theo hắn tâm ý mà lưu động. Đây chính là trưởng khống thiên địa chi lực cảm giác sao? Lý Thanh Sơn cảm thán nói. Cung nên phong chủ xuất quan. Sớm đã chờ tại bên ngoài Tống Chi Mệnh mang theo một đám đệ cửu phong đệ tử, cùng kêu lên chúc mừng, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng tự hào. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhà mình phong chủ cùng bế quan phía trước đã là khác nhau một trời một vực, cái kia thâm bất khả chắc khí tức, làm cho lòng người gãy. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua mọi người, khẽ gật đầu, đang muốn mở miệng, đã thấy chân trời mấy đạo lưu quang chạy nhanh đến, khí tức to lớn, bất ngờ đều là hóa thần tu sĩ. Lưu quang rơi xuống, hiện lộ ra mấy thân ảnh. Người cầm đầu chính là râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt ngũ hành tổ sư, hắn trên mặt vui mừng nụ cười, nhìn xem Lý Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nó bên người thì là một thân huyền bào, khuôn mặt gầy gò đại trưởng lão Nam Cung Yến. Giờ phút này trên mặt hắn mặc dù vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt bên trong đã không còn chút nào nữa chất vấn, ngược lại mang theo một loại dò xét náo vật sợ hãi thán phục. Mập mạp nội vụ điện trưởng lão Lưu Truyền Đức đi theo cuối cùng, người đến gặp răng không thấy mắt, phản phất xuất quan chính là hắn thân nhi tử. Đệ tử Lý Thanh Sơn, bái kiến minh chủ, gặp qua đại trưởng lão, Lưu trưởng lão. Lý Thanh Sơn tiến lên mấy bước, bình tĩnh cung mình hành lễ. Tu vi đột phá, hắn tâm cảnh càng thêm ôn hòa, đối mặt những này minh bên trong cự đầu, vẫn như cũ duy trì bốn có cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha. Ngũ hành tổ sư liền nói ba tiếng tốt, tự thân lên phía trước yếu ớt nâng lên Lý Thanh Sơn, cảm thụ được trên người hắn viên kia tan không ngại, thơm bất khả chắc khí tức, nhất là cái kia nguyên thần tự nhiên tản ra, cùng thiên địa pháp tắc mơ hồ cộng minh đạo vận, càng là vô cùng vui mừng. Thanh Sơn, ngươi quả nhiên chưa hề để lão phu thất vọng. Ngưng tụ nguyên thần pháp tướng, vẫn là như thế kinh thế hai tục song thuộc tính pháp tướng, căn cơ dày, quả thật lão phu cả đời ít thấy. Ta diệt ma minh đến ngươi, quả thật đại hạnh. Minh chủ quá khen rồi, đệ tử không dám nhận. Nếu không phải minh chủ cùng chư vị tiền bối sáng tạo như vậy tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, đệ tử đoạn khó có thành tựu này. Lý Thanh Sơn khiêm tốn nói. Ấy, quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Vũ hành tổ sư cười xua tay, cố gắng của ngươi cùng tiên phú, chúng ta rõ như ban ngày. Lúc này, một bên đại trưởng lão Nam Cung Yến cũng mở miệng, thanh âm hắn trầm ổn như cũ, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thán phục. Lý Phong chủ, trước đây lão phu có nhiều lo nghĩ, trong ngôn ngữ có lẽ có mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hôm nay gặp ngươi nguyên thần sơ thành, liền có như thế khí tượng, mới biết minh chủ mắt sáng như đuốc, lão phu tâm phục khẩu phục. Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia cảm khái. Ngươi cái này nguyên thần, phẩm giai cao, uy lực mạnh, chỉ sợ là trong truyền thuyết cực phẩm nguyên thần a. Sợ rằng phóng nhãn ta diệt ma minh thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có đệ nhất phong Tô Trường Ca nha đầu kia mới có thể cùng ngươi đánh đồng. Đệ nhất phong chủ, Tô Trường Ca. Lý Thanh Sơn đây là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Lưu Truyền Đức ở một bên đội vàng cười híp mắt nói bổ sung, Lý phong chủ ngươi bế quan có chỗ không biết, Tô Trường Ca phong chủ chính là công nhận cửu phong đệ nhất thiên tài, cũng là minh chủ đệ tử. Nàng si tại đạo đạo, tính cách hào sảng trượng nghĩa, tuy là nữ tử, lại có bậc cân quắc không thua đấng mày râu phong thái, mấy chục năm trước đột phá hóa thần cảnh, nương tụ cũng là cực phẩm nguyên thần pháp tướng cực kỳ cường đại, chiến lực cực kỳ cường hành. Ân, dáng dấp nha, cũng là cực tốt, có thể nói tư thế yên ngang, là tướng mạo như thiên tiên. Ha ha ha. Hắn nói đến phần sau, tựa hồ cảm thấy có chút lỡ lời, vội vàng cười ha hả che giấu đi qua. Lý Thanh Sơn nghe vậy, ngược lại là dâng lên mấy phần hứng thú. Có thể được Nam Cung Yến như vậy tôn sùng, đồng thời cùng mình đánh đồng, xem ra cái này đệ nhất phong chủ sát thực bất phàm. Hắn chắp tay nói, đại trưởng lão nói quá lời, ngày sau còn cần hướng Tô phong chủ nhiều thỉnh giáo. Vị này đệ nhất phong chủ, tất nhiên là minh chủ đệ tử, cái kia hẳn là người một nhà. Lý Thanh Sơn nhìn minh chủ một cái, phát hiện ngũ hành tổ sư cười hướng hắn khẽ gật đầu, lập tức trong lòng hiểu rõ. Nam Cung Yến gặp Lý Thanh Sơn không tiêu không gấp, thái độ khiêm hòa, trong lòng hảo cảm càng thêm, khẽ gật đầu. Ngũ hành tổ sư bước dâu cười nói, hai người các người, đều là ta diệt ma minh tương lai hy vọng, ngày sau tự có cơ hội luận bàn giao lưu. Hắn lời nói xoay chuyển, nói đến chính sự, Thanh Sơn, nguyên ma tiên đồ đã bị lão phu thu xếp tại minh bên trong cấm địa ngộ đạo sơn núi, sắp đặt cấm chế cường đại, cần điểm cống hiến hoặc đặc thù cho phép mới có thể tiến vào lĩnh hội. Ngươi lần này lập xuống đại công, có thể không bồi thường lĩnh hội 3 lần, mỗi lần 1 tháng. Cái này đồ huyền diệu, đối ngươi củng cố ý cảnh, thậm chí lĩnh hội ý mới, đều rất có ích lợi. Nguyên ma tiên đồ. Lý Thanh Sơn con mắt lập tức sáng lên. Hắn tâm tâm niệm niệm, cũng không chỉ là lĩnh hội ý cảnh, càng quan trọng hơn là giải cứu bị vây ở đồ bên trong Tam Hoa Nương Nương. Đa tạ minh chủ, đệ tử chắc chắn thật tốt lợi dụng cơ hội lần này. Lý Thanh Sơn cưỡng chế trong lòng kích động, cung kính đáp. Nam Cung Yến tiếp tục mở miệng nói, Lý Phong chủ, còn có một chuyện cần báo cho ngươi. 3 năm về sau, chính là ta diệt ma minh 50 năm một lần cửu phong đại bị. Đây là minh bên trong thịnh sự, chỉ tại kiểm tra tất cả đỉnh núi đệ tử tu vi, khích lệ phía sau vào. Đại bị thành tích, trực tiếp quan hệ đến tương lai 50 năm tất cả đỉnh núi có khả năng lấy được tài nguyên nghiêng. Hắn nhìn hướng Lý Thanh Sơn, ngữ khí mang theo nhắc nhở, ngươi thân là đệ cửu phong chi chủ, không những tự thân cần tại phong chủ đỏ sức bên trong hiện ra thực lực, là đệ cửu phong thắng được vinh dự, càng cần tại cái này trong 3 năm, dụng tâm bồi dưỡng trong phong đệ tử. Trong phong đệ tử cũng muốn lấy được thành tích tốt, nếu không đệ cửu phong tài nguyên số định mức, sợ sẽ bị cắt giảm. Trương Long Hổ phong chủ tại lúc đối với chuyện này liền cực kỳ đệ bụng. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh, nguyên lai còn có tầng này quy củ. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ánh mắt mong đợi Tống Chi Mệnh cùng chúng đệ tử, khẽ gật đầu, đại trưởng lão yên tâm, Thanh Sơn đã là đệ cửu phong chủ, tự nhiên có trách nhiệm. Thời gian 3 năm, mặc dù gấp gáp, nhưng đủ để làm chút chuẩn bị. Như vậy liền tốt. Nam Cung Yến gặp hắn đáp ứng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngũ Hành Tổ sư cuối cùng động viên nói, Thanh Sơn, ngươi mới vào hóa thần, chính là vững chắc cảnh giới, tiến bộ dũng mãnh thời điểm. Minh bên trong tàng kinh các đối ngươi toàn diện cởi mở, nó giấu vào trong có dấu nhân tộc ta cùng với bao năm qua đối kháng ma tộc thu thập rất nhiều công pháp, bí thuật, du ký tạp đàm, ngươi như cần, có thể tự mình tiến về lần xem, có lẽ có thể có chỗ giúp ích. Là đệ tử minh bạch, đa tạ minh chủ, đa tạ chư vị trưởng lão. Lý Thanh Sơn lại lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Mấy vị đại lão gặp mục đích đã đạt tới, lại động viên Lý Thanh Sơn cùng đệ cửu phong đệ tử vài câu, liền hóa thành lưu quang rời đi. Đợi bọn hắn đi rồi, Lý Thanh Sơn nhìn hướng Tống Chi Mệnh, Tống trưởng lão, đem trong phong tất cả kim đan hậu kỳ trở lên tu vi đệ tử danh sách, cùng với bọn họ tài liệu cặn kẽ, đưa đến ta tinh thất. Từ từ mai, ta đích thân kiểm tra bọn họ tu vi, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tống Chi Mệnh nghe vậy lại hỉ, cận tuân phong chủ pháp chỉ. Phong chủ đích thân chỉ điểm, đây chính là cơ duyên to lớn. Hán Phảng Phất đã thấy 3 năm sau đệ cửu phong đệ tử tại đại bị bên trên rực rỡ hào quang tình cảnh. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu, nhìn một cái đệ nhất phong phương hướng, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nâng lên một tia đường cong. Tô trưởng ca, minh chủ đệ tử, cửu phong đại bị, có chút ý tứ. Bất quá việc cấp bách, hay là trước đi ngộ đạo sườn núi, lĩnh hội nguyên ma tiên đồ, giải cứu tam hoa nương nương. Sau đó lại đi tàng kinh các đi dạo, nhìn có cái gì thích hợp ta bây giờ cảnh giới thần thông bí pháp. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Hắn lúc này hóa thành một đạo đột quang, rời đi đệ cửu phong, hướng về ngộ đạo sườn núi mà đi. Chương 312, giải cứu tam hoa nương nương. Chương 312, giải cứu tam hoa nương nương. Ngộ đạo sườn núi. Ngộ đạo sườn núi nằm ở bí cảnh chỗ sâu, chính là một tòa bị san bằng đỉnh núi cô phong, vách đá bóng loáng như gương, trên nó thiên nhiên tạo ra vô số huyền ảo đường vân, lâu dài có đạo vận lưu chuyển. Đỉnh núi bình đài rộng lớn, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cổ phát thạch điện, ngoài điện có hai vị khí tức trầm ngưng hóa thần trưởng lão thủ vệ. Ngươi chính là đệ cửu phong chủ Lý Thanh Sơn. Hai vị hóa thần trưởng lão nhìn trước mắt Lý Thanh Sơn, trong ánh mắt có một tia tò mò. Lý Thanh Sơn sự tích, bọn họ cũng có nghe thấy. Mấy năm trước bị minh chủ đưa vào diệt ma minh bên trong, không nghĩ tới mới vừa vào minh liền đánh bại Triệu Vô Cực, bây giờ càng là ngưng tụ cực phẩm nguyên thần, đột phá đến hóa thần kỳ. Loại này thiên phú siêu tuyệt hậu bối, trong lòng bọn họ cũng là có chút cao hứng. Lý Thanh Sơn gặp qua hai vị trưởng lão, hôm nay trước đến muốn lĩnh hội nguyên ma tiên đồ. Lý Thanh Sơn đối với hai vị trưởng lão cúi người hành lễ nói, không sai không sai, đi thôi. Trong đó một vị áo bào trắng trưởng lão khẽ mỉm cười nói, mở ra thạch điện. Lý Thanh Sơn vào thạch điện bên trong. Trong điện trống trải, chỉ có trung ương lơ lửng bức kia quen thuộc nguyên ma tiên đồ, giờ phút này nó bị đạo đạo linh quang xiềng xích quấn quanh, cố định vào hư không, tản ra so tại nguyên ma bí cảnh lúc càng thêm ổn định, mênh mông ý cảnh ba động. Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi tại tiên đồ ngay phía trước, thần thức chậm rãi lộ ra, tiếp xúc đồ quyển. Ông ý thức lại lần nữa bị kéo vào cái kia mảnh mênh mông ý niệm tinh không. Vô số đời đơn khác biệt thiên địa ý cảnh phù văn quang cầu, giống như phồn tình tô điểm tại vô ngần hắc ám bên trong. Bước vào hóa thần, ngưng tụ thiên đạo nguyên thần, Lý Thanh Sơn thời khắc này cảm thụ cùng nguyên anh kỳ lúc hoàn toàn khác biệt. Cảm giác của hắn thay đổi đến càng thêm nhạy cảm, thâm thúy, phản phất có thể trực tiếp nhìn thấy những ý cảnh này phù văn nội bộ ẩn chứa pháp tắc kết cấu cùng dòng năng lượng chuyển. Rất nhiều nguyên bản cảm thấy tối nghĩa khó hiểu địa phương, giờ phút này sáng tỏ thông suốt. Hắn tâm niệm vừa động, thần thức liền khóa chặt cái kia mảnh óng ánh nhất, từ vô số dẫn, xích, loạn, chấn phù văn tạo thành ám kim sắc tinh vân, vạn từ ý cảnh khu vực. Quả nhiên, dù cho ta đã nắm giữ hoàn chỉnh vạn từ ý cảnh, nơi đây vẫn như cũ có thể để cho ta ôn cố chi tân, thậm chí nhìn thấy cấp độ càng sâu huyền diệu, nhắm thẳng vào truyền thuyết kia trung nguyên tử pháp tắc. Trong lòng Lý Thanh Sơn minh ngộ, bắt đầu đắm chìm trong đó, lấy tự thân vạn từ ý cảnh tới xác minh, giao hòa. Khu vực khác ý cảnh, như liệt diễm, hàn băng, canh kim, hậu thổ các loại, mặc dù cũng có chút cường đại, đủ để cho bình thường hóa thần tu sĩ điên cuồng, nhưng đối đã người mang vạn từ, thiên đao hai loại đỉnh cấp ý cảnh Lý Thanh Sơn mà nói, cũng đã khó vào pháp nhãn. Hắn cần đỉnh cấp thiên địa ý cảnh, phổ thông thiên địa ý cảnh, đã khó mà để hắn động tâm. Liên tại hắn dốc lòng lĩnh hội thời điểm, một cái mang theo kích động cũng khó có thể tin ý niệm, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến hắn nguyên thần. Là người sao? Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, thần thức lần theo cái kia ý niệm nguồn gốc tìm kiếm. Chỉ thấy tại vạn từ ý cảnh tinh vân biên giới, một cái từ tam sắc quang mang ngưng tụ mà thành đáng yêu thú nhỏ, giống như mèo con đồng dạng, chính nút nhát nhìn về phía hắn, xinh đẹp con mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chính là bị nhốt ở đây không biết bao nhiêu năm tháng tam hoa nương nương. Tiền bối, là ta. Ta đến thực hiện hứa hẹn, tiếp ngươi đi ra. Lý Thanh Sơn nguyên thần truyền lại ra ôn hòa mà khẳng định ý niệm. Thật. Ngươi. Ngươi vậy mà thật thành tiểu hóa thần. Mà còn nguyên thần của ngươi. Thật là kỳ lạ, thật mạnh. Tam Hoa Nương Nương cảm nhận được Lý Thanh Sơn cái kia thâm bất khả chấp tiên đạo nguyên thần khí tức, kích động đến tam sắc quang mang kịch liệt lập lòe, gần như muốn tan rã ra. Nó vốn cho rằng còn phải đợi chờ vô số tuế nguyện, không nghĩ tới hy vọng đến mức như thế nhanh chóng. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền dẫn ngươi rời đi. Ngươi buông lòng tâm thần, không nên chống cự. Lý Thanh Sơn nói xong, lấy ra Vạn Tử Châu. Vạn Tử Châu ở chỗ này như cá gặp nước, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Chính là cái này bảo bối có thể mang ta rời đi. Tam Hoa Nương Nương vô cùng kích động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Vạn Tử Châu bên trong. Cảm nhận được Tam Hoa Nương Nương thuận lợi tiến vào châu bên trong không gian, cũng không bị Nguyên Ma Tiên Đồ ngăn lại dừng, trong lòng Lý Thanh Sơn nhất định. Vạn Tử Châu, quả nhiên có khả năng mang Tam Hoa Nương Nương rời đi. Bất quá, Lý Thanh Sơn cũng không trực tiếp rời đi, thật vất vả đi bảo, mà còn có tầm một tháng lĩnh hội thời gian, hắn tự nhiên không muốn lãng phí. Tiếp xuống gần một tháng, Lý Thanh Sơn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nguyên thần dong chơi tại Vạn Tử ý cảnh Hải Dương bên trong. Hắn lấy tự thân cảm ngộ làm căn cơ, không ngừng hấp thu tiên đồ bên trong càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy Vạn Tử huyền ảo, đối dẫn, xích, loạn, chấn bốn chữ chân lý giải càng thêm khắc sâu, thậm chí đụng chạm đến một tia đem bốn loại lực lượng dung hợp chuyển hóa, diễn sinh càng khó lường hơn hóa cánh cửa. Một tháng kỳ đầy, Lý Thanh Sơn cảm giác chính mình Vạn Tử ý cảnh dù chưa đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo, nhưng căn cơ càng thêm vững chắc, vận dụng càng thêm xoay tròn như ý, uy lực ít nhất tăng lên nửa thành. Cũng chớ xem thường cái này nửa thành, đến hắn như vậy cảnh giới, mỗi một điểm tăng lên đều rất không dễ dàng. Ý thức trở về bản thể, Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, tinh quang nội liễm. Cái này Nguyên Ma Tiên Đồ lĩnh hội, với ta mà nói, hiệu quả bất phàm. Nếu là có thể lại lĩnh hội hai lần, có lẽ có thể làm cho ta Vạn Tử ý cảnh đạt đến đại thành chi cảnh. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn cũng không tiếp tục tham ngộ, mà là chuẩn bị đi trở về tiêu hóa một phen. Rời đi Ngộ Đạo Sơn núi, Lý Thanh Sơn đi Diệt Ma Minh Tàng Kinh Các. Diệt Ma Minh Tàng Kinh Các là một tòa 9 tầng cao tháp hình dáng kiến trúc, mái cong đấu cùng, cổ pháp đại khí, tản ra thư hương cùng đạo vận. Bằng phong chủ lệnh bài, Lý Thanh Sơn thông suốt, trực tiếp lên cất giữ ngũ giai công pháp bí thuật thứ 7, 8 tầng. Nơi này không gian rộng lớn, từng hàng ngọc giản, sách, thậm chí quyển gia thú lơ lửng giữa không trung, được nhu hòa vầng sáng bao khỏa, bên cạnh có đơn giản giới thiệu. Công pháp bí thuật chủng loại phong phú, công phạt, phòng ngự, độ thuật, luyện thể, luyện đan, luyện khí, trận pháp, nguyên thần bí pháp. Cái gì cần có đều có. Lý Thanh Sơn bây giờ công có ngũ hành diệt pháp kiếm, thiên đao ý cảnh, phòng có hóa thần nhục thân, vạn tư lực chẳng, độ thuật có từ ngũ hành tông ngũ hành độn pháp còn có thể dùng một chút. Hắn cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chính mình tại nguyên thần vận dụng bí pháp, cùng với một chút thời khắc mấu chốt có thể thay đổi chiến cuộc đặc thù bí thuật bên trên, còn có khiếm khuyết. Hắn thần thức đảo qua từng hàng vầng sáng, cẩn thận đọc bên cạnh giới thiệu văn tắt. Lục thân thứ, chuyên công nguyên thần, ngưng thần thành đâm, khó lòng phòng bị, nhưng tu luyện cẩn thận, dễ tổn thương mình hồn. Ngũ giai trung phẩm, ngũ hành độn tiên quyết, tăng lên trên diện rộng ngũ hành tốc độ bay, tại ngũ hành hoàn cảnh bên trong gần như thuần di, pháp lực tiêu hao rất lớn. Ngũ giai thượng phẩm, đại nhật phần thiên thần cháo, dẫn thái dương chân hỏa lực lượng, tạo thành phòng ngự tuyệt đối, đối ma khí, âm tà lực lượng có hiệu quả, cần trí dương chi điệu tu luyện. Ngũ giai cực phẩm, nguyên thần hóa kiếm thuật, đem bộ phận nguyên thần lực lượng lâm thời hóa thành vô hình tâm kiếm, chém nhân hồn phách, uy lực to lớn nhưng nguy hiểm cực cao, không phải là không thể nguyên thần cứng cỏi người tu. Ngũ giai thượng phẩm. Chương 313, ban bảo vật. Chương 313, ban bảo vật. Hư không đại thủ ấn, điều khiển không gian chi lực, ngưng tụ cự thủ bắt, trấn áp, đối không gian thiên phú yêu cầu cực cao. Ngũ giai cực phẩm, bách mạch luyện bảo quyết, một môn phụ trợ luyện hóa, ôn dưỡng bản mệnh pháp bảo bí thuật, có thể tăng lên pháp bảo linh tính, gia tốc cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Ngũ giai trung phẩm, Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát, làm ra lựa chọn. Hắn đầu tiên loại bỏ lục thần thứ phương pháp này mặc dù sắc bén, nhưng quá mức hung hiểm, hắn có thiên đạo nguyên thần, không muốn tùy tiện mạo hiểm. Đại nhật phần thiên thần cháo uy lực tuy mạnh, nhưng hạn chế quá nhiều, mà còn hắn cũng không thiếu phòng ngự thủ đoạn, hắn thân thể mạnh mẽ, là phòng ngự cường đại nhất. Hư không đại thủ ấn đối không gian tiên phù yêu cầu hà khắc, hắn tuy có vạn từ ý cảnh có thể ảnh hưởng không gian, nhưng cũng không phải là sở trường. Cuối cùng, hắn lựa chọn 3 viên ngọc giản, ngũ hành độn thiên quyết, đền bù độn thuật được điểm, phối hợp hắn ngũ hành pháp lực, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh hoặc truy kích. Nguyên thần hóa kiếm thuật, cái này thuật nguy hiểm tuy cao, nhưng hắn tự tin lấy thiên đạo nguyên thần cứng cỏi đủ để tiếp nhận, cái này chính là hắn lại một cường đại đòn sát thủ. Bách mạch luyện bảo quyết, cái này thuật nhìn như bình thường, lại vô cùng thực dụng, có thể để cho hắn càng nhanh càng tốt nắm giữ ngũ hành diện pháp kiếm, tăng lên chiến lực. Chọn lựa bí thuật, hắn lại tiêu phí chút thời gian, là cấn đại lượng liên quan tới Nguyên Ma đại lục lịch sử địa lý, thế lực ma tộc phân bố, các tộc tu luyện tâm đắc, kỳ vật trí chờ tạm học ngọc giản, phong phú kiến thức. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Thanh Sơn hài lòng rời đi Tàng Kinh Các, trở về đệ cửu phong. Như ý hồ lô, mặc dù không cách nào tăng lên lục giai bảo vật, thế nhưng đối với ngũ giai bảo vật tăng lên, hay là không có vấn đề. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn đem ngũ hành độn tiên quyết, nguyên thần hóa kiếm thuật cùng bách mạch luyện bảo quyết đều thu vào như ý hồ lô bên trong. Cái này ba đại bí thuật trải qua như ý hồ lô tăng lên, tất nhiên uy lực càng mạnh. Đệ cửu phong trong chủ điện, thường vụ trưởng Lao Tông Chi mệnh sớm đã chờ, chỉ là sắc mặt có chút xấu hổ. Phong chủ, ngài trở về. Tống Chi Mệnh tiến lên hành lễ. "Ân, Tống trưởng lão, liên quan tới Cửu Phong đại bị đệ tử nhân tuyển, có thể từng sơ bộ định ra." Lý Thanh Sơn ngồi xuống, tiếp nhận thị nữ dâng lên linh trà, thuận miệng hỏi. Tam Hoa Nương Nương bị hắn tạm thời thu xếp tại Vạn Từ Châu bên trong ôn dưỡng, giờ phút này cũng không nhận thân. Tống Chi Mệnh cười khổ một tiếng, đưa lên một phần danh sách, "Hồi Phong chủ, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đệ tử, ta đệ Cửu Phong ngược lại là không thiếu, đã sơ bộ sàng chọn ra các 6 tên tư chất, chiến lực còn có thể người. Chỉ là cái này Nguyên Anh kỳ." Hắn dừng một chút, trên mặt thẹn đến đỏ bừng, "Nguyên Anh kỳ tu sĩ, ta đệ Cửu Phong hiện nay chỉ có thuộc hạ một người. Dựa theo đại bị quy tắc, các cảnh giới cần chí ít có một người xâm nhập trước 10, phương không ảnh hưởng tài nguyên phân phối. Thuộc hạ sợ lực có chưa đến, kéo đệ Cửu Phong chân sau." Hắn kẹt tại Nguyên Anh hậu kỳ đã có nhiều năm, đối mặt mặt khác phong những cái kia Nguyên Anh đỉnh phong thậm chí đại viên mãn thiên tài, thực tế không có nắm chắc. Lý Thanh Sơn nghe vậy, thần sắc không thay đổi, đặt chén trà xuống, "Không sao, hết sức là đủ. Trước đem trúc cơ cùng kim đan 12 người kêu đến." Rất nhanh, 12 tên đệ tử trẻ tuổi mang kích động cùng tâm tình thấp thỏm tiến vào đại điện, cung kính hướng Lý Thanh Sơn hành lễ. Bọn họ bên trong có nam có nữ, tu vi từ trúc cơ hậu kỳ đến kim đan hậu kỳ không giống nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy đối vị này chuyển kỳ phong chủ sùng bái. Lý Thanh Sơn ánh mắt như điện, từng cái đảo qua, đồng thời thần thức hơi dò xét, liền đem cái này 12 người căn cốt, pháp lực thuộc tính, tu vi bình cảnh giải đến 7-8 phần. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu kiểm tra. Hoặc để bọn họ biểu thị tối cường pháp thuật, hoặc đưa ra tu hành nghi nan, hoặc lấy một tia ý cảnh uy áp thử nghiệm. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy canh giờ. Lý Thanh Sơn lúc thì gật đầu, lúc thì chỉ ra không đủ, ngôn ngữ sâu sắc, thẳng vào chỗ yếu hại, thường thường dăm ba câu liền để quấy nhiêu đệ tử thật lâu nan để sáng tỏ thông suốt. Chúng đệ tử nghe đến như si như say, đối phong chủ kính nể chi tình càng lạ như nước sông cuồn cuộn. Kiểm tra xong xuôi, trong lòng Lý Thanh Sơn đã có tính toán. Hắn phất tay, một mảnh bảo quang lập lòe, các loại linh khí, pháp bảo, linh phủ trôi nổi tại trong không, cường đại linh áp để chúng đệ tử hô hấp cũng vì đó trì trệ. "Ngươi, hỏa thuộc tính pháp lực của bạo, trôi này xích viêm chém tà đao chính là cực phẩm linh khí, cùng cái này xếp tam giai hỏa long phủ cho ngươi, cực kỳ vận dụng. Ngươi, thân pháp linh động, đôi này lao nhanh dày chính là cực phẩm linh khí, cùng cái này cái tam giai vàng cương độn phủ có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Ngươi, kim đan sơ kỳ, căn cơ còn có thể, mặt này pháp bảo cực phẩm huyền quy linh thuẫn cùng bình này cố nguyên đang cầm đi, siêng năng tu luyện." Lý Thanh Sơn căn cứ mỗi người đặc điểm cùng vừa rồi biểu hiện, tinh chuẩn ban thưởng bảo vật. 6 tên trúc cơ đệ tử, nhân viên một kiện cực phẩm linh khí cộng thêm mấy trường chân hiếm phù bảo. 6 tên kim đan đệ tử thì ít nhất thu hoạch được một kiện pháp bảo cực phẩm cùng tương ứng tam giai linh phù hoặc đan dược. Những bảo vật này, phần lớn là hắn ngày trước chiến đấu bên trong thu được, với hắn mà nói đã không có tác dụng lớn, nhưng đối với mấy cái này đệ tử cấp thấp đến nói, nhưng là tha thiết ước mơ chân bảo. Diệt Ma Minh tài nguyên thiếu thốn, khi nào gặp qua phong chủ như thế hào phóng. 12 tên đệ tử tiếp nhận bảo vật, kích động đến toàn thân run rẩy, lệ nóng rưng tròng, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, âm thanh nghẹn ngào, đa tạ phong chủ trọng thượng. Đệ tử ổn thỏa khắc khổ tu hành, thề sống chết bảo vệ đệ Cửu Phong vinh quang. Phong chủ đại ân, đệ tử vinh thế không quên. Đại bị bên trên, nhất định liều chết giết vào trước 10. Nguyện vì phong chủ quên mình phục vụ. Nhìn trước mắt kích động cảm ơn đệ tử, Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, đứng lên đi. Bảo vật tuy tốt, cuối cùng là ngoại vật, tự thân tu vi mới là căn bản. Nhìn ngươi chờ chuyên cần không ngừng, chớ trừ bản tọa kỳ vọng. Cần tuân phong chủ dạy bảo. Mọi người cùng kêu lên đáp, âm thanh to, tràn đầy đấu trí. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn nhìn hướng Tống Chi Mệnh, lấy ra một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức cường đại trận kỳ cùng một thanh cổ phát trường kiếm. "Tống trưởng lão, ngươi cuốn tại Nguyên Anh hậu kỳ đã lâu, bộ này tứ tượng chu ma trận cờ chính là tứ giai cực phẩm linh bảo, công thủ gồm nhiều mặt, trôi này phá quân kiếm cũng là tứ giai cực phẩm linh bảo chính là công kích pháp bảo, có thể giúp ngươi một tay. Ngoài ra, bộ này Nguyên Anh tâm đắc chính là ta một ít cảm ngộ, còn có những này đan dược đều ban cho ngươi, ngươi cầm đi tham tưởng, nhìn ngươi sớm ngày đột phá bình cảnh." Tống Chi Mệnh nhìn xem trôi nổi tại trước mắt chân quý linh bảo cùng cái kia ghi chép hóa thần tôn giả tu hành tâm đắc ngọc giản, cùng với mấy bình chân quý linh đan, lập tức giả mắt một đỏ, kém chút rơi lệ. Hắn không người một cái thật sâu đến cùng, âm thanh khàn khàn, "Phong chủ, thuộc hạ định không phụ nhờ bà, nhất định tại Nguyên Anh chiến bên trong, liều ra một cái trước 10. Hết sức là được, an toàn đệ nhất." Lý Thanh Sơn phất phất tay nói, "Tất cả đi xuống chuẩn bị đi." Mọi người lại lần nữa cảm ơn, cái này mới kích động vạn phần thối lui ra khỏi đại điện. Trên thực tế, đối với Lý Thanh Sơn đến nói, đệ Cửu Phong tài nguyên phân phối, hắn cũng không thèm để ý, bất quá tất nhiên thành đệ Cửu Phong phong chủ, chung quy phải hết sức che chở đệ Cửu Phong mọi người. Ban thưởng một chút pháp bảo, chỉ điểm bọn họ tu luyện, cũng coi là vì nhân tộc bồi dưỡng một chút cường giả. Chương 314, vạn từ ý cảnh chân chính công dụng. Chương 314, vạn từ ý cảnh chân chính công dụng. Bây giờ, ta đã đột phá đến hóa thần kỳ, rất nhiều con bài chưa lật cộng lại, cho dù hóa thần hậu kỳ hắc sát tuân giả, ta cũng có thể đem nó trực tiếp đánh chết. Tiếp xuống, chính là muốn nghĩ biện pháp trở về Đông Hoang. Hy vọng những cố nhân kia đều bình yên vô sự đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Hắn phía trước hỏi qua Ngũ Hành Tổ sư, Ngũ Hành Tổ sư nói, có trở về Nhân Hoàng Đại Lục biện pháp, thế nhưng nhất định phải đạt tới cực cao tu vi cảnh giới mới được. Lý Thanh Sơn bây giờ đã đột phá đến Hóa Thần kỳ, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước tu luyện, đạt tới Hóa Thần trung kỳ, thậm chí Hóa Thần hậu kỳ, có lẽ đều không dùng được quá lâu. Chỉ là, Nguyên Ma Đại Lục bên trong, Vĩnh Dạ Ma Cung thủy chung là đè ở nhân tộc đỉnh đầu một tòa núi lớn, cũng là nhân tộc uy hiếp lớn nhất. Tổ sư cấp đi Nguyên Ma tiên đồ, Vĩnh Dạ Ma Cung chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Tiếp xuống, Diệt Ma Minh cùng Đỉnh Dạ Ma Cung ở giữa, chỉ sợ rất có thể muốn bộc phát đại chiến. Trong lòng Lý Thanh Sơn suy đoán nói, trước đó, hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực. Ngũ Hành Tổ Sư cùng Đỉnh Dạ Ma Cung hai đại pháp vương đại chiến, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, loại kia hủy thiên diệt địa công kích, đã siêu việt hóa thần kỳ, không phải thời khắc này Lý Thanh Sơn đủ khả năng chống lại. Hắn nhất định phải đủ cường đại, mới có thể ở sau đó đại chiến bên trong, bảo toàn tự thân, tìm tới trở về Đông Hoàng cơ hội. Chờ trong điện khôi phục thanh tịnh, Lý Thanh Sơn mới tâm niệm vừa động, đem Tam Hoa Nương Nương từ Vạn Tử Châu bên trong thả ra. Tiểu gia hỏa tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, rủi rủi con mắt, tò mò đánh giá cái này to lớn đại điện, sau đó thuần thục bay đến Lý Thanh Sơn trong ngực, tìm cái thoải mái vị trí quận mình đứng lên, phát ra thỏa mãn, nhỏ xíu tiếng ấy, lười biếng, mười phần hài lòng. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng vuốt ve nó mềm dẻo tam sắc qua mang, nhìn xem ngoài điện mây mù lượn lờ núi cảnh, ánh mắt thâm thúy. Cái này Tam Hoa Nương Nương, đến tột cùng là yêu thú nào? Ta vậy mà nhìn không thấu. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi có chút khiếp sợ. Hắn lấy nguyên thần lực lượng tra xét, vậy mà căn bản tra xét không ra Tam Hoa Nương Nương hư thực, đừng nói nó là cái gì chủng loại yêu thú, liền tu vi đều tra xét không đi ra. Tại Lý Thanh Sơn nguyên thần cảm giác bên trong, Tam Hoa Nương Nương thể nội chỉ có một mảnh chói mắt kim quang. Tiền bối, ngài là yêu thú sao? Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Yêu thú? Tam Hoa Nương Nương mở to mắt, khinh thường nói, đừng đem bản tọa cùng những cái kia thấp kém huyết mạch so sánh. Cho dù là tiên thú, cũng không có tư cách trở thành bản tọa người hầu. Lợi hại như vậy, tiền bối kia ngài là từ đâu mà đến? Lý Thanh Sơn hơi kinh ngạc mà hỏi. Tam Hoa Nương Nương khẩu khí như thế lớn, thế nhưng hắn vậy mà một chút cũng không có cảm thấy khoa trương. Ta cũng không biết. Tam Hoa Nương Nương nghiêng cái đầu nhỏ, khổ não nói, bản tọa cũng không có giấu ngươi, ta là thật không biết. Ta ký ức không biết là thiếu hụt rất nhiều, vẫn là bị phong ấn, sự tình trước kia ta đều quên. Thế nhưng ta chỉ biết là ta rất mạnh, phi thường mạnh. Mèo. Tam Hoa Nương Nương rỗi ra lông xù móng vuốt nhỏ, ra vẻ hung ác nói, thế nhưng lại có vẻ càng đáng yêu. Tốt ta. Lý Thanh Sơn khẽ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Tam Hoa Nương Nương xác thực rất thần bí, rất cường đại, hẳn là cùng thượng cổ Nguyên Ma Tông có quan hệ. Cụ thể là lai lịch gì, có lẽ chỉ có thể chờ đợi về sau Tam Hoa Nương Nương khôi phục ký ức mới biết. Nhưng chỉ cần biết cái này Tam Hoa mèo con đối hắn không có ác ý như vậy đủ rồi. Ngay tại lúc này, Tam Hoa Nương Nương con ngươi đảo một vòng, liếc Lý Thanh Sơn một cái nói, Lý Thanh Sơn, ngươi có muốn hay không mau chóng tăng lên hóa thần kỳ tu vi, mau chóng tăng cao tu vi, ngươi có biện pháp? Lý Thanh Sơn ánh mắt sáng lên. Hóa thần kỳ tu luyện, thậm chí so nguyên anh kỳ tu luyện, càng thêm cần thời gian dài dằng dặc, đối với hóa thần kỳ dài đến 3000 năm thọ nguyên đến nói, đợi một tí cần mấy trăm năm mới có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lý Thanh Sơn phía trước cũng chỉ là nghĩ đến, có khả năng luyện chế một chút cực phẩm linh đan, đến để thăng tu vi. Tam Hoa Nương Nương niết miệng nói, các ngươi nơi này thổ dân tu sĩ, sẽ chỉ một mặt khổ tu, làm sao biết chân chính thiên kiêu là dạng gì? Ta ký ức mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng mơ hồ có thể biết rõ, chân chính thiên kiêu, từ hóa thần sơ kỳ, đột phá đến luyện hư kỳ, có lẽ chỉ cần mấy chục năm là đủ rồi. Mấy chục năm? Lý Thanh Sơn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Ngũ Hành Tổ Sư năm đó rời đi Đông Hoang thời điểm, chính là hóa thần sơ kỳ, bây giờ ngàn năm tuế nguyệt, cũng bất quá nửa bước luyện hư mà thôi. Mấy chục năm đột phá luyện hư kỳ, cái kia phải là cỡ nào yêu nghiệt thiên phú? Lý Thanh Sơn cho dù có như ý hồ lô, cũng không dám nghĩ chính mình tại trong vòng mấy chục năm, đột phá đến luyện hư kỳ. Tam Hoa Nương Nương nói ra, hóa thần kỳ tu luyện, mấu chốt nhất là hai hạng. Đệ nhất chính là pháp lực tích lũy, đây là đơn giản nhất, khó khăn nhất thì là thiên địa ý cảnh lĩnh hội. Thiên địa ý cảnh cường đại, mới là căn bản. Thiên địa ý cảnh lĩnh hội đến tiểu thành chính là hóa thần trung kỳ, thiên địa ý cảnh lĩnh hội đến đại thành chính là hóa thần hậu kỳ. Các ngươi nơi này thổ dân, không hiểu thiên địa huyền diệu, bị phương thiên địa này trói buộc, không giống như là dưới trời sao thiên tiêu, có khả năng càng thêm rõ ràng cảm giác được thiên địa huyền diệu. Bất quá đối với ngươi đến nói, lại không giống, ngươi lĩnh hội bạn từ ý cảnh, có biện pháp để ngươi càng nhanh đột phá. Biện pháp gì? Lý Thanh Sơn chấn động trong lòng, liền vội vàng hỏi. Tam Hoa Nương Nương giải thích nói, ngươi lĩnh hội bạn từ ý cảnh, cho dù là đặt ở dưới trời sao, cũng là cường đại nhất thiên địa ý cảnh một trong. Căn bản nhất chính là vạn tự ý cảnh, có khả năng thông qua hấp thu cái khác thiên địa ý cảnh đến lớn mạnh tự thân. Bởi vậy, ngươi muốn đột phá kỳ thật rất đơn giản, trước lĩnh hội nguyên tử thôn vệ chi pháp, sau đó chỉ cần giết nhiều một chút hóa thần tu sĩ, thôn vệ bọn họ thiên địa ý cảnh, liền có thể để ngươi càng nhanh đột phá. Chém giết hóa thần tu sĩ, thôn vệ bọn họ thiên địa ý cảnh. Lý Thanh Sơn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, vạn tự ý cảnh vậy mà còn có như thế chỗ huyền diệu. Hắn vốn cho rằng vạn tự ý cảnh đối địch trấn áp cùng giam cầm đã vô cùng cường đại, hiện tại xem ra chính mình vậy mà còn không có lĩnh hội vạn từ ý cảnh chân chính công dụng. Tiên bối, có hay không tiến vào nguyên ma tiên đồ, có khả năng càng nhanh để ta lĩnh hội nguyên tử thôn vệ chi pháp? Lý Thanh Sơn khiêm tốn thỉnh giáo. Tam Hoa Nương Nương gật đầu nói, không sai. Mặc dù ta ký ức thiếu hụt rất nhiều, nhưng ta đoán nguyên ma tiên đồ chính là năm đó một vị tu thành nguyên tử pháp tắc đại thần thông giả lưu lại bảo bối. Bởi vậy, nguyên ma tiên đồ mặc dù chứa đựng hàng trăm hàng ngàn loại thiên địa ý cảnh, thế nhưng vạn từ ý cảnh mới là căn bản, vạn từ ý cảnh tu luyện tới cực hạn chính là tối trung cực nguyên tử pháp tắc. Đó là chỉ có luyện hư bên trên đại thần thông giả, cũng chính là trong miệng ngươi tiên nhân, mới có thể nắm giữ trí cường lực lượng. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Thanh Sơn nói cảm ơn, trong ánh mắt tràn đầy hướng về chi sắc. Hắn không nghĩ tới, vô ý bên trong tìm hiểu ra đến vạn từ ý cảnh, vẫn còn có như vậy lớn lai lịch. Nếu là dựa theo Tam Hoa Nương Nương nói, hắn lĩnh hội vạn từ ý cảnh, chỉ sợ là thượng cổ nguyên ma tông lớn nhất truyền thừa. Ta còn có 2 lần lĩnh hội nguyên ma tiên đồ cơ hội, tranh thủ mau chóng tìm hiểu ra nguyên tử thôn vệ chi pháp. Chém giết hóa thần sao? Ma tộc hóa thần cũng không ít, đã có thể suy yếu ma tộc lực lượng, lại có thể tăng lên thực lực bản thân, cớ sao mà không làm? Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chương 315, tu luyện ba đại pháp thuật. Chương 315, tu luyện ba đại pháp thuật. Trong lòng có lập kế hoạch, Lý Thanh Sơn cũng không lập tức lại đi ngộ đạo sơn núi. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Việc cấp bách là trước đem tại tàng kinh các lấy được 3 môn bí thuật tu luyện nhập môn, tăng cao thực lực, đồng thời càng tốt nắm giữ tự thân lực lượng. Hắn lại lần nữa bước vào tĩnh thất bế quan. Như ý hồ lô bên trong, ngũ hành độn tiên quyết, nguyên thần hóa kiếm thuật cùng với bách mạch luyện bảo quyết đều đã được đề thăng đến ngũ giai cực phẩm. Ngũ giai cực phẩm pháp thuật, uy lực vô song, dính đến khống chế thiên địa chi lực bình thường đến nói chỉ có hóa thần hậu kỳ tu sĩ mới sẽ thử nghiệm tu luyện. Bất quá, Lý Thanh Sơn thể nội pháp lực vô cùng hùng hậu, thiên đạo nguyên thần làm cho hắn thực lực không hề yếu tại hóa thần hậu kỳ tu sĩ, bởi vậy tu luyện cái này ba đại ngũ giai pháp thuật cũng không có vấn đề gì. Hắn đầu tiên tu luyện chính là bách mạch luyện bảo quyết. Cái này thuật chỉ tại lấy tự thân tinh huyết, pháp lực thậm chí một tia nguyên thần lực lượng, thông qua quanh thân trăm mạch, tạo dựng một tòa vô hình thân thể hồ lô, thời khắc ôn dưỡng bản mệnh pháp bảo, khiến cho linh tính tăng lên, cùng chủ nhân liên hệ càng thêm chặt chẽ, như cánh tay sai khiến. Môn này bí thuật càng thiên hướng về mài nước công phu cùng tinh tế điều khiển. Lý Thanh Sơn bằng vào thiên đạo nguyên thần đối tự thân nhập vi lực khống chế, cùng với hóa thần kỳ bảng bạc pháp lực chống đỡ, tu luyện cũng không tính rất khó khăn. Hắn dẫn dắt đến tinh thuần ngũ hành pháp lực, chiếu theo pháp quyết thuật, tại quanh thân chủ yếu trong kinh mạch tạo dựng lên từng đạo phức tạp mà huyền ảo linh lực mạch kín, những này mạch kín cuối cùng ở ngực vị trí giao hội, mơ hồ tạo thành một tòa hư ảo lò luyện hư ảnh. Hắn đem năm chuôi ngũ hành diệt pháp kiếm đặt trước người, ngực lò luyện hư ảnh bắn ra năm đạo sắc thái khác nhau trùng sáng, phân biệt kết nối tại năm chuôi pháp kiếm bên trên. Lập tức, hắn cảm giác cùng ngũ hành diệt pháp kiếm ở giữa liên hệ càng thêm rõ ràng, linh động, phản phất có thể cảm nhận được trong thân kiếm cái kia sơ sinh, yếu ớt linh tính tại hân hoan mẹ cỡ. Pháp lực lưu chuyển ở giữa, đối pháp kiếm nhỏ bé trưởng khống cũng tăng lên một tia. Cái này thuật quả nhiên hữu dụng, cứ thế mãi, ngũ hành diện pháp kiếm uy lực còn có thể lại tăng mấy phần, thậm chí tương lai tấn thăng làm lục giai thông thiên linh bảo cũng không phải là không thể. Lý Thanh Sơn hài lòng gật đầu, đem bách mạch luyện bảo quyết vận chuyển hóa thành một loại bản năng, liền không tại quan tâm quá nhiều, ngược lại tu luyện tiếp theo cửa. Kế tiếp là ngũ hành độn tiên quyết. Cái này thuật có thể nói ngũ hành độn pháp trung cực cường hóa bản, theo đuổi là tại ngũ hành hoàn cảnh hạ cực hạn tốc độ, có khả năng trực tiếp na di hư không, nhưng đối pháp lực tiêu hao cực kỳ to lớn. Lý Thanh Sơn bản thân ngũ hành pháp lực tinh thuần vô cùng, tu luyện cái này thuật có tiên thiên ưu thế. Hắn đắm chìm ở ngọc giản ghi chép huyền ảo bên trong, thần thức mô phỏng pháp lực tại đặc biệt trong kinh mạch siêu cao tốc vận chuyển quy tích, thể ngộ làm sao dẫn động giữa thiên địa ngũ hành linh khí cho mình dùng, giảm bớt tự thân tiêu hao, tăng lên tốc độ bay. Tính tất bên trong, thân ảnh của hắn lúc thì hóa thành một vệt kim quang chợt hiện chợt ẩn, sắc bén vô song, lúc thì như khói xanh dung nhập một hệ linh khí, không còn chút tung tích, lúc thì tại hơi nước bên trong xuyên qua, linh động có lượng, lúc thì cùng hỏa diễm cùng múa, thường hực tấn mãnh, lúc thì lại cùng đại địa cộng minh, nặng nề trầm ngưng. Lúc đầu còn có chút không lưu loát, thân ảnh lấp loé không yên, pháp lực tiêu hao kịch liệt. Nhưng theo không ngừng luyện tập cùng cảm ngộ, hắn đối ngũ hành tương sinh tương khắc lý giải càng sâu một tầng, độ thuật càng thêm thành thạo, thân ảnh biến ảo càng thêm trôi chạy tự nhiên, tiêu hao cũng dần dần khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đại thành chi cảnh, một ý niệm có thể mượn ngũ hành lực lượng độn hành ngàn dặm, gần như thuần di. Bây giờ tuy chỉ là tiểu thành, nhưng phối hợp ta ngũ hành pháp lực, hóa thần hậu kỳ trở xuống, sợ rằng không người có thể tại tốc độ bay bên trên cùng ta so sánh. Lý Thanh Sơn dừng thân hình, cảm thụ được thể nội tiêu hao gần 3 thành pháp lực, đối môn này bẩm bệnh, truy địch đỉnh cấp độn thuật hiệu quả hết sức hài lòng. Cuối cùng tu luyện thì là nguy hiểm cao nhất, cũng quỷ dị nhất nguyên thần hóa kiếm thuật. Cái này thuật yêu cầu tu luyện giả tách ra bộ phận nguyên thần lực lượng, ngưng luyện thành một thanh vô hình vô chất, chuyên trảm hồn phách tâm kiếm. Tâm kiếm mới ra, khó lòng phòng bị, uy lực lớn, nhưng nếu điều khiển không làm, hoặc bị địch nhân lấy càng mạnh lực lượng thần hồn đánh tan, tự thân nguyên thần cũng sẽ thụ trọng thương. Lý Thanh Sơn nín thở ngưng thần, không dám có chút chủ quan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ thiên đạo nguyên thần bổ ngôi giữa cách ra ước chừng một lực lượng. Cố lực lượng này rời đi chủ nguyên thần, lập tức thay đổi đến sao động bất an, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hắn lập tức chiếu theo pháp quyết, lấy tự thân cứng cỏi vô cùng ý chí là truy, đồng thời mượn nhờ thiên đao ý cảnh sắc bén cùng không gì không phá, bắt đầu rèn luyện trôi này tâm kiếm. Quá trình này cực kỳ thống khổ, giống như dùng đao tại trên linh hồn điều khắc. Nếu không phải hắn ngưng tụ là vạn cổ không một thiên đạo nguyên thần, căn cơ hùng hậu vô cùng, căn bản không dám ở hóa thần sơ kỳ liền thử nghiệm bí thuật như vậy nguy hiểm. Thời gian từng giờ trôi qua, đoàn kia sao động nguyên thần lực lượng, tại hắn tỉ mỉ rèn luyện bên dưới, dần dần thay đổi đến ngưng luyện, sắc bén, cuối cùng hóa thành một thanh dài ước chừng 3 thước, toàn thân trong suốt, chỉ có lưỡi kiếm chỗ lưu chuyển lên một tia làm người sợ hãi hàn mang nhỏ bé kiếm băng. Đây chính là tâm kiếm. Tâm kiếm lơ lửng tại thức hải bên trong, cùng chủ nguyên thần duy trì vi diệu liên hệ. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, tâm kiếm im hơi lặng tiếng đâm ra, tính thất hư không phản phất nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài trăm dặm, mà còn không có chút nào thần thức ba động. Nếu là bất ngờ không đề phòng, không có cường đại nguyên thần phòng ngự pháp bảo, sợ rằng hóa thần trung kỳ tu sĩ đều sẽ bị một kiếm chạm diệt nguyên thần. Quả nhiên quỷ dị bá đạo. Lý Thanh Sơn sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa rồi cái kia một chút, tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng để cho hắn đối với cái này thuật uy lực có trực quan nhận biết. Kiếm này, liền tên là Trảm Thần Tâm Kiếm đi. Xem như con bài chưa lật, thời khắc mấu chốt, có thể một kích định cả khuôn. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn có khả năng cảm giác được, cái này Trảm Thần Tâm Kiếm đáng sợ, theo hắn thiên đạo nguyên thần càng ngày càng mạnh, Trảm Thần Tâm Kiếm ý lực cũng sẽ càng khủng bố. Ba môn bí thuật sơ bộ tu luyện thành công, Lý Thanh Sơn cảm giác thực lực bản thân lại có một cái rõ ràng tăng lên, nhất là bảo mệnh cùng đánh lén năng lực đại tăng. Hóa thần sơ kỳ, nguyên thần tra xét cực hạn, là phạm vi ngàn dặm, không biết ta bây giờ thần thức cực hạn là bao nhiêu. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, lúc này điều động thiên đạo nguyên thần, bàng bạc lực lượng thần thức hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. 500 dặm, 1000 dặm, 2000 dặm. Đến cuối cùng, Lý Thanh Sơn thần thức vậy mà trọn vẹn bao phủ xung quanh 3000 dặm, hắn mới cảm giác được cực hạn, chậm rãi ngừng lại. Xung quanh 3000 dặm bên trong bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị hắn nháy mắt phát giác. Xung quanh 3000 dặm thần thức phạm vi, đây đã là đồng dạng hóa thần hậu kỳ tu sĩ mới có thể đạt tới thần thức cấp độ. Năm đó ta bị Hắc Sát Tôn giả truy sát, tiểu Na Di chân phủ cũng vô pháp chạy trốn hắn tra xét, cũng là bởi vì hắn nguyên thần phạm vi bao phủ quá lớn. Trong lòng Lý Thanh Sơn cảm khái nói, thiên đạo nguyên thần quả nhiên bất phàm. Phải biết, Lý Thanh Sơn bây giờ mới chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, thế nhưng thiên đạo nguyên thần cường đại đã không kém gì hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Nếu là hắn có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ, chẳng phải là có khả năng có thể so với hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Chương 316, Nguyên Tử Thôn Thiên Pháp. Chương 316, Nguyên Tử Thôn Thiên Pháp. Nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi mới là căn bản. Nếu là ta nắm giữ hóa thần hậu kỳ, thậm chí hóa thần đại viên mãn tu vi, là đủ chống lại Vĩnh Dạ Ma Cung luyện hư pháp vương, đến lúc đó tại Nguyên Ma đại lục cũng coi là hoành hành không sợ. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn đối với lĩnh hội Nguyên Tử Thôn Thiên Pháp càng cấp bách. Tu luyện cái này ba đại bí thuật, hắn dùng thời gian hơn 2 năm, cách ly Cửu Phong đại bị thời gian càng ngày càng gần. Sau khi xuất quan, hắn lại chỉ điểm Tống Chi Mệnh đám người tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lập tức lên đường, lại lần nữa tiến về Ngộ Đạo Sơn núi, vận dụng lần thứ 2 cùng lần thứ 3 miễn phí lĩnh hội cơ hội, tiến vào Nguyên Ma Tiên Đồ. Lần này, mục tiêu của hắn rõ ràng, lĩnh hội Nguyên Tử Thôn Thiên Pháp. Ý thức tiến vào cái kia mảnh ý niệm tinh không, Lý Thanh Sơn đi thẳng tới Vạn Tử Ý Cảnh Tinh Vân Hạch Tâm khu vực. Tam Hoa Nương Nương linh thể cũng bị hắn đưa vào, tiểu gia hỏa nằm ở hắn nguyên thần trên bả vai, móng vuốt nhỏ chỉ vào tinh vân chỗ sâu những cái kia cổ xưa nhất, phức tạp nhất ám kim sắc phù văn. Nhìn thấy những cái kia phù văn sao? Bọn họ đại biểu không phải đơn giản dẫn, chê, loạn, chấn, mà là cấp độ càng sâu chuyển hóa cùng quy nguyên. Vạn từ chi lực có thể dẫn động bản vật, cũng có thể phân chia bản vật, đem nó bản nguyên nhất ý cùng lực bóc ra, thôn vệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây chính là Nguyên Tử Thôn Thiên Pháp căn cơ. Tam Hoa Nương Nương âm thanh tại Lý Thanh Sơn tâm thần bên trong vang lên, mang theo một loại cổ lao trí tuệ. Lý Thanh Sơn ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện, tại những cái kia quen thuộc cơ sở phù văn chỗ sâu, ẩn giấu đi một chút càng thêm phức tạp, càng thêm tối nghĩa đường vân, bọn họ giống như vòng xoáy, giống như lô đen, tản ra thôn phệ tất cả bá đạo khí tức. Hắn thử nghiệm lấy tự thân bản từ ý cảnh đi tiếp xúc, lý giải những phù văn này. Ông vừa mới tiếp xúc, một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập các loại lộn xộn ý niệm dòng tin tức liền tràn vào hắn nguyên thần. Đó là mô phỏng bị thôn phệ rất nhiều ý cảnh lưu lại hỗn loạn ba động, đủ để cho bình thường hóa thần tu sĩ nguyên thần rối loạn. Lý Thanh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, thiên đạo nguyên thần nở rộ thanh huy. Tam Hoa Tụ Đỉnh dị tượng vững chắc tâm thần, cưỡng ép đem cái này hỗn loạn dòng tin tức chấn áp, trải bớt. Thiên đạo nguyên thần thần diệu nhất chỗ, không chỉ là nguyên thần cường đại, càng quan trọng hơn là có thể làm cho Lý Thanh Sơn đối với thiên địa ý cảnh lý giải, vượt xa tu sĩ tầm thường, mà còn càng dễ dàng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Bởi vậy, đối với mặt khắc hóa thần tu sĩ đến nói, vô cùng nguy hiểm lưu lại ý cảnh lực lượng, đối với Lý Thanh Sơn đến nói, lại chỉ là ma luyện. Hán thiên đạo nguyên thần tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt, cả người dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng hư không bên trong, lĩnh hội tầng sâu nhất vạn từ ý cảnh. Quá trình này so trước đó bất kỳ lần nào lĩnh hội cũng gian nan hơn cùng hung hiểm. Hắn không chỉ muốn chống cự hỗn loạn ý niệm xung kích, còn muốn tinh chuẩn nắm chắc cái kia thôn vệ chi lực vi diệu cân bằng, đã muốn bá đạo, lại không thể mất khống chế, nếu không không bị thương người trước tổn thương mình. Lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại. Hắn nguyên thần lực lượng tiêu hao rất lớn, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình đối bạn từ ý cảnh lý giải ngay tại phát sinh bay vọt về chất, tầng kia liên quan tới thôn vệ giấy cửa sổ, đang bị một chút xíu xuyên phá. Còn chưa đủ, kém một chút, còn thiếu một chút mấu chốt linh quang. Lý Thanh Sơn cao mày, cảm giác luôn là ngăn cách một tấm lụa mỏng, không cách nào chân chính thấy do nó hạch tâm áo nghĩa. Đẩn. Vạn Từ Châu là dùng để làm gì? Nó là thông thiên linh bảo, bản thân liền ẩn chứa một tia nguyên tử pháp tắc. Dùng nó xem như môi giới, có khả năng càng tốt phụ trợ ngươi lĩnh hội. Tam Hoa Nương Nương nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức đem tâm thần cùng thức hải bên trong Vạn Từ Châu chặt chẽ liên kết, đồng thời điều động tự thân Vạn Từ ý cảnh, toàn lực truyền vào Vạn Từ Châu bên trong. Vâng. Được đến Lý Thanh Sơn ý cảnh cùng pháp lực gia trì Vạn Từ Châu. Phản phất tử trong ngủ mê triệt để tỉnh lại. Nó không còn là bị động tỏa ra lực trường, mà là chủ động, tham lam hấp thu nguyên ma tiên đồ bên trong cái kia mênh mông vạn từ bản nguyên. Thông qua vạn từ châu cái này môi giới, Lý Thanh Sơn cảm giác nháy mắt thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn thấy, cái kia nút ở vô số phủ văn chỗ sâu thôn vệ hải tâm, cũng không phải là đơn giản cấp đoạn, mà là một loại phương diện cao hơn vạn pháp bí nguyên. Lấy tự thân vạn từ làm căn cơ, tạo dựng sức cắn nuốt tràng, cưỡng ép đem ngoại lai ý cảnh phân chia, đánh tan, loại bỏ nó cá nhân ý chí là cấn, chỉ lưu lại tinh thuần nhất ý cảnh bản nguyên cùng pháp tắc mạnh mẽ. Sau đó giống như trăm sông đổ về một biển, dung nhập tự thân vạn từ ý cảnh bên trong, lớn mạnh về căn bản. Ta hiểu được. Lý Thanh Sơn phúc trí tâm linh, nguyên thần hai tay kết ấn, dẫn động vạn từ châu lực lượng, phối hợp tự thân cảm ngộ, tại thức hải bên trong bắt đầu phát họa cái kia đại biểu thôn vệ trung cực phù văn. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, mỗi một nét bút đều ẩn chứa đối tự lực, đối không gian, đối năng lượng bản chất khắc sâu lý giải. Vạn Từ Châu ở bên cạnh hắn xoay chậm chậm, tỏa ra càng ngày càng mạnh thôn vệ khí tức, liền xung quanh ý niệm tinh không bên trong mặt khác ý cảnh quang cầu, đều phản phất nhận lấy dẫn dắt, có chút rung động đứng lên. Không biết trôi qua bao lâu, làm Lý Thanh Sơn lấy nguyên thần lực lượng, phát họa xong cuối cùng một bút máy mắt, ông. Một tôn vô cùng phức tạp, phản phất từ vô số cỡ nhỏ lỗ đen vòng xoáy tạo thành ám kim sắc phù văn, đột nhiên tại trong thức hải của hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phù văn thành hình máy mắt, hắn cảm giác chính mình vạn từ ý cảnh phản phất đã có được sinh mạng, nắm giữ thèm ăn. Một loại khát vọng thôn vệ, khát vọng trưởng thành bản năng tự nhiên sinh ra. Nguyên tử thôn tiên pháp thành. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được tự thân vạn từ ý cảnh rõ ràng lớn mạnh một đoạn, thay đổi đến càng thêm ngưng luyện, càng thâm thúy hơn, liền mang theo thiên đạo nguyên thần đều ngưng thật mấy phần, nguyên thần lực lượng tăng gọn. Thành công. Lý Thanh Sơn trong lòng dâng lên khó mà ức chế kích động. Hắn có thể cảm giác được, môn bí pháp này một khi thi triển, sẽ có kinh khủng bực nào. Cái này không còn là đơn giản ý cảnh vận dụng, mà là một loại gần như là đạo cấp đoạt cùng trưởng thành. Không sai không sai, cuối cùng không có ngốc đến nhà. Tam Hoa nương nương ngáp một cái, tựa hồ có chút để bài, nhưng trong giọng nói mang theo khen ngợi. Có cái này nguyên tử thôn tiên pháp, ngươi tiếp xuống liền nên đi tìm những cái kia ma tổ hóa thần, giết bọn hắn, thôn phệ bọn họ thiên địa ý cảnh, lớn mạnh tự thân. Bất quá phải nhớ kỹ, thôn phệ cần cẩn thận, cần lấy tự thân ý cảnh triệt để ma diệt đối phương ý chí là cấn, nếu không tạp chất quá nhiều phản chịu nó hại. Văn bối minh bạch, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Thanh Sơn từ đáy lòng cảm tạ, không có Tam Hoa nương nương chỉ điểm cùng nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy tìm hiểu ra môn này nghịch thiên chi pháp. Ý thức trở về bản thể, Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu phản phất có vòng xoáy màu vàng sậm lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo một cô thôn vệ vạn vật bá đạo ý vị. Hai tháng thời gian, cuối cùng để hắn tìm hiểu ra nguyên tử thôn thiên pháp. Cựu Phong Đại Bỉ liền muốn bắt đầu. Vừa vặn mượn nhờ lần này Cựu Phong Đại Bỉ, thử một lần bây giờ ta thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hy vọng cái kia tám vị phong chủ đừng để ta thất vọng. Lý Thanh Sơn tự nhủ, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Chương 317, Cựu Phong Đại Bỉ. Chương 317, Cựu Phong Đại Bỉ. Diệt Ma Đại Điện phía trước. Ngày bình thường thanh tĩnh vạn trượng biển mây quảng trường, hôm nay tiếng người huyên náo, linh khí bốc hơi. Cựu Phong tinh nhuệ đệ tử tại tất cả đỉnh núi trưởng lao dẫn đầu xuống, ngay ngắn trật tự hội tụ ở đây. Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, ba cái khác biệt cấp độ tu sĩ phân biệt rõ ràng, từng cái tinh thần phân chấn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng chiến ý. 50 năm một lần Cựu Phong Đại Bỉ, không chỉ là tài nguyên phân phối tranh đấu, càng là dương danh lập vạn, chứng minh tự thân giá trị tuyệt giai sân khấu. Tất cả đỉnh núi phong chủ cũng đã đến tràng, ngồi ngay ngắn quảng trường phía trước đặc biệt xây dựng trên đài cao, khí tức bên thâm, tự thành một phương khí tràng. Đệ nhị phong chủ Chu Thiên Huyền, một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân mơ hồ có không gian gợn sóng dập dờn, đó là nước da yêu đất ý cảnh vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Bên cạnh hắn, đệ tam phong chủ, thứ năm phong chủ cùng với thứ tám phong chủ Hàn Phong mơ hồ lấy hắn là bài. Mấy người thần thức giao lưu, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía cái kia trống không đệ cựu phong chủ vị, mang theo một tia như có như không địch ý Chu Sư Minh, xem ra vị kia Lý phong chủ, giá đỡ không phải bình thường lớn a, đến nay còn chưa hiện thân. Đệ tam phong chủ âm nhu cười một tiếng, truyền âm nói. Chu Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, cậy tại khinh người, không hiểu quy củ. Nghe hắn mấy năm trước đột phá lúc náo ra không nhỏ động tĩnh, ngưng tụ cực phẩm nguyên thần pháp tướng, liền thật sự cho rằng có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Chờ một lúc phong chủ đọ sức, ta nhất định muốn cho hắn biết như thế nào tôn trọng sư minh. Chu sư minh xuất mã, cái kia Lý Thanh Sơn tự nhiên không phải là đối thủ. Bất quá, Chu sư minh còn muốn thủ hạ lưu tình mới là, cái kia Lý Thanh Sơn dù sao bị minh chủ coi trọng. Thứ năm phong chủ nhếch miệng cười nói, yên tâm, ta chỉ là hơi thi trưởng trị, sẽ không trọng thương hắn. Chu Thiên Huyền cười nhạt một tiếng nói, liền tại mấy người trong bóng tối nghị luận thời điểm, chân trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo réo rắt đao minh thanh âm. Hiu, một đạo bóng ánh như tinh hà đao quang phá vỡ biển mây, chớp mắt đã tới. Đao quang tàn đi, lộ ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Người tới một thân trắng thuần trang phục, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, nhất là một đôi chân thẳng tắp thon dài, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nàng khuôn mặt tinh xảo như họa, hai đầu lông mày lại khí khái hào hùng bừng bừng, gánh vác lấy một thành tạo hình cổ phát chiến đao, cả người đứng ở nơi đó, tựa như cùng một trôi ra khỏi vỏ thần binh, phong mang tất lộ, khí chất hiên ngang tuyệt luân. Chính là đệ nhất phong chủ, Tô Trường Ca. Nàng đến, nháy mắt hấp dẫn toàn trường mọi ánh mắt, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, trong mắt đều toát ra kính sợ cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà khi mọi người cảm nhận được trên người nàng cái kia không che giấu chút nào, xa so với mấy năm trước càng thêm mênh mông bàng bạc khí tức lúc, toàn trường lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Hóa thần trung kỳ, Tô Phong chủ vậy mà đột phá đến hóa thần trung kỳ. Trời ạ, vừa mới qua đi bao lâu, Tô Phong chủ không hổ là cựu phong đệ nhất thiên tài, bằng chứng ấy tuổi, tu vi như thế, thật là làm cho chúng ta xấu hổ. Trên đài cao, Chu Thiên Huyền con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt lạnh lùng nháy mắt bị khiếp sợ thay thế, đặt ở chỗ ngồi trên tay bị đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn kẹt tại hóa thần sơ kỳ đỉnh phong đã mấy chục năm, đau khổ tìm kiếm đột phá mà không được, không nghĩ tới Tô Trường Ca vậy mà cái sau vượt cái trước, trước hắn một bước bước vào hóa thần trung kỳ. Cái này để trong lòng hắn lập tức tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Tô Trường Ca đối xung quanh nghị luận phảng phất giống như không nghe thấy, nàng ánh mắt đảo qua đài cao, tại nhìn đến cái kia trống không đệ cựu phong chủ vị lúc, anh khí lông mày hơi nhíu, lập tức đi thẳng tới thuộc về mình đệ nhất phong chủ vị ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, phản phất ngoại giới tất cả không có quan hệ gì với nàng. Nhưng nếu có chu đáo người, liền có thể phát hiện nàng quanh thân cái kia ẩn mà không phát đau ý, so ngày trước càng thêm ngưng luyện, càng khủng bố hơn. Cửu Phong chi chủ đã tới tám vị, chỉ thiếu đệ Cửu Phong, Lý Thanh Sơn. Đệ Cửu Phong đội ngũ phía trước, Tống Chi Mệnh mang theo tỉ mỉ chọn lựa ra 12 tên đệ tử, lo lắng thỉnh thoảng nhìn về phía đệ Cửu Phong phương hướng, cái trán đã gặp mồ hôi. Phong chủ lại không xuất hiện, coi như thật muốn ồn ào chê cười. Ngay tại lúc này, Diệt Ma đại điện cửa chính ầm vang mở rộng. Lấy ngũ hành tổ sư cầm đầu, đại trưởng lão Nam Cung Yến, nội vụ điện lưu truyền đức mười mấy vị minh nội hạch tâm trưởng lão, chậm rãi mà ra. Bên ngông uy áp tự nhiên mục lộ, làm cho huyên náo quảng trường nháy mắt yên tĩnh lại. Bái kiến minh chủ, bái kiến chư vị trưởng lão. Như núi kêu biển gầm làm lễ tiếng vang lên, tất cả tu sĩ, bao gồm đại cao bên trên các vị phong chủ, đều là đứng dậy không mình hành lễ. Bái kiến sư tôn. Tô trưởng ca cũng mở mắt ra, đối với ngũ hành tổ sư cung kính thi lễ. Ngũ hành tổ sư trên mặt ôn hòa nụ cười, yếu ớt nhấc hai tay, đều đứng lên đi. Hôm nay Cửu Phong đại bỉ, chính là ta Diệt Ma Minh thịnh sự, nhìn tất cả đỉnh núi đệ tử, thi triển hết sở học, dương nhân tộc ta chi uy. Cần tuân minh chủ dạy bảo. Mọi người đứng dậy. Chu Thiên Huyền con mắt hơi chuyển động, cảm thấy cơ hội tới, tiến lên một bước, đối với ngũ hành tổ sư chắp tay nói, minh chủ, Cửu Phong đại bỉ chính là ta minh truyền thống, tất cả đỉnh núi phong chủ càng nên làm gương tốt, đúng giờ trình diện. Bây giờ lành đã đến, chỉ có đệ Cửu Phong Lý phong chủ chậm chạp chưa đến, để minh chủ cùng chư vị trưởng lão, tất cả đỉnh núi đồng đạo tại cái này chờ trực, khó tránh có chút thất lễ a. Không phải là tự giác căn cơ chưa ổn, sợ cái này đại bị hay sao? Như đúng như đây, chẳng lẽ không phải phụ lòng minh chủ một phen tín nhiệm? Hắn lời nói này nhìn như lo lắng, kỳ thực kẹp thương meo gậy, trực tiếp đem đến chế cùng thất lễ mấy cái mũ khấu trừ lại. Không ít trưởng lão nghe vậy, cũng có chút nhíu mày, cảm thấy Lý Thanh Sơn cử động lần này quả thật có chút vô lễ, Cửu Phong đại bị bực này đại sự, vậy mà đều bị mượn rồi. Thống chi mệnh cùng đệ Cửu Phong đệ tử nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh. Vũ Hành tổ sư thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, không cần lo ngại, Lý Thanh Sơn mấy năm trước mới vừa vặn đột phá hóa thần, có lẽ bế quan cấp độ sâu càng ngộ, nhất thời quên canh giờ, tình có thể hiểu. Không sao, chờ một lát là được. Hắn vừa dứt lời, chân trời liền chuyển đến cười dài một tiếng. Ha ha ha, cực khổ minh chủ cùng chư vị chờ trực, đệ tử bế quan ngẫu nhiên có được, nhất thời đắm chìm, suýt nữa lầm canh giờ, mong rằng minh chủ cùng chư vị rộng lòng tha thứ. Âm thanh trong sáng, giống như ngọc thạch giao kích, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Sau một khắc, một đạo ngũ sắc lưu quang từ đệ Cửu Phong phương hướng chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, phảng phất trực tiếp xé rách không gian, nháy mắt liền rơi vào trên đài cao, cái kia chống không đệ Cửu Phong chủ vị phía trước. Lưu quang tản đi, hiện lộ ra một bộ thanh sam, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy như tinh không Lý Thanh Sơn. Hán khí tức nội liễm, nhìn như ôn hòa, nhưng đôi tròng mắt kia trong lúc triển khai, ngẫu nhiên lưu chuyển qua ám kim cùng phát sáng màu bạc trạch, nhưng để người không hiểu cảm thấy một cố khiếp sợ cảm giác áp bách. Trên bả vai hắn, còn nằm sấp một cái lười biếng, tản ra tam sắc quang mang nhỏ con, đang đánh áp tò mò đánh giá phía dưới đen nghịt đám người. Hắn chính là Lý Thanh Sơn, đệ Cửu Phong chủ, thật trẻ tuổi, khí tức hoàn toàn nhìn không thấu. Hóa thần kỳ tu vi, trở thành đệ Cửu Phong chủ cũng là thích hợp. Dù sao, chín vị phong chủ bên trong, cũng chỉ có Tô Trường Ca cùng Chu Thiên Huyền đột phá hóa thần kỳ. Trên bả vai hắn đó là yêu thú nào? Thật là kỳ lạ. Trên quảng trường, lập tức vang lên từng trận xì xào bàn tán. Vô số đạo ánh mắt, hiếu kỳ, dò xét, kính nể, ghen ghét, toàn bộ tập trung tại Lý Thanh Sơn một thân. Đài cao bên trên, một mực nhắm mắt dưỡng thần Tô Trường Ca, giờ phút này cũng mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt như hai đạo thực chất lưỡi dao, rơi vào trên người Lý Thanh Sơn, tràn đầy dò xét cùng một cố giạt rào chiến ý nàng có thể cảm giác được, cái này so với mình còn trẻ phong chủ, thể nội ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Vị này được đến sư tôn coi trọng nhân tộc thiên tài, để trong lòng nàng cũng là mười phần hiếu kỳ. Dù sao, có khả năng tại Nguyên Anh đại viên mãn thời điểm, vượt cấp mà chiến, giết hai đại ma tông tông chủ, có thể thấy được thực lực cùng tiên phú của bố. Bây giờ Lý Thanh Sơn đột phá đến hóa thần kỳ, thực lực có lẽ mạnh hơn. Cái này để luôn luôn đều là hiếu chiến phân tử Tô Trường Ca, cũng là có chút ngao ngoe muốn động. Chương 318, chúc cơ chiến. Chương 318, chúc cơ chiến. Lý sư đệ sao? Có ý tứ, chờ chút Cửu Phong đại bỉ, hy vọng ngươi có thể để cho sư tỷ ta tận hưởng a. Cũng đừng giống Chu Thiên Huyền cái kia phế vật không chịu nổi đánh. Trong lòng Tô Trường Ca âm thầm suy nghĩ, khỏe miệng lộ ra một tia đẹp mắt đường cong. Chu Thiên Huyền sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn muốn mượn để phát huy, lại bị ngũ hành tổ sư hời hợt hóa giải, mà Lý Thanh Sơn giờ phút này cho thấy loại kia ung dung không đội, mây trôi nước chảy khí độ, càng làm cho hắn có loại một quyền đánh vào trên đông bị đè nén cảm giác. Trong lòng hắn hừ lạnh, hừ, làm ra vẻ. Chờ một lúc nhìn ngươi còn có thể không như vậy thong dong. Lý Thanh Sơn đối bốn phía ánh mắt giống như chưa tỉnh, đầu tiên là đối với ngũ hành tổ sư cùng chư vị trưởng lao hay náy thi lễ, lại đối Tô Trường Ca các cái khác phong chủ gật đầu thăm hỏi, cái này mới thản nhiên vào chỗ. Phong chủ, Tống Chi Mệnh cùng đệ Cửu Phong đệ tử cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, kích động nhìn hướng nhà mình phong chủ. Ngũ hành tổ sư vuốt râu mỉm cười, trong mắt vẻ hài lòng càng đậm. Nam Cung Yến chờ trưởng lão cũng khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, Lý Thanh Sơn phần này lầm chàng chấn định khí độ, đã không phải người thường có thể so sánh. Gặp người nhân viên đến đông đủ, đại trưởng lão Nam Cung Yến tiến lên một bước, tiếng như hùng trùng, truyền khắp toàn bộ quảng trường, giờ lành đã đến. Năm nay Cửu Phong đại bỉ chính thức bắt đầu. Đại bỉ quy tắc cùng giới trước giống nhau, trúc cơ, kim đan, nguyên anh giai đoạn 3, các thiết 9 tòa lôi đài, rút thăm quyết định, 2-2 quyết đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. cho đến quyết ra các kỳ trước 10 xếp hạng, cùng với cuối cùng khôi thủ. Đại bỉ chỉ đang luật bàn, điểm đến là dừng, không được cố ý đả thương người tính mệnh, người vi phạm nghiêm trị không tha. Hiện tại, tất cả đỉnh núi vạch tội so đệ tử, tiến lên rút thăm. Theo hắn tiếng nói vừa ra, hư không bên trong, linh quang tăng vọt, chín tòa to lớn lôi đài trống rỗng hiện lên, trôi nổi tại trên biển mây, phù văn lập lòe, tản ra cường đại cấm chế ba động, đủ để tiếp nhận hóa thần phía dưới bất luận cái gì công kích. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường bầu không khí bị châm lửa. Chiến ý ngút trời. Tất cả đỉnh núi đệ tử ma quyền sát trưởng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía những cái kia lôi đài. Tống Chi Mệnh hít sâu một hơi, mang theo 12 tên đệ cửu phong đệ tử, đầu tiên là hướng về Lý Thanh Sơn cung kính thi lễ một cái, tại Lý Thanh Sơn gật đầu về sau, bọn họ mới hướng đi rút thăm chỗ. Bọn họ biết, chứng minh đệ cửu phong giá trị, báo đáp phong chủ ân trọng thời khắc đến. Lý Thanh Sơn ngồi ngay ngắn đài cao, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới kích động các đệ tử, cuối cùng cùng Tô Trường Ca, Chu Thiên Huyền đám người ánh mắt va chạm, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nâng lên một tia đường cong. Xem ra, không quen nhìn chính mình rất nhiều người a. Theo đại trưởng lão Nam Cung Yến tuyên bố đại bị bắt đầu, biển mây quảng trường trên không bầu không khí nháy mắt bị châm lửa. Chín tòa lôi đài phù văn lấp lánh, trôi nổi tại trong không, giống như chín quả hóng ánh tinh thần. Tất cả đỉnh núi vạch tội so đệ tử tại lĩnh đội trưởng lão dẫn đầu xuống, theo thứ tự tiến lên rút ra số thẻ, quyết định đối thủ cùng lôi đài. Đầu tiên tiến hành là trúc cơ kỳ so tài. Làm đệ cửu phong 6 tên trúc cơ kỳ đệ tử bước lên riêng phần mình lôi đài, đồng thời nhộn nhịp lộ ra pháp khí lúc, toàn trường vang lên một mảnh khó mà ức chế tiếng kinh hô cùng hít một hơi linh khí thanh âm. Cực phẩm linh khí, hay là công thủ gồm nhiều mặt một bộ. Ngươi nhìn cái kia dùng đao, trong tay hắn linh khí chiến đao chứa đựng hỏa diễm chi lực, linh quang như vậy thuần túy, tuyệt đối là cực phẩm bên trong tinh phẩm. Còn có cái kia nữ đệ tử, trên người nàng pháp y cùng trong tay băng thuộc tính trường kiếm, cũng đều là cực phẩm linh khí. Chơi ạ, đệ cửu phong lúc nào như thế giàu? Bọn họ 6 người, nhân viên một bộ cực phẩm linh khí, không trách mọi người khiếp sợ. Cực phẩm linh khí, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói, cơ hồ là tha thiết ước mơ chí bảo. Bình thường trúc cơ tu sĩ, có thể có một kiện thượng phẩm linh khí đã tính toán thân gia giàu có. Cho dù là mặt khác 8 phong tinh nhuệ trúc cơ đệ tử, có thể phân phối một kiện cực phẩm công kích linh khí hoặc phòng ngự linh khí, cũng là phượng mao lân giác. Giống đệ cửu phong dạng này, 6 tên đệ tử nhân viên một bộ công thủ gồm nhiều mặt cực phẩm linh khí, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nguyên Ma đại lục bên trong, bởi vì vạn năm trước ma tộc xâm lấn, nhân tộc rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt, luyện đan thuật luyện khí, kém xa nhân hoàng đại lục. Cho dù là diệt ma minh bên trong, luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng đều là bảo bối quý giá. Luyện chế phổ thông trung phẩm cùng hạ phẩm linh khí rất dễ dàng, nhưng luyện chế thượng phẩm linh khí liền có chút khó khăn, mà cực phẩm linh khí càng là cực kỳ thưa thớt. Luyện chế cực phẩm linh khí so luyện chế phổ thông tam giai pháp bảo còn muốn càng khó. Bởi vậy, diệt ma minh bên trong cực phẩm linh khí cũng không nhiều, nhìn thấy đệ cửu phong xuất hiện nhiều như thế cực phẩm linh khí, mọi người tự nhiên đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên đài cao, mấy vị phong chủ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đệ tam phong chủ Âm Nhu trên mặt bắp thịt có rúm, thứ năm phong chủ trừng lớn mắt trâu, liền thứ 8 phong cái kia vị diện cho thường thường không có gì lạ Hàn Phong, cũng đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Chu Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, liếc qua bên cạnh thần sắc lạnh nhạt Lý Thanh Sơn, trong lòng thầm mắng, loại người và ngoại vật trung quy là tầm thường. Nhưng mà, chiến đấu vừa bắt đầu, tất cả mọi người ý thức được cực phẩm linh khí uy lực. Đệ cửu phong cái này 6 tên đệ tử, tu vi sắc thực không tính đứng đầu, trừ một tên gọi là Triệu Mãng cường tráng đệ tử là trúc cơ đại viên mãn, còn lại 5 người đều là trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ đấu pháp kinh nghiệm, pháp thuật thành thạo độ, so sánh mặt khác phong những cái kia thần kinh bách chiến trúc cơ đỉnh phong đệ tử, sắc thực hơi có cân bằng. Thế nhưng, không chịu nổi bọn họ trang bị quá tốt rồi. Đối thủ một kích toàn lực, đánh vào đệ cửu phong đệ tử tế lên cực phẩm phòng ngự linh khí bên trên, thường thường chỉ có thể tạo nên tầng tầng gợn sóng, khó mà phá phòng thủ. Mà đệ cửu phong đệ tử phản kích lúc, cực phẩm công kích linh khí bộc phát ra uy lực, lại làm cho đối thủ nhất định phải toàn lực ngăn cản, hơi không cẩn thận liền có thể bị thua. Trong lúc nhất thời, từng cái trên lôi đài xuất hiện có chút buồn cười lại khiến người ta im lặng một màn. Đệ cửu phong các đệ tử thường thường áp dụng một loại gần như rùa đen đấu pháp, bằng vào kiên cố phòng ngự linh khí ngạnh kháng tổn thương, sau đó nắm lấy cơ hội, dùng cường đại công kích linh khí tấn công mạnh, hoặc là dứt khoát trực tiếp nện ra mấy tấm uy lực không nhỏ nhị giai phù lục. Vô sỉ, ỷ vào linh khí lợi hại có gì tài ba? Có mặt khắc phong đệ tử tức giận đến mắng to. Có bản lĩnh bằng ngươi ta tu vi, đao thật thương thật đánh a. Đệ cửu phong đây là đi cái gì vẫn cứ chó. Mặt khác 8 phong đệ tử gặp phải nhân viên một kiện sát rùa đen đệ cửu phong đệ tử, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, vô cùng bị khuất. Đệ cửu phong đệ tử thì là cười lạnh chà phúng, linh khí cũng là một phần thực lực. Đây là phong chủ ban cho chúng ta bảo vật, có bản lĩnh để nhà ngươi phong chủ ban cho cực phẩm linh khí a. Bớt nói nhiều lời. Cùng ma tộc quyết đấu thời điểm, các ngươi làm sao không cho ma tộc thả xuống pháp bảo cùng các ngươi đánh? Hôm nay một trận chiến này, chúng ta nhất định muốn là phong chủ làm mẹ bang. Đệ cửu phong trúc cơ các đệ tử kích động không thôi. Từ trước tới giờ đã bao giờ đánh một trận xa xỉ như thế này? Quy tắc cũng không cấm chỉ sử dụng cao giai pháp khí phụ lục. Dù sao, pháp bảo phụ lục, trận pháp khối lỗi, thậm chí thiên địa chân hỏa cùng thiên địa kỳ trùng đều là một phần thực lực. Tại cực phẩm linh khí cường đại ưu thế trước mặt, rất nhiều tu vi càng cao, kinh nghiệm phong phú hơn đối thủ, biệt khuất thua trận. Trải qua mấy vòng kịch liệt tranh đấu, trúc cơ kỳ 10 hạng đầu cuối cùng quyết ra. Làm kết quả công bố lúc, toàn trường lại lần nữa xôn xao. Đệ cửu phong lại có 3 người sát nhập vào trước 10. Nhất là tên kia trúc cơ đại viên mãn Triệu Mãng, bằng vào một tay cuồng bạo đao pháp cùng trên thân bộ kia rõ ràng càng mạnh cực phẩm linh khí, càng là ngang nhiên sát nhập vào thứ 3. Một cái trước đây tại Cửu Phong bên trong gần như hạng chót, đệ tử tài nguyên thiếu thốn đệ Cửu Phong, vậy mà tại trúc cơ kỳ lấy được như vậy thành tích huy hoàng. Ba người vào trước 10, một cái thứ 3. Đây quả thực lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Chương 319, pháp bảo cực phẩm phát sáng mắt mù. Chương 319, pháp bảo cực phẩm phát sáng mắt mù. Cái này đệ Cửu Phong là đào đến tượng cổ di tích sao? Từ đâu tới nhiều như thế cực phẩm linh khí? Quá ngang tàng. Các ngươi không có nghe nói sao? Những này cực phẩm linh khí đều là Lý Phong chủ ban thưởng, xem ra vị này tân nhiệm Lý Phong chủ thủ đoạn bất phàm a. Vô số đạo ánh mắt lại lần nữa tập trung đến trên đài cao, sắc mặt bình tĩnh trên thân Lý Thanh Sơn. Đệ Cửu Phong các đệ tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn hướng nhà mình phong chủ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng cảm kích. Bọn họ biết rõ, không có phong chủ ban thưởng những bảo vật này, bọn họ tuyệt đối không thể lấy được thành tích như vậy. Tống Chi Mệnh càng là vô cùng vui mừng cùng kích động, cảm giác cái eo đều đứng thẳng lên rất nhiều. Lý Thanh Sơn, ngươi đây không phải là ước hiếp người sao? Nhiều như thế cực phẩm linh khí, cho dù là trúc cơ sơ kỳ, đều có thể giết vào trước 10. Tam Hoa Nương Nương lười biếng liếc mọi người một cái, đối với Lý Thanh Sơn truyền âm nói: "Pháp bảo cũng là một phần thực lực. Những vật này đối ta vô dụng, coi như là cho nhân tộc làm cống hiến." Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói. Tại hắn lần thứ 2 chỉ điểm mọi người thời điểm, nhìn thấy tất cả mọi người đem cực phẩm linh khí cùng pháp bảo cực phẩm luyện hóa, hắn lại ban cho rất nhiều linh khí, pháp bảo cùng năng lượng. Dù sao đều là không dùng đến đồ vật, lấy ra tăng lên chúng đệ tử thực lực, không có gì thích hợp bằng. Chúc cơ kỳ so tài kết thúc, hơi chút chỉnh đốn về sau, càng thêm làm người khác chú ý kim đan kỳ so tài chính thức bắt đầu. Lần này, làm đệ Cửu Phong 6 tên kim đan đệ tử leo lên lôi đài, lộ ra bọn họ pháp bảo lúc, toàn bộ biển mây quảng trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Lập tức, bộc phát ra so trước đó càng thêm mãnh liệt tiếng gầm. Lượng, hai kiện pháp bảo cực phẩm, công thủ các một kiện, tất cả đều là cực phẩm. Ta không nhìn nhầm a? Cái kia kim đan sơ kỳ ra hỏa, trong tay cầm là phương tiên hỏa kích, khí tức kia quá đáng sợ, tuyệt đối là tam giai pháp bảo cực phẩm bên trong tinh phẩm. Dưới chân bọn hắn phi hành pháp bảo, giống như cũng là cực phẩm. Nếu như nói trúc cơ kỳ cực phẩm linh khí để người khiếp sợ, cái kia kim đan kỳ nhân viên hai kiện pháp bảo cực phẩm cũng đủ để cho người đi cuồng. Tam giai pháp bảo cực phẩm, đây chính là rất nhiều kim đan đại viên mãn tu sĩ đều chưa hẳn có thể nắm giữ vật chân quý. Luyện chế cực kỳ khó khăn, tài liệu khó tìm. Mặt khác tất cả đỉnh núi kim đan tinh huệ, có thể có một kiện pháp bảo thượng phẩm đã xem như là trong phong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà đệ Cửu Phong, 6 tên kim đan, 12 kiện pháp bảo cực phẩm. Đây cũng không phải là ngang tàng, đây quả thực là cầm pháp bảo làm rau cải trắng. Trên đài cao, chư vị trưởng lão cũng ngồi không yên, nhộn nhịp nhìn hướng Ngũ Hành Tổ sư cùng Lý Thanh Sơn. Nội vụ điện lưu truyền đức mập mạp khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục, lẩm bẩm nói: "Lý Phong chủ thủ bút này, cũng quá lớn a." Đại trưởng lão Nam Cung Yến nhíu mày, nhìn hướng Ngũ Hành Tổ sư: "Minh chủ, đệ Cửu Phong nhiều như thế pháp bảo cực phẩm, sợ rằng muốn phá hư Cửu Phong đại bị tính chất công bằng a." Ngũ Hành Tổ sư bước râu cười một tiếng, lạnh nhạt âm thanh truyền khắp đài cao, cũng truyền vào phía dưới người hữu tâm trong hai: "Không sao, Thanh Sơn hắn trừ tu vi không tầm thường, tại luyện khí, luyện đan chi đạo cũng có độc lực qua, lại rất có thiên phú. Một ít pháp bảo, chắc là hắn ngày thường luyện tập hoặc cơ duyên đoạt được, ban cho môn hạ đệ tử, khích lệ phía sau bảo, cũng là chuyện tốt một cọc. Luyện khí sư, luyện đan sư, còn rất có thiên phú." Mọi người nghe vậy, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt lại lần nữa nhất biến. Nguyên bản chỉ cho là hắn là cái chiến lược kinh người thiên tài, không nghĩ tới lại vẫn là cái toàn tài. Kể từ đó, hắn có thể lấy ra nhiều như thế pháp bảo, tựa hồ cũng nói thông được. Chỉ là cái này luyện tập kết quả, khó tránh cũng quá kinh thế hãi cục chút. Chu Thiên Huyền sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt. Hắn phát hiện chính mình chèn ép Lý Thanh Sơn tính toán, tại đối phương cái này đơn giản thô bạo nện tiền chiến thuật trước mặt, lộ ra như vậy trắng sáng bất lực. Kim đan kỳ chiến đấu, so trúc cơ kỳ càng thêm kịch liệt cùng rực rỡ. Pháp thuật anh minh, pháp bảo va chạm, quang hoa ngút trời. Mà đệ Cửu Phong đệ tử, đem trang bị nghiền ép phát huy đến cực hạn. Bọn họ đối thủ, thường thường cần hao phí cực lớn tâm lực mới có thể công phá tầng kia cực phẩm phòng ngự pháp bảo lồng ánh sáng. Mà đệ Cửu Phong đệ tử công kích, lại giống như cuồng phong bạo vũ, từng kiện cực phẩm công kích pháp bảo thể hiện ra uy lực kinh người, phối hợp bọn họ khổ tu pháp thuật, đánh đến đối thủ không ngừng kêu khổ. Khoa trương nhất chính là một tên gọi là Diệp Kỳ Kim Đan hậu kỳ đệ tử, hắn tại tranh đoạt cuối cùng khôi thủ quyết chiến bên trong, đối mặt một vị Kim Đan đại viên mãn, đồng dạng cầm trong tay pháp bảo cực phẩm cường đại đối thủ. Tại đánh mại không xong, đối phương sắp thi triển tuyệt chiêu thời khắc, vị này Diệp Kỳ làm một kiện để toàn trường ánh mắt rơi đầy đất sự tình. Hắn trực tiếp thu hồi công kích pháp bảo, sau đó từ trong túi chữ vật cầm ra một nắm lớn linh quang lấp lánh phủ lục. Tam giai hỏa long phủ, đi. Tam giai canh kim kiếm khí phủ, đi. Tam giai huyền băng bảo hào phủ, đi. Tam giai hậu thổ bích lũy phủ, bảo vệ. Hắn giống như vãi đầu đồng dạng, nháy mắt kích phát 7, 8 tấm uy lực to lớn tam giai phủ lục. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài hỏa long gào thét, kiếm khí tung hành, băng xương tàn phá bừa bãi, đem hắn tự thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ, đồng thời cuồng bạo năng lượng dòng lũ trực tiếp đem vị kia chuẩn bị phóng đại chiêu kim đan đại viên mãn đối thủ chìm ngập. Làm phù lục quang mang tàn đi, vị kia đang thương kim đan đại viên mãn đệ tử, mặc dù bằng vào thực lực cùng pháp bảo miễn cưỡng gánh vác, nhưng cũng là quần áo tả tơi, pháp lực hao hết, sắc mặt tạm đạm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà Diệp Kỳ thì dù bận bận lung dung đứng tại thật dậy màu vàng đất lồng ánh sáng bên trong, lông tóc không thương. Tài phán trưởng già sửng sốt một lát, mới tuyên bố: "Đệ Cửu Phong, Diệp Kỳ thắng." Toàn trường tĩnh mịch, lập tức bộc phát ra rung trời xôn xao. Phù lục lại như thế dùng sao? Cái này cần bao nhiêu linh thạch a? tam giai phù lục làm tảng đàn ném. Đệ cửu phong. Đệ cửu phong người đều là quái vật sao? Cái này khôi thủ cầm. Cũng quá. Quá hào khí. Kim đan kỳ so tài kết thúc, đệ cửu phong lại lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, 6 người dự thi, toàn bộ giết vào trước 10. Đồng thời, Diệp Kỳ dựa vào vung tiền chiến thuật, ngang nhiên đoạt được khôi thủ. Lần này, liền mấy vị khác phong chủ nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt, đều thay đổi đến vô cùng phức tạp. Đây cũng không phải là bồi dưỡng đệ tử, đây quả thực là cầm tài nguyên cứng rắn đúng a. Nhưng hết lần này tới lần khác, quy tắc cho phép, hiệu quả còn lạ thường tốt. Mà còn, bọn họ căn bản không có cách nào mô phỏng theo, cho dù là bọn họ trong tay cũng không ít bảo vật, thế nhưng cực phẩm linh khí cùng pháp bảo cực phẩm, trong tay bọn họ cũng không có bao nhiêu. Đây không phải là ước hiếp người sao? Mặc dù trong lòng bọn họ vô cùng biệt khuất, nhưng không có biện pháp gì. Hừ, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ so tài, không coi là cái gì. Chân chính quyết định cựu phong tài nguyên phân phối, hay là nguyên anh kỳ so tài. Đệ cửu phong, chỉ có Tống Chi Mệnh một cái nguyên anh tu sĩ, có thể có chỗ lợi gì? Chu Thiên Huyền sắc mặt tâm trầm, thư lạnh một tiếng nói. Chu sư minh nói không sai. Cái kia Tống Chi Mệnh, nghe nói tu vi bình thường, thực lực rất yếu, hắn nếu là bại, đệ cửu phong liền không có người. Đệ nhị phong chủ cũng là gật đầu nói. Thế nhưng, ngay tại lúc này, thứ tám phong chủ Hàn Phong trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, nói, cái kia Tống Chi Mệnh, sẽ không cũng có một thân tứ giai pháp bảo cực phẩm a? Cái gì? Chu Thiên Huyền đám người trong lòng máy động. Mặc dù bọn họ minh bạch, tứ giai pháp bảo cực phẩm cũng không phải cái gì rau cải trắng, nếu biết rõ rất nhiều hóa thần sơ kỳ tu sĩ, không có linh bảo lời nói, cũng chỉ có thể cầm tứ giai pháp bảo cực phẩm ứng phó. Liên đệ nhị phong chủ, thứ năm phong chủ hai người, trong tay cũng chỉ có một kiện pháp bảo cực phẩm, là bản mệnh đồ vật. Đây là bọn họ lập xuống đại công thời điểm, minh bên trong ban cho. Không có khả năng. Tứ giai pháp bảo cực phẩm cũng không phải là rau cải trắng, chúng ta đều không có mấy món, Lý Thanh Sơn làm sao cam lòng ban cho Tống Chi Mệnh? Chu Thiên Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Chương 320, Lục Dương Kim Đan. Chương 320, Lục Dương Kim Đan. Rất nhanh, Nguyên Anh kỳ so tài mở ra. Làm Tống Chi Mệnh bay lên lôi đài lúc, hắn Nguyên Anh đại viên mãn tu vi khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra, lại lần nữa đưa tới một trận phạm vi nhỏ bạo động. Không ít người đều nhớ, mấy năm trước hắn vẫn chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ. Vậy mà nhanh như vậy, liền đột phá Nguyên Anh đại viên mãn. Hừ, dù cho đột phá Nguyên Anh đại viên mãn lại như thế nào, mà khác mấy phong Nguyên Anh thủ tịch, cái nào không phải tại cái này cảnh giới chìm đắm nhiều năm. Pháp bảo, thần thông đều là bất phàm. Trong lòng Chu Thiên Huyền cười lạnh, vẫn như cũ không coi trọng Tống Chi Mệnh. Nhưng mà, làm Tống Chi Mệnh lấy ra Lý Thanh Sơn ban cho tứ tượng Chu Ma trận kỳ cùng phá quân kiếm lúc, Chu Thiên Huyền nụ cười cứng ở trên mặt. Thứ giai cực phẩm linh bảo, mà lại là một bộ công phòng nhất thể, uy lực điệp ra trận kỳ, cộng thêm một thanh đẳng đẳng sát khí tứ giai cực phẩm công kích linh bảo. Làm sao có thể? Thứ giai pháp bảo cực phẩm, hơn nữa còn là một bộ. T. Cái này Lý Thanh Sơn, chẳng lẽ ăn cướp một tòa thượng cổ tông môn bảo khố sao? Đệ nhị phong chủ lên tiếng kinh hô nói, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Trận kia cơ uy lực, thoạt nhìn giống như rất mạnh. Thứ năm phong chủ cũng là miệng đắng lưỡi khô. Phải biết, hắn nhìn hướng tứ tượng Chu Ma trận kỳ thời điểm, cũng là vô cùng nóng bức, cái này so hắn bản mệnh pháp bảo giống như phẩm chất còn muốn cao. Lý Thanh Sơn vậy mà hào phóng như vậy, thật đúng là bị Hàn sư đệ nói trúng. Xem ra, lần này Nguyên Anh so tài, cũng muốn ra biến số. Đệ nhị phong chủ cười khổ nói. Hàn Phong cũng là không nhịn được mở to hai mắt nhìn, hắn thuận miệng nói, vậy mà thành sự thật. Không chỉ là mấy người bọn họ, liền đông đảo hóa thần trưởng lao thấy cảnh này, cũng đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Cái này Lý Thanh Sơn, vậy mà cam lòng đem tứ giai pháp bảo cực phẩm ban cho đệ cửu phong đệ tử. Ngược lại là hào phóng a. Tô trưởng ca nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy vẻ kinh ngạc, đối Lý Thanh Sơn càng tò mò đứng lên. Mà khác mấy phong Nguyên Anh đỉnh phong đệ tử, trong tay pháp bảo tốt nhất cũng bất quá là tứ giai thượng phẩm, mà còn phần lớn là tứ giai hạ phẩm cùng tứ giai trung phẩm, làm sao có thể cùng Tống Chi Mệnh chống lại? Chiến đấu kế tiếp, gần như thành Tống Chi Mệnh người biểu diễn. Tứ tượng Chu Ma trận kỳ mở rộng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng hư ảnh gào thét mà ra, tạo thành cường đại lĩnh vực, công phòng nhất thể, khốn địch sát phạt. Phá quân kiếm thì hóa thành một đạo xé rách trường không kinh hồng, kiếm khí lăng lệ vô song. Tống Chi Mệnh bản thân tích lũy liền đầy đủ thâm hậu, kẹt tại Nguyên Anh hậu kỳ nhiều năm, bây giờ đột phá đại viên mãn, lại phải như vậy thần binh, có thể nói như hổ thêm cánh. Hắn một đường quét ngang, gần như chưa gặp được địch thủ, cuối cùng tại trong trận chung kết, bằng vào tứ tượng trận cờ ngạnh kháng đối thủ tối cường pháp thuật, lại lấy phá quân kiếm một kích phá địch, cường thế đoạt được Nguyên Anh kỳ so tài thứ nhất. Làm trọng tài trưởng lão tuyên bố kết quả lúc, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Trúc cơ kỳ ba người trước 10, một cái thứ ba. Kim đan kỳ 6 người toàn bộ trước 10, một cái khôi thủ. Nguyên Anh kỳ một người dự thi, trực tiếp đệ nhất. Đệ Cửu Phong, lấy dạng này một loại ngang ngược vô cùng, phá vỡ truyền thống tư thái, hướng toàn bộ diệt ma minh tuyên bố hắn quật khởi. Trên đài cao, chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hóa thành từng tiếng bất đắc dĩ cười khổ cùng sợ hãi thán phục. Ngũ hành tổ sư trong mắt điều ý càng sâu, không quản Đệ Cửu Phong có phải là ỷ vào pháp bảo sát, nhưng Lý Thanh Sơn hành động là vì nhân tộc, vì diệt ma minh. Hắn tự nhiên rất vui mừng. Chu Thiên Huyền sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị Lý Thanh Sơn cách không hung hăng quất một cái tát, đau rát. Hắn trăm phương ngàn kế muốn tại Cửu Phong đại bỉ bên trong chen ép đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản khinh thường tại đệ tử phương diện dây dưa với hắn, trực tiếp dùng đơn giản thô bạo nhất phương thức, thắng được Cửu Phong đại bỉ. Đệ Cửu Phong có thể nói là xuất tận danh tiếng. Tô trưởng ca nhẹ nhàng nuốt ve phía sau chôi đao, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nâng lên một tia đường cong. Lý Thanh Sơn sao? Thú vị a, hy vọng chờ chút phong chủ đọ sức bên trong, ngươi đừng để ta thất vọng. Đệ tử phương diện so tài hạ màn kết thúc, tiếp xuống chính là Cửu Phong đại bị màn kịch quan trọng, cũng là mọi người mong đợi nhất, Cửu Phong phong chủ ở giữa đọ sức. Ánh mắt mọi người đều vô cùng mong đợi nhìn về phía trên đài cao, cái kia chín đạo khí tức bên thân ảnh. Tất cả mọi người rõ ràng, chân chính quyết định tất cả đỉnh núi địa vị, hiện ra thực lực tuyệt đối, hay là tiếp xuống Cửu Phong phong chủ ở giữa đọ sức. Trên đài cao, bầu không khí đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng mà nóng bỏng. Các vị phong chủ ánh mắt giao hội, không khí bên trong phảng phất có vô hình điện quang tại va chạm. Ngũ hành tổ sư mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua chín người, chậm rãi mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, "Cửu Phong phong chủ, chính là ta Diệt Ma Minh tiên tiêu, nhân tộc tương lai hy vọng. Lần này đọ sức, ý đang luận bàn, sát minh sở học, dương nhân tộc ta chi uy, là khích lệ chư vị, bản tọa đặc biệt chuẩn bị một phần tặng thưởng." Hắn tay áo vung lên, một đạo hồng ánh chói mắt kim quang từ nó trong tay áo bay ra, trôi nổi tại giữa không trung bên trong. Cái kia rõ ràng là một cái to bằng lòng nhãn kim đan. Kim đan toàn thân tròn trịa, hiện ra một loại tinh khiết vô cùng xích kim sắc, mặt ngoài có lục đạo giống như mặt trời đường vân thiên nhiên đạo ngân, chậm rãi lưu chuyển. Đan dược vừa mới xuất hiện, liền tỏa ra bàng bạc như biển tinh thuần dược lực, càng dẫn động quanh mình thiên địa linh khí vui mừng. Một cô nóng bỏng, dương cương, phản phất có thể đốt lên pháp lực, đẩy mạnh cảnh giới hàng giáo kỳ dị đạo vận tràn ngập ra. Đây là Lục Dương Kim Đan. Đại trưởng lão Nam Cung Yến đầu tiên la thất thanh, trong mắt nổ bắn ra khó có thể tin qua mang. Thượng cổ linh đan, Lục Dương Kim Đan. Trong truyền thuyết có thể tiết kiệm đi hóa thần tu sĩ trăm năm khổ tu, trực tiếp gia tăng trăm năm pháp lực tích lũy phá cảnh thần đan. Nội bộ điện lưu truyền nước mập mạp thân thể kích động đến run nhẹ nhẹ. Các trưởng lão khác cũng nộn nhịp lộ vẻ xúc động, nhìn hướng viên kia kim đan ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Bực này đan dược, đối với hóa thần tu sĩ mà nói, có thể nói vô giới chi bảo. Nhất là tại đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt, đủ để đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Dưới đài cao phương đông đảo đệ tử mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cảm nhận được cái kia đan dược tản ra khủng bố năng lượng cùng đạo vận, cũng biết vật này nhất định không phải phàm vật, không nhịn được nín thở. Chu Thiên Huyền tại nhìn đến Lục Dương Kim đan nháy mắt, hô hấp đột nhiên gấp rút, hai mắt nháy mắt thay đổi đến một mảnh đỏ thẫm. Hắn kẹt tại hóa thần sơ kỳ đỉnh phong đã mấy chục năm, bình cảnh kiên cố như thần thiết mặc cho hắn làm sao khổ tu, tìm kiếm cơ duyên đều khó mà dung chuyển. Nếu là có thể được đến cái này cái Lục Dương Kim đan, bằng vào nó dược lực bàng bạc cùng phá cảnh đạo vận, hắn có 100% tự tin, có thể một lần hành động xông phá quan hải, bước vào tha thiết ước mơ hóa thần trung kỳ. Đến lúc đó, thực lực tăng vọt, địa vị cũng đem hoàn toàn khác biệt. Cái này kim đan, ta tình thế bắt buộc. Trong lòng Chu Thiên Huyền phát ra gầm nhẹ, một cỗ cường đại chiến ý hỗn hợp có tham lam, phóng lên tận trời. Lý Thanh Sơn cũng là ánh mắt sáng lên. Hắn đột phá hóa thần thời gian ngắn ngủi, mặc dù căn cơ hùng hậu vô cùng, nhưng pháp lực tích lũy sát thực cần mài nước công phu. Cái này Lục Dương Kim Đan có thể tiết kiệm đi trăm năm khổ tu, đối hắn mà nói, sức hấp dẫn đồng dạng to lớn. Chỉ cần hắn thiên đạo nguyên thần đối ý cảnh cảm ngộ đạt tới tương ứng cấp độ, bằng vào viên đan dược này lực, liền có thể trực tiếp vượt qua pháp lực tích lũy giai đoạn, xung kích hóa thần trung kỳ. Cái này không thể nghi ngờ có thể tăng lên cực lớn hắn thực lực, rút ngắn hắn trở về Đông Hoang thời gian. Mấy vị khác nguyên anh đại viên mãn phong chủ, mặc dù cũng nóng mắt vô cùng, nhưng nhìn một chút khí tức thâm bất khả trắc Tô Trường Ca, chiến ý bộc phát Chu Thiên Huyền, cùng với vị kia thần bí cường đại Lý Thanh Sơn, trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, biết vật này không có duyên với bọn họ. Tặng thưởng đã chuẩn bị, quy tắc vẫn như cũ, luận bàn làm chủ, không thể gây thương cùng tính mệnh. Vị nào phong chủ, nguyện giành trước lại. Vũ Hành Tổ sư thu hồi kim đan, lạnh nhạt cười nói. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh đã tựa như tia chớp lướt đi, vững vàng rơi vào trung ương lớn nhất tòa kia trên lôi đài. Chính là đệ nhị phong chủ, Chu Thiên Huyền. Ánh mắt của hắn như điện, trực tiếp khóa chặt đài cao bên trên Lý Thanh Sơn, âm thanh mang theo không che giấu chút nào chiến ý cùng một tia khiêu khích, "Lý phong chủ, ngươi đệ cửu phong đệ tử, bằng vào pháp bảo sắc, làm náo động lớn, lại không biết Lý phong chủ thực lực bản thân có hay không cũng cường đại như vậy." Chu Mỗ bất ải, nguyện cái thứ nhất hướng Lý phong chủ lĩnh giáo. "Còn mời Lý phong chủ vui lòng chỉ giáo." Thanh âm của hắn tràn đầy trào phúng, phản phất tại châm chọc đệ cửu phong sẽ chỉ ỷ vào pháp bảo sắc. Hiển nhiên, hắn đem đệ tử trong tỷ thí tích lũy bị đè nén, toàn bộ đều tính toán tại Lý Thanh Sơn trên đầu, muốn tại trước mắt bao người, tự tay đem nó đánh bại, cứu danh dự, đồng thời cướp đoạt Lục Dương Kim Đan. Chương 321, Tô Trường Ca, đến chiến. Chương 321, Tô Trường Ca, đến chiến. Toàn trường ánh mắt, nháy mắt tập trung tại trên thân Lý Thanh Sơn. Tống Chi Mệnh cùng đệ cửu phong đệ tử lập tức khẩn trương lên. Tô Trường Ca có chút hăng hái ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Ngũ Hành Tổ sư thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Mặt khác phong chủ cùng trưởng lão thì là một bộ xem kịch vui thần sắc. Lý Thanh Sơn sắc mặt như thường, thậm chí khóe miệng còn ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Hắn chậm rãi đứng dậy, thanh sam khẽ nhúc nhích, bước kế tiếp phóng ra, thân ảnh phảng phất dung nhập không gian, chỉ một cái mắt, liền đã im hơi lặng tiếng xuất hiện tại trên lôi đài, cùng Chu Thiên Huyền xa xa tương đối. Chiêu này gần như xúc địa thành tốn thân pháp, lập tức để không ít người biết hàng ánh mắt ngưng lại. Chu phong chủ đã có cái này nhã hứng, Lý Mỗ tự nhiên phục hồi. Lý Thanh Sơn ngữ khí bình thản, nghe không ra mảy may hỏa khí. Chu Thiên Huyền gặp Lý Thanh Sơn như vậy thong dong, trong lòng tức giận càng tăng lên, cười lạnh nói, "Tốt, vậy liền để Chu Mỗ nhìn, ngươi cái này tân nhiệm đệ cửu phong chủ, đến tuột cùng có năng lực gì?" Hắn không tại nói nhảm, đột nhiên hét dài một tiếng. Huyền côn phá thiên thương, ra. "Oeng!" Một thanh toàn thân đen nhánh, dài ước chừng trượng hai, thân thương khắc rõ cự côn rong chơi cùng thần điệu phá không đồ án trường thương, từ hắn phía sau phóng lên tận trời. Trường thương xuất hiện mấy mắt, một cỗ nặng nề, mênh mông, phảng phất có thể khuấy động tứ hải, đâm thủng bầu trời khủng bố thương ý bộc phát ra. Xung quanh thân thương, không gian bặm mẹo, mơ hồ có sóng biển gào thét cùng cuồng phong tê minh thanh âm. Ngũ giai trung phẩm linh bảo, Huyền Côn Phá Thiên Thương. Phối hợp Chu Thiên Huyền khổ tu nhiều năm nứt ra yếu ớt thương ý, nó như thế, bất ngờ đã đạt đến hóa thần trung kỳ chi cảnh, thậm chí mơ hồ đạt tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong uy lực. Lý Thanh Sơn, tiếp ta một thương. Huyền Côn liệt hải. Chu Thiên Huyền hai tay cầm thương, thân hình cùng trường thương phảng phất hợp hai là một, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách hư không màu đen lưu quang, mang theo xuyên thủng vạn vật, xé rách không gian đáng sợ ý chí, hướng về Lý Thanh Sơn hung mãnh đâm mà đến. Thương mang chưa đến, cái kia lăng lệ vô song thương ý đã đem Lý Thanh Sơn quanh thân không gian quá chặt, phảng phất muốn đem hắn tính cả mảnh không gian này cùng một chỗ xé rách. Một thương này, nhanh, hung ác, chuẩn. Ngưng tụ Chu Thiên Huyền cả đời tu vi cùng thương đạo cảm ngộ, không có chút nào lưu thủ. Hắn muốn tại chiêu thứ nhất, liền lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép Lý Thanh Sơn. Mọi người dưới đài đều biến sắc, rất nhiều nguyên anh tu sĩ thậm chí cảm thấy thần hồn như kim châm, nhịn không được lùi lại. Một thương này uy lực, đã không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Chu Phong chủ nứt ra yếu ớt thương ý, càng hơn trước kia. Một thương này, sợ rằng bình thường hóa thần trung kỳ cũng không dám đón đỡ. Lý Phong chủ dù sao mới vừa bắt đột phá hóa thần sơ kỳ, một trận chiến này chỉ sợ là nguy hiểm. Tất cả mọi người là thấp giọng nghị luận, tràn đầy sợ hãi thán phục. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một thương, Lý Thanh Sơn nhưng như cũ đứng yên tại chỗ, thậm chí liền pháp bảo đều chưa từng lấy ra. Liên tại cái kia màu đen thương mang sắp gặp thể nháy mắt, hắn thâm thúy đôi mắt bên trong, ám kim cùng phát sáng bạc chi sắc đột nhiên bùng lên. Vạn từ lĩnh vực, mở. Ông. Một cỗ vô hình lại bàng bạc hùng vĩ lực trường, lấy Lý Thanh Sơn làm trung tâm, nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Lực trường bên trong, dẫn, xích, loạn, chấn bốn loại lực lượng huyền diệu vận chuyển, đan vào thành một mảnh tuyệt đối trường không lĩnh vực. Cái kia nguyên bản thẳng tiến không lùi, xé rách tất cả huyền côn phá thiên thương, đang xông vào vạn từ lĩnh vực nháy mắt, liền như là lâm vào vô biên vô hạn, sền sệt đến cực điểm hỗn độn vũ bùn. Tốc độ đột nhiên sụt giảm. Thân thương rung động, phát ra không cam lòng bù bù, ngưng tụ thương ý bị hỗn loạn lực lượng khuấy động, bắt đầu thay đổi đến không ổn định. Một cỗ cường đại lực bài xích tác dụng tại mũi thương, khiến cho quy tích phát sinh nhỏ xíu bị lệch. Càng có một cỗ nặng nề chấn áp lực lượng, giống như vô số tòa vô hình sơn nhạc, ép hướng Chu Thiên Huyền toàn thân, để hắn khí huyết sôi trào, pháp lực vận chuyển đều thay đổi đến vướng víu đứng lên. Cái gì? Đây là cái quỷ gì lĩnh vực? Chu Thiên Huyền trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô biên kinh hãi. Hắn cảm giác chính mình phảng phất tại cùng cả phiến thiên địa là địch, có lực không sử dụng ra được, biệt khuất tới cực điểm. Mà liên tại hắn lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh, tâm thần bởi vì lĩnh vực quấy nhiễu mà xuất hiện một tia chỉ trệ một phần bạn nháy mắt, Lý Thanh Sơn động. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì pháp thuật, cũng không có lấy ra bản mệnh pháp bảo ngũ hành diện pháp kiếm. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản, nâng lên nắm tay phải. Hóa thần kỳ bàng bạc khí huyết tại thể nội lao nhanh gào thét, giống như trường giang đại hạ. Hào quang màu vàng sẫm nháy mắt ngưng tụ tại trên nắm tay, đó là hắn cường hãn vô song nhục thân lực lượng. Cùng lúc đó, vạn tự ý cảnh lực lượng cũng không tiêu tán, mà là hóa thành một cỗ hào quang màu đen nhạt, ra chỉ tại cái này một quyền bên trên. Làm cho cái này giản dị tự nhiên một quyền, phản phất thành quy tắc của lực lượng cụ hiện, trở thành mảnh này vạn từ lĩnh vực ý chí kéo dài. Quyền ra, không tiếng động, lại phản phất tác động toàn bộ lực lượng lĩnh vực. Đi sau, tới trước. Tại Chu Thiên Huyền kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, cái kia quấn quanh lấy ám kim lưu quang nằm đấm, không nhìn không gian khoảng cách, vô cùng tính chuẩn, giống như biết trước, đánh vào Huyền Côn Phá Thiên Thương lực lượng vận chuyển yếu kém nhất, cũ mới lực chuyển đổi một cái kia tiết điểm bên trên. Oeng, giống như cựu thiên thần lôi nổ vang, lại như cùng tinh thần băng diệt. Không có giằng co, không có đối kháng, chỉ có tồi khô lạc hủ nghiền ép. Tại mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn kỹ, cái kia ngưng tụ Chu Thiên Huyền một kích toàn lực, uy thế ngập trời Huyền Côn Phá Thiên Thương, mũi thương màu đen lưu quang giống như yêu đất thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, cỗ kia ba đạo tuyệt luân nứt ra yêu đất thương ý, bị một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm căn bản lực lượng cứ thế mà đánh nổ, đánh tan. Chu Thiên Huyền như bị sét đánh, cả người liền cùng hắn bản mệnh pháp bảo Huyền Côn Phá Thiên Thương, giống như diều đứt dây, trong miệng phun ra đầy trời máu tươi, lấy một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bay rất ra ngoài. Thân ảnh của hắn hung hăng đập vào bên bờ lôi đài cấm chế lồng ánh sáng bên trên, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, sau đó mềm mềm trượt xuống trên mặt đất, ngất đi. Mà trong tay hắn Huyền Côn Phá Thiên Thương, gào thét một tiếng, cũng là linh quang ảm đạm, rơi xuống trên mặt đất. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, không có thi triển bất luận cái gì phức tạp thần thông. Vẹn vẹn bằng vào Lý Thanh Sơn cường đại đến cực điểm nhục thân lực lượng, cùng với cái kia bá đạo tuyệt luân, ra chỉ vạn tử ý cảnh một quyền. Thành danh đã lâu, chiến lực có thể so với hóa thần trung kỳ đệ nhị phong chủ Chu Thiên Huyền, bại. Toàn bộ biển mây quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Gió phảng phất ngừng, mây phảng phất định. Tất cả mọi người há to miệng, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem trên lôi đài đạo kia vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng thanh sam thân ảnh, cùng với bên bờ lôi đài đạo kia hôn mê bất tỉnh, chật vật không chịu nổi bóng đen. Bại. Chu Thiên Huyền cứ như vậy bại. Một quyền, chỉ dùng một quyền. Cái này Lý Thanh Sơn thực lực, đến tột cùng khủng bố đến loại tình trạng nào? Thật là đáng sợ nhục thân lực lượng, thật mạnh tiên địa ý cảnh. Đây quả thật là vừa vặn đột phá hóa thần mấy năm tu sĩ sao? To lớn rung động, giống như là biển gầm đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người. Đài cao bên trên, chư vị trưởng lão chố mắt đứng nhìn, nửa ngày nói không ra lời. Ngũ hành tổ sư bước dâu tay có chút dừng lại, trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, Lý Thanh Sơn một quyền kia, để hắn đều cảm giác được vô cùng kinh diễm. Phải biết, mấy năm trước hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn bị Trịnh Hám Thiên truy sát thời điểm, còn xa xa không có mạnh như vậy. Ngắn ngủi mấy năm, vậy mà phát triển đến cảnh giới như thế. Tô Trường Ca bỗng nhiên đứng thẳng người, cặp kia khí khái hào hùng bừng bừng đôi mắt đẹp bên trong, bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, đó là một loại gặp chân chính đối thủ cực hạn hưng phấn cùng chiến ý thiêu đốt. Nàng nhẹ nhàng ma sát phía sau chôi đao, phản phất chôi này điên lặng chiến đao cũng tại khát vọng ra khỏi vỏ, cùng trên lôi đài người kia phân cao thấp. Lý Thanh Sơn. Nàng thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, nhếch miệng lên một vệt kinh tâm động phách đường cong. Đệ Cửu Phong các đệ tử tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, kích động đến khó tự kiềm chế. Bọn họ phong chủ lại cường đại như vậy. Lý Thanh Sơn chậm rãi thu quyền, nhìn cũng không nhìn hôn mê Chu Thiên Huyền một cái, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên thân Tô Trường Ca. Tô Trường Ca, đến chiến. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh không cao, lại giống như cựu tiêu kinh lôi, cuốn theo đánh bại Chu Thiên Huyền vô địch khí thế, ở vang nổ vang tại mỗi người thức hải bên trong, rõ ràng truyền khắp toàn bộ biển mây quảng trường. Chương 322, cường đại đệ nhất phong chủ. Chương 322, cường đại đệ nhất phong chủ. Soạt. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, là phóng lên tận trời xôn xao cùng không cách nào ức chế kích động. Hắn lại trực tiếp khiêu chiến Tô Trường Ca. Mặc dù mọi người sớm có dự liệu, thế nhưng giờ phút này vẫn như cũng là vô cùng kích động. Tô Trường Ca là ai? Nàng được công nhận Cửu Phong đệ nhất thiên tài, vừa vặn đột phá hóa thần trung kỳ tuyệt thế đạo tu. Tất cả mọi người minh bạch, Lục Dương Kim Đan quy thuộc đã không có chút hồi hộp nào, chắc chắn tại Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca ở giữa sinh ra. Cái này đã không chỉ là Kim Đan tranh, càng là Cửu Phong đứng đầu, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất vinh quang chi chiến. Trên đài cao, cho dù là rất nhiều hóa thần trưởng lão, thời khắc này trong ánh mắt cũng đều là tràn đầy vẻ chờ mong. Hóa thần kỳ quyết đấu đỉnh cao, đối với bọn họ đến nói đều không phổ biến. Vũ Hành Tổ sư bước dâu tay dừng lại, ánh mắt thâm thúy rơi vào Lý Thanh Sơn cùng trên thân Tô Trường Ca, đồng dạng là có chút chờ mong. Một cái là hắn danh nghĩa đại đệ tử, Diệt Ma Minh đệ nhất thiên tiêu, được vinh dự Diệt Ma Minh tương lai thiếu minh chủ, nhân tộc tương lai hy vọng. Một cái khác thì là đến từ Đông Hoang Ngũ Hành Tông hậu bối đệ tử, đồng dạng là nắm giữ thiên phú kinh người Lý Thanh Sơn. Giữa hai người một trận chiến này, tràn đầy lo lắng. Trên thực tế, Ngũ Hành Tổ sư sở dĩ lấy ra Lục Dương Kim Đan, chính là hắn nhận định Lục Dương Kim Đan sẽ rơi vào Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca hai người này trong tay. Nhân tộc thế yếu, tài nguyên thiếu. Bởi vậy, chân quý nhất bảo vật, đương nhiên muốn thuộc về thiên phú mạnh nhất nhân tộc yêu nghiệt. Bị Lý Thanh Sơn trực tiếp điểm danh, Tô Trường Ca chẳng những không có mảy may tức giận, cặp kia khí khai anh hùng hừng hực đôi mắt đẹp bên trong, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa từng có bóng ánh thần quang, giống như hai viên bị châm lửa tinh thần. Nàng quanh thân cố kia nội liễm đao ý cũng không còn cách nào ức chế, ầm vang bộc phát, phóng lên tận trời, đem phía trên mây hải đô vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Tốt. Từng tiếng quát, giống như lưới đao giao kích, thanh thúy mà lạnh thấu xương. Tô Trường Ca bước ra một bước, dưới chân hư không phảng phát sinh ra gợn sóng, thân ảnh đã như một đạo kinh thế đao cầu vồng, nháy mắt lướt qua trường không, vững vàng rơi vào trên lôi đài, cùng Lý Thanh Sơn xa xa tương đối. Nàng một bộ áo trắng, dáng người thẳng tắp như tùng, lưng đeo cổ phát chiến đao giờ phút này vù vù rung động, phảng phất cùng chủ nhân tâm ý tương thông, khát vọng một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa quyết đấu. Nàng nhìn xem Lý Thanh Sơn, ánh mắt thuần túy mà nóng bỏng, đó là võ giả gặp phải đáng giá dốc sức một trận chiến đối thủ lúc nguyên thủy nhất hưng phấn. Lý Thanh Sơn, ta chờ ngươi một trận chiến này rất lâu rồi. Tô Trường Ca âm thanh reo rát, chiến ý ngút trời, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, để ta xem một chút ngươi thực lực có hay không như ngươi quyền đồng dạng bá đạo, sẽ không để ngươi thất vọng. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, hắn có thể cảm giác được Tô Trường Ca mang cho hắn áp lực xa không phải Chu Thiên Huyền có thể so sánh. Đây là một cái kình địch chân chính, thậm chí phía trước đuổi giết hắn Âm Tuyệt Trần cùng Trịnh Hán Thiên đều kém xa Tô Trường Ca cho hắn cảm giác gáp bách yếu thắng. Đây chính là Ngũ Hành Tổ sư đệ tử, Diệt Ma Minh đệ nhất thiên kiêu. Không cần lại nhiều ngôn ngữ, hai người khí cơ nháy mắt va chạm. Ầm ầm. Phản phất hai tòa vô hình đại thế giới ầm vang đụng nhau, toàn bộ lôi đài, thậm chí xung quanh hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Kiên cố cấm chế lồng ánh sáng kịch liệt nổ nhạo, nếu không phải Ngũ Hành Tổ sư trong bóng tối ra cố, sợ rằng sớm đã vỡ vụn. Âm dương luân chuyển, đao chấn hoàn vũ. Tô Trường Ca xuất thủ trước, nàng chập ngón tay lại như dao, lăng không bạch một cái. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Nàng quanh thân phảng phất hóa thành âm dương đầu nguồn, một nửa trắng loá như mặt trời, một nửa u ám như vĩnh dạng. Vô số đạo ngưng luyện đến cực hạn đao quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, những này đao quang cũng không phải là đơn nhất thuộc tính, mà là ẩn chứa chi dương cùng chi âm hai loại hoàn toàn ngược lại nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lực lượng đáng sợ. Bọn họ nhanh như thiểm điện, dày như mưa rào, đan vào thành một tấm bao trùm thiên địa, rào sát tất cả âm dương đao võng, hướng về Lý Thanh Sơn bao phủ xuống. Đao võng những nơi đi qua, không gian bị cắt chém ra vô số tinh mịn vết rách, dương đao nóng bỏng đốt diệt bật bật, âm đao băng hàn đồng kết thần hồn. Đây chính là Tô Trường Ca dựa vào thành danh, âm dương đao ý. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường hóa thần trung kỳ tu sĩ nháy mắt trọng thương thậm chí vẫn là khủng bố đao võng, trong mắt Lý Thanh Sơn phát sáng ngân sắc quang mang tăng gọn. Thiên đao, liệt không. Hắn đồng dạng chập ngón tay lại như dao, chỉ lên trời một chém. Một thanh thuần túy do thiên địa sát phạt lực lượng ngưng tụ, phát sáng màu bạc, phảng phất có thể chặt đứt nhân quả, tan vỡ quy tắc to lớn thiên đao hư ảnh, chống rông xuất hiện. Mang theo thẳng tiến không lùi, chạm diệt tất cả tuyệt đối ý chí, ngang nhiên nên hướng cái kia che khuất bầu trời âm dương đao võng. Xuy xuy xuy. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có vô số dợn người năng lượng chôn bụi thanh âm. Phát sáng bạc thiên đao cùng âm dương đao vong điên cuồng va chạm, cắt chém, lẫn nhau mẫn diệt. Vô số vụ mặt năng lượng loạn lưu giống như gió bão càn quét toàn bộ lôi đài, đụng vào cấm chế lồng ánh sáng bên trên, phát ra dày đặc như mưa bạc minh. Thân ảnh của hai người tại cuồng bạo trung tâm năng lượng như ẩn như hiện, vẻn vẹn chỉ là ý cảnh hóa hình lần đầu giao phong, nó uy thế đã siêu việt vừa rồi Lý Thanh Sơn cùng Chu Thiên Huyền quyết chiến. Thật mạnh đao ý. Vậy mà có thể cùng Tô Sư Tỷ Âm Dương đao ý chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này Lý Thanh Sơn đao ý, bá đạo thuần túy, phản phất chỉ vì sát phạt mà sinh. Quá đáng sợ. Đây mới thật sự là thiên tiêu quyết đấu. Mọi người dưới đài nhìn đến hoa mắt thần mê, cảm xúc bành trướng. Đài cao bên trên, các trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Nam Cung Yến trầm giọng nói, Tô Nha đầu Âm Dương đao ý đã đạt đến đại thành chi cảnh, âm dương tương sinh, uy lực vô tận. Cái này Lý Thanh Sơn đao ý, mặc dù thoạt nhìn rất non nớt, xa xa không có đại thành, nhưng lại như vậy cực đoan bá đạo, phản phất giữa thiên địa bản nguyên nhất công phạt quy tắc hiện ra. Ngũ Hành Tổ Sư trong mắt dị sắc liên tục, khẽ gật đầu, đây là thiên đao ý cảnh, chính là thượng cổ đại năng lưu lại, đã từng một đao khai thiên lập địa, chạm phái tinh thần, bây giờ gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Trường ca Âm Dương đao ý mặc dù diệu, tại thuần túy công phạt bên trên, lại hơi kém nửa bậc. Bất quá, trường ca chân chính thực lực, có thể xa không chỉ tại đây. Xem như Tô trưởng ca sư tôn, Ngũ Hành Tổ Sư tự nhiên đối với Tô trưởng ca hiểu rõ rất sâu. Quả nhiên, trên lôi đài, Tô trưởng ca gặp đao ý so đấu lại mơ hồ bị Lý Thanh Sơn cái kia cực đoan bá đạo thiên đao ý cảnh áp chế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thét dài một tiếng. Âm dương nghịch loạn, càn khôn nhất đao. Nàng hai tay chắp lại, đột nhiên bổ ra. Cái kia vô tận âm dương đao quang đột nhiên chạy trở về, ngưng tụ, hóa thành một thanh nửa trắng nửa đen, vặn vẹo tia sáng, điên đảo âm dương trăm trượng cự đao. Cự đao bên trên, âm dương nhị khí điên cuồng ngực dòng, va chạm, bộc phát ra một loại muốn đem thiên địa trật tự đều triệt để đảo loạn lực lượng kinh khủng. Đây là nàng kết hợp tự thân âm dương đao ý, tu luyện một loại cực kỳ cường đại thần thông, tên là nghịch loạn âm dương đao. Cái này một đao đã mơ hồ dẫn động cấp độ càng sâu thiên địa chi lực, uy lực bất ngờ đạt tới hóa thần hậu kỳ cấp độ. Giữa thiên địa, bên ngông âm dương lực lượng tụ đến, thiên địa đều phảng phất vì đó nghịch loạn, một loại vô cùng kinh khủng sát ý bao phủ tất cả, khóa chặt Lý Thanh Sơn. Cảm nhận được cái này một đao bên trong ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, biết không thể lại chỉ dựa vào ý cảnh đối kháng. Ngũ Hành Độ Tiên, thân hình hắn nháy mắt mơ hồ, hóa thành một đạo khó mà bắt giữ ngũ sắc lưu quang, lấy gần như thuấn di tốc độ, hiểm lại càng hiểm tránh đi nghịch loạn âm dương đao chính diện phong mang. Cái kia vặn bẹo âm dương đao khí sượt qua người, đem phía sau hắn hư không đều quấy thành một mảnh hỗn độn. Vạn Từ cấm cố, đang ngay tránh đồng thời, Lý Thanh Sơn thiên đạo nguyên thần vận chuyển, Vạn Từ lĩnh vực toàn lực bộc phát. Vô hình lực trường nháy mắt có vào, giống như ước vạn đạo kiên nhận tỷ dây, quấn quanh hướng Tô Trường Ca, dẫn động trong cơ thể nàng âm dương pháp lực, bài xích nàng cùng thiên địa linh khí liên hệ, trấn áp hành động của nàng. Tô Trường Ca lập tức cảm giác thân hình trầm xuống, phảng phất rơi vào vũng bùn, thể nội nguyên bản xoay tròn như y âm dương pháp lực cũng xuất hiện một tia vướng nhíu, cái kia kinh thiên động địa nghịch loạn âm dương đao cũng bởi vậy uy lực giảm bớt 3 phần. Giết! Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tràn đầy bàng bạc chiến ý, đột nhiên quát to một tiếng, giống như kinh lôi nổ vang. Hắn mượn nhờ ngũ hành độn tiên quyết, cấp tốc tiếp cận Tô Trường Ca, sau đó đấm ra một quyền, cùng bạo nhục thân lực lượng, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, bao phủ Tô Trường Ca. Thật quỷ dị lĩnh vực. Tô Trường Ca trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh dị, nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, gặp nguy không loạn. Âm dương bảo thể, mở. Ông. Nàng da thịt trắng loan phía dưới, phản phất có hai màu đen trắng thần quang sáng lên, một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm bản nguyên lực lượng từ trong cơ thể nàng tỉnh lại. Khí tức của nàng lại lần nữa tăng vọt, vậy mà cưỡng ép tạo ra bộ phận bản từ lĩnh vực cấp chế. Nàng rõ ràng là một loại nào đó cường đại tiên thiên bảo thể, cùng âm dương pháp tắc vô cùng phù hợp. Đồng thời, Tô Trường Ca một đạo trưởng đao bổ ra, âm dương đao ý hỗn hợp có mênh mông thiên địa chi lực, cùng Lý Thanh Sơn một quyền kia đụng vào nhau. Chương 323, Cửu Phong đệ nhất. Chương 323, Cửu Phong đệ nhất. Giang giác. Thiên địa vang minh, hư không rung động. Đáng sợ đao ý chứa được âm dương lực lượng, ma diệt bật, cùng Lý Thanh Sơn cái kia phách tuyệt hoàn vũ một quyền va chạm, vậy mà là đồng thời nổ tung, làm cho thân ảnh của hai người đều là đột nhiên chợt lui ra tới. Ha ha ha. Thống quái. Lý Thanh Sơn, tiếp ta cuối cùng một đao. Đao này, tên là Tịch Diệt. Tô Trường Ca cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy kinh người qua mang, chiến ý ngút trời, nàng cuối cùng rút ra phía sau trôi này cổ phát chiến đao. Thân đao ra khỏi vỏ nháy mắt, giữa thiên địa kia sáng phảng phất đều bị thôn phệ, chỉ có trôi đao kia trở thành thế giới trung tâm. Nàng lấy tự thân âm dương bảo thể vì dẫn, đem toàn bộ âm dương ý cảnh, pháp lực, mênh mông thiên địa chi lực, toàn bộ rót vào trong thân đao bên trong. Trên thân đao, hai màu đen trắng không còn là giao hòa, mà là hướng đi cực hạn đối lập, sau đó tại loại này cực hạn đối lập bên trong, dựng dục ra một vệ phản phất có thể làm bạn vật quy hư, để tất cả quay về hỗn độn, xám xịt đau mang. Đây là nàng bản mệnh pháp bảo cùng tự thân đạo thể dung hợp tất sát nhất kích. Uy lực của nó đã đến gần vô hạn hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Cảm nhận được cái này một đao bên trong ẩn chứa chí mạng uy hiếp, Lý Thanh Sơn vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn biết, không thể lại có giữ lại chút nào. Thiên đao, Vạn Tử, tan. Trong thức hải của hắn, thiên đạo nguyên thần quang mang vạn trượng, thiên đao ý cảnh cùng Vạn Tử ý cảnh trước đây chỗ không có phương thức bắt đầu giao hòa. Phát sáng màu bạc thiên đao phủ văn cùng màu vàng sầm Vạn Tử phủ văn quấn quýt nhau, sau lưng hắn hiện hóa ra một mảnh càng khủng bố hơn dị tượng. Một bên là vô số chạm diệt tất cả phát sáng bạc thiên đao chìm nổi, một bên là vặn vẹo không gian, trường khống dẫn chê ám kim lực trường lan tràn. Hai loại đỉnh cấp ý cảnh lĩnh vực bắt đầu được ra. Ngũ hành luân chuyển, diệt pháp chú ma. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm vừa động, năm đạo nhan sắc khác nhau, lại liền thành một khối, tản ra ngũ giai cực phẩm linh bảo khủng bố uy áp kia băng, giống như năm đầu thức tỉnh quá cổ thiên rồng, từ hắn thể nội gào thét mà ra. Ngũ hành diệt pháp kiếm, năm kiếm ngang trời, nháy mắt dựa theo ngũ hành sinh diệt chi đạo, bày ra một tòa bao phủ thiên địa kiếm trận. Vang sắc bén, mộc chi sinh cơ, nước kéo dài, hỏa chi dữ dằn, thổ chi nặng nề. Ngũ hành lực lượng tuần hoàn qua lại, tương sinh tương khắc, diễn hóa ra chôn vùi vạn pháp, phá hết thần thông vô thượng kiếm ý. Cái kia xám xịt tịch diệt đao mang, xé rách điệp ra ý cảnh lĩnh vực, mang theo kết thúc tất cả khí tức, ngang nhiên chém vào ngũ hành kiếm trận bên trong. Ầm ầm. Lần này là chân chính hủy thiên diệt địa va chạm. Xám xịt đao mang cùng ngũ hành kiếm ánh sáng điên cuồng rào sát, chôn vùi. Năng lượng kinh khủng phong bạo triệt để xé nát lôi đài cấm chế lồng ánh sáng, giống như thực chất sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Ngũ hành tổ sư tay áo vung lên, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện, đem sóng xung kích toàn bộ ngăn lại, che lại mọi người dưới đài. Tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm cái kia năng lượng trung tâm phong bạo. Chỉ thấy cái kia không gì không tiêu cháy, không có gì không phá xám xịt tịch diệt đao mang, tại ngũ hành luân chuyển, sinh diệt không ngừng kiếm trận ma diệt phía dưới, quang mang cấp tốc cảm đạm, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, ầm vang vỡ vụn. Mà ngũ hành kiếm trận mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng như cũ ương ngạnh vận chuyển, năm chôi pháp kiếm phát ra réo rắt kiếm minh, treo ở sau lưng Lý Thanh Sơn, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước. Cơn bão năng lượng chậm rãi tàn đi. Trên lôi đài, Tô Trường Ca sắc mặt tái nhợt, lấy đao trụ, khí tức bề ngoài, hiển nhiên vừa rồi một kích kia hao hết nàng hơn phân nửa tâm lực. Nàng nhìn xem đối diện vẫn như cũ đứng thẳng, quanh thân lĩnh vực cùng kiếm trận chậm rãi thu liễm thanh sam thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Có thất lạc, có thoải mái, nhưng càng nhiều, là một loại chứng kiến càng mạnh chi đạo sáng tỏ. Nàng hít sâu một hơi, ngồi dậy, thu đao trở vào bao. Đối với Lý Thanh Sơn chắc tay, âm thanh vẫn như cũ réo rát, lại mang lên mấy phần khẳng khàn, "Lý sư đệ, ta thua. Ý cảnh của ngươi, ngươi kiếm trận rất mạnh." Lý Thanh Sơn cũng thu liễm khí tức, ngũ hành diệt pháp kiếm chui vào thể nội, hắn đối với Tô Trường Ca khẽ gật đầu, "Đã nhường." Tô Phong chủ âm dương đao ý cùng âm dương bảo thể, cũng để Lý Mỗ được ích lợi không nhỏ. Trong lòng hắn cũng là tràn đầy cảm khái, "Tô Trường Ca quá mạnh." Tô Trường Ca âm dương đao ý, đồng dạng là một loại đỉnh cấp thiên địa ý cảnh, mà Tô Trường Ca càng đem âm dương đao ý tu luyện đến đại thành chi cảnh. Mà Lý Thanh Sơn tiên đao đao ý cùng bạn tự ý cảnh, mặc dù uy lực bất phàm, nhưng chỉ là vừa vặn lĩnh hội, còn kém rất rất xa Tô Trường Ca tạo nghệ. Nếu không phải cuối cùng, Lý Thanh Sơn dung hợp hai đại thiên địa ý cảnh, đồng thời thi triển bản mệnh pháp bảo ngũ hành diện pháp kiếm, muốn đánh bại Tô Trường Ca, rất khó. Một trận chiến này, Lý Thanh Sơn đồng dạng là thoải mái đồng địa. Cùng Tô Trường Ca một trận chiến, để hắn đối với thực lực bản thân có một cái rõ ràng nhận biết. Tiến tĩnh, tiến tĩnh như chết về sau, là giống như là núi lửa phun trào hành động. Thắng, Lý Phong chủ thắng, thật sự là bất khả tư nghị a. Hắn vậy mà đánh bại Tô Trường Ca. Tô Trường Ca có thể là ta diệt ma minh đệ nhất thiên tiêu. Lý Thanh Sơn tìm hiểu hai loại đỉnh cấp thiên địa ý cảnh, mà còn bản mệnh pháp bảo, vậy mà là ngũ giai cực phẩm linh bảo. Ta ngày, chắc không được đệ cửu phong đệ tử có như vậy nhiều cực phẩm linh khí cùng pháp bảo. Quá mạnh. Một trận chiến này, thật là khiến người ta khó quên a. Tất cả mọi người bị cái này kết quả sau cùng rung động thật sâu. Tô Trường Ca cường đại thâm nhập nhân tâm, nàng bại trận, ngược lại càng thêm làm nổi bật lên Lý Thanh Sơn thực lực kinh khủng. Cửu Phong đứng đầu, thực chí danh quy. Lý Thanh Sơn, vậy mà như thế mạnh. Chu Thiên Huyền trên mặt âm tình bất định, hắn uống vào chữa thương linh đan, còn tại chữa thương, mà một trận chiến này nhưng là để hắn triệt để khiếp sợ. Đồng thời, hắn cũng là hoàn toàn phục. Hắn cuối cùng ý thức được chính mình cùng Lý Thanh Sơn ở giữa chênh lệch, Lý Thanh Sơn đánh bại hắn chỉ dùng một quyền, nguyên lai căn bản không có bộ phát toàn lực. Cùng Tô Trường Ca một trận chiến, mới là Lý Thanh Sơn chân chính chiến lực. Ta thua không lỗ. Chu Thiên Huyền cười khổ nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Lý Thanh Sơn sao? Thứ 8 phong phong chủ Hàn Phong, khuôn mặt thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Giờ phút này nhìn hướng Lý Thanh Sơn một đôi mắt bên trong, tràn đầy khắc thường chi sắc. Đài cao bên trên, các trưởng lão nhìn nhau không nói gì, chỉ có rung động. Nam Cung Yến thở dài một tiếng, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Hắn mặc dù là diệt ma minh đại trưởng lão, hóa thần hậu kỳ tu vi, thế nhưng Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca cái kia một kích cuối cùng, để hắn đều cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Hắn không có nắm chắc có thể tiếp được một chiêu kia. Bất quá, trên mặt của hắn nhưng là tràn đầy tiêu ý, đây chính là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, nhân tộc sẽ càng ngày càng cường thịnh, diệt ma minh cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cho đến một ngày kia, có khả năng chân chính hủy diệt ma tộc, để nhân tộc trở thành nguyên ma đại lục chủ nhân. Ngũ hành tổ sư trên mặt cuối cùng lộ ra không che giấu chút nào vui mừng nụ cười, hắn nhìn xem trên lôi đài Lý Thanh Sơn, phảng phất nhìn thấy nhân tộc tương lai hy vọng. Lý Thanh Sơn ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía viên kia lơ lửng lục dương kim đan. Hắn thắng. Cái này cái lục dương kim đan, cuối cùng rơi vào đến trong tay của hắn. Chương 324, phục dụng kim đan. Chương 324, phục dụng kim đan. Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca trận kia kinh thiên động địa quyết đấu, để diệt ma minh bên trong đông đảo cường giả đều là rung động không thôi. Nhất là rất nhiều hóa thần trưởng lão, nguyên bản còn ôm quan sát van bối so tài tâm lý, nhưng chưa từng nghĩ, Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca bày ra cường đại chiến lược, đã vượt qua bọn họ. Cái này để trong lòng bọn họ đều là tràn đầy phức tạp khó tránh khỏi cảm khái, nhưng càng nhiều hay là nhân tộc có người kế tục vui mừng. Đệ cửu phong chủ Lý Thanh Sơn, cái danh hiệu này bây giờ tại Diệt Ma Minh bên trong, đã không còn là tân tấn thiên tài, mà là đại biểu cho một loại đủ để cùng uy tín lâu năm cường giả sánh vai, thậm chí áp đảo trên nó thực lực tuyệt đối. Một quyền bại Chu Thiên Huyền, kiếm trận ép Tô Trường Ca, nó cho thấy song đỉnh cấp ý cảnh, thân thể cường hãn cùng với bộ kia uy lực tuyệt luân ngũ hành kiếm trận, đều trở thành minh nội tu sĩ nói chuyện say xưa truyền kỳ. Vạn chúng chú mục phía dưới, ngũ hành tổ sư đích thân đem chứa đựng lục dương kim đan hộp ngọc giao đến trong tay Lý Thanh Sơn, thấm thía động viên nói: "Thanh Sơn, ngươi thiên phú, tâm tính, thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, tương lai bất khả hạn lượng. Nhìn ngươi thiện dùng đan này, chuyên cần không ngừng, sớm ngày đăng lâm cảnh giới cao hơn, vì nhân tộc dơ cao lên một mảnh bầu trời. Lý Thanh Sơn cung kính tiếp nhận hộp ngọc, có thể cảm nhận được trong đó viên kia kim đan ẩn chứa bàng bạc năng lượng, trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn không người nói, đa tạ minh chủ trọng thượng, đệ tử định không phụ minh chủ kỳ vọng. Cửu Phong đại bị kết thúc, đệ Cửu Phong bằng vào các đệ tử ngang tàng biểu hiện cùng với phong chủ vô địch phong thái, thu được trước nay chưa từng có phong phú tài nguyên số định mức, toàn bộ đệ Cửu Phong trên dưới vui mừng, lực ngưng tụ chưa từng có tăng vọt. Trở về đệ Cửu Phong về sau, Lý Thanh Sơn cũng không nóng lòng phục đan, mà là trước xử lý một kiện khác chuyện quan trọng. Tính thất bên trong, hắn tâm niệm câu thông thức hải bên trong như ý hồ lô. Theo hắn tu vi tăng lên đến hóa thần, đồng thời cùng hồ lô thành lập một tia bản nguyên liên hệ, bây giờ thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn đem viên kia xích kim sắc, chạy xuôi lục dương đạo văn linh đan, cẩn thận đưa vào bên trong hồ lô không gian hỗn độn. Hồ lô, giúp ta tăng lên đan này. Ông. Hỗn độn khí lưu giống như nắm giữ sinh mệnh quấn quanh mà lên, bao trùm lục dương kim đan. Lý Thanh Sơn có thể thấy rõ, kim đan mặt ngoài cái kia lục đạo mặt trời đường vân tại hỗn độn chi khí tẩm bổ bên dưới, thay đổi đến càng thêm rõ ràng, hoàn chỉnh, nguyên bản bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà hơi có vẻ ảm đạm rực rỡ. Giờ phút này một lần nữa thay đổi đến nóng ánh chói mắt, thậm chí càng hơn trước kia. Đan dược nội bộ cố kia dược lực bàng bạc phảng phất bị tỉnh lại, tinh luyện, thay đổi đến càng thêm tinh thuần, càng thêm nóng bỏng, mơ hồ tản ra đạo vận cũng càng thêm viên mãn hùng vĩ. Sau một ngày, hỗn độn khí lưu tàn đi. Nguyên bản to bằng long nhãn kim đan, hình thể cũng không biến hóa, nhưng toàn thân tựa như một vòng hơi co lại xích kim mặt trời, quang mang nội liễm lại ẩn chứa bị diệt cùng tân sinh khủng bố năng lượng, đan thể bên trên lục dương đạo văn tự nhiên mà thành, phảng phất dấu ấn đại đạo trên nó. Ngũ giai cực phẩm, lục dương kim đan, mà còn dược hiệu bị bù đắp, thậm chí càng hơn thời kỳ thượng cổ mới vừa luyện chế ra đến thời điểm. Nó bên trong ẩn chứa pháp lực, sợ rằng đã không chỉ trăm năm tích lũy, hiệu quả tăng gấp bội. Tốt. Cái này lục dương kim đan vốn là ngũ giai thượng phẩm thượng cổ linh đan, chỉ là giữ gìn đến bây giờ, dược lực tổn thất không ít, trải qua như ý hồ lô tăng lên, chẳng những tăng lên tới ngũ giai cực phẩm, còn bù đắp dược lực. Bây giờ viên này lục dương kim đan chỉ sợ có khả năng tăng lên 200 năm pháp lực tích lũy. Lý Thanh Sơn mừng rỡ trong lòng, âm thầm suy nghĩ. Hắn mở ra như ý hồ lô, đem tăng lên phía sau lục dương kim đan lấy ra. Đan dược vào tay ôn nhuận, lại nặng như núi lớn, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba độ. Hắn không do dự nữa, điều chỉnh tốt trạng thái, đem trạng thái tăng lên đến đỉnh phong về sau, há miệng liền đem cái này cái ngũ giai cực phẩm lục dương kim đan nuốt mà xuống. Đan dược vào bụng cũng không lập tức tan ra, mà là giống như thiên thạch rơi xuống, nháy mắt chìm vào đan điển khí hải chỗ sâu. Sau một khắc, oanh, phảng phất một vòng chân chính mặt trời tại Lý Thanh Sơn thể nội nổ tung lên. Khó có thể tưởng tượng dược lực bằng bạc, giống như vỡ đê tinh hà, lại như cùng núi lửa bộc phát, ầm vang càn quét hướng hắn toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt. Cố lực lượng này, chí dương chí cương, nóng bỏng vô cùng, nhưng lại ẩn chứa đầy mạnh cảnh giới, tư dưỡng nguyên thần kỳ dị đạo vận. Lý Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị, thiên đạo nguyên thần treo cao thức hải, nở rộ thanh huy, tam hoa tụ đỉnh dị tượng vững chắc tâm thần, hỗn nguyên ngũ hành đạo kinh tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, dẫn dắt đến cái này biển cầm dược lực dọc theo huyền ảo lộ tuyến lao nhanh. Hán kinh mạch tại cái này cuồng bạo dược lực xung kích bên dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách, nhưng lập tức lại bị đan dược bên trong ẩn chứa sinh cơ lực lượng chữa trị, thay đổi đến càng thêm rộng lớn, cứng cỏi. Đan điển khí hải bên trong, hóa thần kỳ ngũ hành pháp lực giống như bị đầu nhập lăn chất béo dọn, kịch liệt sôi trào, bành trướng, áp xúc, chất biến. Đây là một cái thống khổ cùng thu hoạch cùng tồn tại quá trình. Mênh mông năng lượng không ngừng cọ rửa hắn nhục thân cùng nguyên thần, loại bỏ nhỏ xíu tạp chất, nền vững chắc căn cơ. Hắn pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến càng thêm tinh thuần, hùng hậu. Lý Thanh Sơn bảo vệ chặt linh đài thanh minh, toàn lực luyện hóa. Hắn không chỉ là tại hấp thu dược lực, càng là tại mượn nhờ cỗ này bàng bạc lực lượng, tiến một bước thể ngộ vạn từ ý cảnh cùng thiên đao ý cảnh huyền diệu. Vạn từ ý cảnh thôn vệ đặc tính tự phát vận chuyển, tham lam hấp thu dược lực bên trong ẩn chứa pháp tắc mạnh mẽ, thiên đạo ý cảnh thì tại năng lượng tẩy lễ bên dưới, thay đổi đến càng thêm ngưng luyện, sắc bén. Thời gian tại chiều sâu bế quan bên trong lặng yên trôi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Tính thất bên trong, Lý Thanh Sơn quanh thân bao phủ tại nồng đậm xích kim sắc hào quang bên trong, khí tức giống như ngủ say cự lòng, đang không ngừng kéo lên, ngưng luyện. Phía sau hắn hư không, lúc thì hiện ra vận bèo ám kim lực trường hư ảnh, lúc thì có lợi lưỡi đao phát sáng ngân đao mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Đến lúc cuối cùng một tia lục dương kim đan dược lực bị triệt để luyện hóa hấp thu lúc, Lý Thanh Sơn đột nhiên mở hai mắt ra. Xuy, hai đạo ngưng luyện như thực chất tinh quang từ hắn trong mắt bắn ra, xuyên thủng hư không, thật lâu không tiêu tan. Quanh người hắn mênh mông khí tức chậm rãi nội liễm, cuối cùng vững chắc tại một cái cao độ toàn mới. Hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Giờ phút này, hắn cảm giác thể nội ngũ hành pháp lực giống như hạo hãn luân dương, lao nhanh không ngừng, tinh thuần vô cùng, so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Lục dương kim đan không những bổ túc hắn pháp lực tích lũy nhược điểm, càng là ở một mức độ nào đó rèn luyện hắn nguyên thần cùng nội thân. Bây giờ hắn cách hóa thần trung kỳ chỉ kém lâm môn một chân, đó chính là đối với thiên địa ý cảnh cấp độ càng sâu linh ngộ, làm cho nguyên thần có khả năng gánh chịu cùng khống chế càng cường đại pháp tắc lực lượng, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Vũ giai cực phẩm lục dương kim đan hiệu quả quả nhiên nghịch thiên. Lý Thanh Sơn cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, trong lòng thoải mái, tiết kiệm ít nhất trăm năm khổ công, chuyện này với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu không phải ta nguyên thần cảnh giới cùng thiên địa ý cảnh còn chưa đột phá, cái này một khóa lục dương kim đan đều đủ để ta đột phá hóa thần trung kỳ. Trong lòng Lý Thanh Sơn cảm khái không thôi. Xem ra nguyên thần cảnh giới tăng lên cùng với thiên địa ý cảnh đột phá mới là trọng yếu nhất. Ta bây giờ, nguyên thần phương pháp tu luyện, có thôn thiên nguyên thần kinh, thiên địa ý cảnh cũng có nguyên tử thôn thiên pháp, nhanh nhất tăng lên phương pháp chính là chém giết ma tộc hóa thần, thôn phệ nó nguyên thần cùng thiên địa ý cảnh, tăng lên tự thân. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, xem ra là nên đi ra đi đi. Nếu là có thể thừa cơ chém giết một hai tôn ma tộc hóa thần, hắn tu vi dễ như trở bàn tay liền có thể đột phá hóa thần trung kỳ. Lý Thanh Sơn xuất quan. Chỉ bất quá, hắn mới vừa vặn xuất quan, Tống Chi Mệnh liền trước đến bẩm báo, "Phong chủ, đệ nhất Phong Tô phong chủ tới chơi." Lý Thanh Sơn hơi ngẩn ra, lập tức nói, "Mời Tô phong chủ đi đại điện dùng trà, ta sau đó liền đến." Chương 325, Nguyên thần quả. Chương 325, Nguyên thần quả. Đệ tử Phong, đại điện. Tô trưởng ca vẫn như cũng là một thân trắng thuần trang phục, lưng đeo cổ đao, tư thế đi ngang. Nàng ngồi tại khách tọa, tư thái thong dong, chính tinh tế thưởng thức đệ cửu phong đặc thù linh trà, nhìn thấy Lý Thanh Sơn đi vào, con mắt bên trong tinh mang lóe lên, cảm thấy trên thân Lý Thanh Sơn bảng bạc pháp lực khí tức, liền minh bạch, đây là Lý Thanh Sơn luyện hóa lục dương kim đan. Nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy chắp tay, tự nhiên phong quang nói, "Chúc mừng Lý phong chủ tu vi tiến nhanh." Lý Thanh Sơn hoàn lễ, cười nói, "Tô phong chủ khách khí, mời ngồi. Không biết Tô phong chủ hôm nay trước đến, vì chuyện gì?" Hắn nhìn ra được, Tô trưởng ca cũng không phải là đơn thuần tới chơi. Hai người ngồi xuống, thị nữ một lần nữa dâng lên linh trà phía sau liền lui ra. Tô trưởng ca cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp cắt vào chính đề, thần sắc hơi có vẻ nghiêm nghị, "Lý phong chủ, ta lần này trước đến là có một cọc cơ duyên, nghĩ mời ngươi đồng hành." "Ồ, xin lắng hay nghe." Lý Thanh Sơn hứng thú, có thể được Tô trưởng ca gọi là cơ duyên, đồng thời cần mời hắn đồng hành, tất nhiên không thể coi thường. "Lý phong chủ có thể biết nguyên thần quả?" Tô trưởng ca hỏi. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, hắn tại tàng kinh các tạp ký bên trong tựa hồ gặp qua tên này, hồi ức nói, có thể là vậy, có thể tư dưỡng nguyên thần, thuần hóa hồn lực, thậm chí đối hóa thần tu sĩ đột phá bình cảnh đều có kỳ hiệu thiên địa linh quả. Không sai. Tô trưởng ca gật đầu, nguyên thần quả chính là nguyên thần bảo thụ kết, cái này cây cực kỳ hiếm thấy, ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả, mỗi lần vẹn vẹn kết chín quả. Nó quả ẩn chứa bản nguyên nhất nguyên thần tinh túy, đối với chúng ta hóa thần tu sĩ mà nói, chính là vô thượng chí bảo, một cái nguyên thần quả, có lẽ liền có thể giảm mất mấy chục năm thậm chí trăm năm nguyên thần mài giũa chi công, thậm chí có trợ giúp lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Lý Thanh Sơn ánh mắt hơi sáng, bực này có thể trực tiếp tăng lên nguyên thần lực lượng bảo vật, xác thực có thể nói nghịch thiên, đối hắn củng cố tu vi, xung kích hóa thần trung kỳ rất có ích lợi. Tô phong chủ biết nơi nào có cái này quả? Tô trưởng ca ánh mắt sắc bén, phun ra ba chữ, Bạch Cốt Quan. Lý Thanh Sơn nhíu mày, Bạch Cốt Quan. Ma tộc 36 tông một trong, nó sơn môn vị trí Bạch Cốt vực, càng là đầm rồng hang hổ. Bạch Cốt Quan hắn có chỗ nghe thấy, chính là tu luyện trắng cốt ma đạo đại tông, thủ đoạn quỷ dị, thực lực không thể khinh thường. Nhắc tới, diệt ma minh vị trí thiên nguyên bí cảnh nhập khẩu, liền tại Bạch Cốt vực biên giới vị trí. Đúng vậy. Tô trưởng ca giải thích nói, Bạch Cốt Quan chỗ sâu, cấm địa bên trong, liền sinh trưởng một gốc nguyên thần bảo thụ. Việc này cực kỳ bí ẩn, ta cũng là bởi vì một lần ngẫu nhiên, từ một phần thượng cổ tài liệu cùng bắt được một tên trắng cốt ma tông hoạch tâm trưởng lao thần hồn bên trong, mới chắp vá ra xác thực tin tức. Lại có một tháng, chính là cái kia nguyên thần quả thành thục thời điểm. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, Bạch Cốt Quan có hóa thần tôn giả tọa chấn, theo ta tra xét, trên mặt nội có một vị hóa thần trung kỳ quan chủ, cùng với hai vị hóa thần sơ kỳ trưởng lão. Trong bóng tối phải chăng còn có ẩn tàng lực lượng, cũng còn chưa biết. Thủ vệ cấm địa trận pháp chính là ngũ giai ma trận vạn xương thực hồn đại trận, uy lực không tầm thường. Một vị hóa thần trung kỳ, hai vị hóa thần sơ kỳ. Lý Thanh Sơn trầm ngâm, cái này đội hình sát thực cường đại, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Tô phong chủ có gì kế hoạch? Tô trưởng ca hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trật tự rõ ràng nói ra, nguyên thần quả thành thúc lúc sẽ dẫn động thiên địa linh khí cùng nguyên thần ba động, đến lúc đó trận pháp sẽ có ngắn ngủi năng lượng triều tịch, là phòng ngự tương đối yếu kém thời khắc. Ta có một bí bảo tên là Vạn Tượng Bảo Sa, có thể trình độ lớn nhất che lấp chúng ta khí tức. Chúng ta cần chui vào Bạch Cốt Quan, tại nó quả quen mấy mắt, cưỡng ép phá vỡ trận pháp một góc, cướp đoạt nguyên thần quả, sau đó lập tức trốn xa. Nàng nhìn hướng Lý Thanh Sơn, ánh mắt sáng rực, ta am hiểu công phạt cùng tốc độ, phá trận một kích cùng kiểm chế cường địch có thể để ta tới. Nhưng chuyến này nguy hiểm, cần phải có người phối hợp tác chiến, ứng đối đột phát tình hình, đồng thời cần một loại có thể nháy mắt nhiễu loạn thậm chí ngắn ngủi áp chế trận pháp cùng thủ đoạn của đối thủ. Lý Phong chủ, ngươi vạn tự ý cảnh, chính là chuyến này thành công mấu chốt. Có lĩnh vực của ngươi quá nhiễu, vô luận là phá trận hay là thoát thân, tỷ lệ thành công đều đem tăng nhiều. Lý Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ, nguy hiểm sát thực lớn, thâm nhập ma tộc nội địa, đối mặt mấy vị hóa thần cùng tông môn đại trận. Nhưng lích lợi cũng đồng dạng kinh người, nguyên thần quả đối hắn cùng Tô trưởng ca đều cực kỳ trọng yếu. Mà còn, Tô trưởng ca kế hoạch nghe tới cũng không phải là mù quáng, đối địch thực lực của ta, nắm bắt thời cơ đều có suy tính. Hắn vạn tự ý cảnh, đang quấy rầy, giam cầm phương diện, quả thật có thể đưa đến kỳ hiệu. Lại thêm hắn vừa vận tăng lên tu vi, cùng với ngũ hành độn thiên quyết, nguyên thần hóa kiếm thuật chờ mới được bí thuật, chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, cũng không phải là không có khả năng thành công. Ma tộc hóa thần, giết cũng liền giết, vừa vận thử xem ta thôn thiên nguyên thần kinh cùng nguyên tử thôn thiên pháp. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia lệ mang, lập tức nhìn hướng Tô trưởng ca, trầm giọng nói, "Tốt, việc này ta đáp ứng." Tô trưởng ca nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt long lanh nụ cười, giống như băng tuyết lần đầu tan, "Quá tốt rồi, có Lý phong chủ tương trợ, việc này tất thành. Vậy chúng ta liền ước định, sau một tháng, bí cảnh phía Đông Lưu Vân Độ tụ lại, cùng nhau xuất phát tiến về Bạch Cốt vực. Cái này một tháng, người ta riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng." "Một lời đã định." Lý Thanh Sơn gật đầu nói. một tháng sau, Thiên Nguyên bí cảnh phía đông lưu vân độ, mây mù lở lở, cương phong phần phật. Nơi này là bí cảnh xuất khẩu một trong. Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca tại cái này tập hợp. Nguyên thần quả thành tụ, hẳn là mấy ngày nay, chúng ta đi. Tô Trường Ca nói. Tốt. Lý Thanh Sơn không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó, hai người liền hóa thành hai đạo gần như dung nhập hư không đội ánh sáng, lặng yên không một tiếng động rời đi bí cảnh, hướng về Bạch Cốt vực phương hướng đội ba đi. Thiên Nguyên Sơn mạch vốn là nằm ở Bạch Cốt vực biên giới, cùng Diệu Âm vực giáp giới. Lấy hai người hóa thần kỳ tu vi, toàn lực đi đường phía dưới, bất quá một ngày công phu, liền đã vượt qua mười mấy vạn dặm, tiến vào Bạch Cốt vực nội địa. Càng là thâm nhập, quanh mình hoàn cảnh liền càng khiến người ngạt thở. Đại địa hiện ra một loại bệnh hoạn màu xám đen, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cùng khí tức hôi thối, linh khí mỏng manh mà hỗn tạp, lại tràn ngập nồng đậm tinh thuần ma khí. Ven đường thấy, nhân tộc thôn xóm, thành trấn rách nát không chịu nổi, người còn sống sót tộc xanh xao vàng gọn, ánh mắt chết lặng, giống như xúc vật bị đổi dịch, dấn thân nhất nặng nghề, nguy hiểm nhất công tác. Thời có lời biếng, liền có giám sát ma tu huy động ngầm độc cốt tiên, rút đến ra người mở thịt bong, thậm chí tại chỗ giết chết, rút ra sinh hồn, luyện vào bên cạnh phiêu phù bạch cốt pháp khí bên trong. Từng màn thảm trạng đập vào tầm mắt, Lý Thanh Sơn lồng ngực bên trong một cỗ vô danh sát ý giống như giá hỏa bốc lên, nắm đấm không tự giác nắm chặt, khớp xương trắng bệ. Hắn mặc dù là người hai đời, đạo tâm kiên định, nhưng mắt thấy đồng tộc bị như vậy trả đạm, vẫn như cũ khó mà giữ vững bình tĩnh. Tô Phong chủ, dùng nơi đây ma tu thực lực, người ta liên thủ, có thể hay không? Diệt cái này bạch cốt quan. Lý Thanh Sơn âm thanh âm u, mang theo một tia kiểm chế lửa giận. Tô trưởng ca nghe vậy, anh khí lông mày cau lại, truyền âm trả lời, Lý Phong chủ, ta biết trong lòng ngươi phẫn uất. Bạch cốt quan trên mặt nổi lực lượng, người ta liên thủ, thật có niềm tin cực lớn đánh cho trọng thương thậm chí hủy diệt. Nhưng ma tộc 36 tông như thể chân tay, nhất là chịu vĩnh dạ ma cung tiết chế. Bạch cốt quan bên trong nhất định có khẩn cấp đưa tin chi pháp, một khi chúng ta bại lộ hành tung, chưa thể nháy mắt đem nó hạch tâm lực lượng toàn bộ diệt sát, thông tin truyền ra, dẫn tới phủ cận ma tông thậm chí vĩnh dạ ma cung cứng giả, người ta sợ rằng khó mà thoát thân. Việc cấp bách là cướp đoạt nguyên thần quả, tăng cường tự thân. Như tại đoạt lấy gia trình bên trong, có thể thuận thế trọng thương thậm chí chém giết nó hóa thần tu sĩ, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên sắc ý, biết Tô trưởng ca lời nói có lý. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chương 326, Bạch Cốt Quan. Chương 326, Bạch Cốt Quan. Ta hiểu được, tất cả theo kế hoạch làm việc. Hai người không lại trì hoãn, mượn nhờ Tô trưởng ca kiện kia tên là Vạn Tượng Bảo Sa kỳ dị bí bảo, khí tức cùng cảnh vật xung quanh gần như hoàn mỹ dung hợp, giống như hai đạo lưu linh, lặng yên không một tiếng động hướng về Bạch Cốt Quan khu vực hạch tâm kín đáo đi tới. Xa xa, một tòa hoàn toàn do các loại ảm đạm hải cốt xây dựng mà thành to lớn khu kiến trúc xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Những hải cốt này có người hình, có hình thú, thậm chí còn có một chút chủng tộc kỳ lạ to lớn cung xương, bị lấy một loại tàn khốc mà quỷ dị phương thức lũy thế, ghép lại, tạo thành cung điện, tháp cao, tường rào. Ma khí nồng nặc cùng tử khí đan bảo, hóa thành màu xám đen mây mù bao phủ trên nó, vô số oan hồn kêu rên phảng phất từ kiến trúc bản thân thẩm thấu ra, khiến người thần hồn khó chịu. Nơi này chính là Bạch Cốt vực hải tâm, Bạch Cốt quan. Bọn họ tại bên ngoài Bạch Cốt quan vây ẩn nút quan sát nửa ngày, cuối cùng đợi đến cơ hội. Hai tên mặc Bạch Cốt quan trang phục kim đan hậu kỳ ma tu, tựa hồ là chấp hành xong nhiệm vụ trở về, thoát ly đại đội, hướng về một cái nơi hẻo lánh bay đi. Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca liếc nhau, an ý động thủ. Lý Thanh Sơn bạn từ ý cảnh khẽ nhúc đích, vô hình lực trường nháy mắt cầm cố lại hai người quanh thân không gian, liền âm thanh đều không thể truyền ra. Tô Trường Ca thì như quỷ mị hiện thân, đao chưa ra khỏi vỏ, vẹn vẹn lấy sống bàn tay chém ra hai đạo ngưng luyện âm dương đao khí, nháy mắt đánh tan hai người hộ thể ma quang, đem nó thần hồn chân choáng, nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt. Vì phòng ngừa nó mệnh bài loại hình hồn đang cảm ứng, Lý Thanh Sơn cấp tốc thi triển bí pháp, đem nó tàn hồn bóc ra cầm tù tại đặc chế bình ngọc bên trong, lấy pháp lực phong tồn. Sau đó, hắn vận chuyển khi thiên mật lục, mô phỏng trắng cốt ma công khí tức, đồng thời dẫn động hắc thiên chân ma thể một tia bản nguyên, thân hình khuôn mặt một trận vặn vẹo biến ảo, hóa thành trong đó một tên kim đan ma tu rằng rớp, liền khí tức đều không có gì khác nhau. Tô trưởng ca thì mượn nhờ bản tượng bảo xa, thân hình mơ hồ, hóa thành một tên khác ma tu bộ dáng, khí tức cũng ngụy trang đến giống như lúc. Hai người trao đổi một ánh mắt, thu hồi thi thể, liền nên ngang hướng Bạch Cốt Quan Sơn môn đi đến. Bạch Cốt Quan hộ sơn đại trận mặc dù là ngũ giai trận pháp, thế nhưng hai người bên hông lệnh bài chính là thẻ thông hành, theo lệnh bài có chút phát sáng, bọn họ liền thông suốt tiến vào trận pháp nội bộ bên trong. Giữ cửa trúc cơ ma tu nhìn thấy hai vị kim đan sư thúc trở về, không dám hỏi nhiều, cung kính cho qua. Tiến vào Bạch Cốt Quan nội bộ, ma khí càng thêm nồng đậm, khắp nơi có thể thấy được dùng xương người trang trí quỷ dị cảnh tượng, không khí bên trong phiêu đãng như có như không mùi máu tươi. Hai người bằng vào siêu hồn được đến bộ phận ký ức, cùng với hóa thần tu sĩ cường đại nguyên thần cảm giác, tránh đi chủ yếu cấm chế cùng đội ngũ tuần tra, một đường hướng về cấm địa phương hướng quanh co tới gần. Hao phí một ít công phu, bọn họ cuối cùng đi tới cấm địa bên ngoài. Đó là một chỗ bị to lớn hải cốt tường rào quay lại khu vực, lối vào có cường đại ma trận ba động, càng nắm chắc hơn đội tinh nhuệ ma tu thủ vệ. Hai người không dám áp sát quá gần, ở phía xa tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, thu lại tất cả khí tức, lấy nguyên thần lực lượng cẩn thận từng ly từng tí mò về cấm địa nội bộ. Xuyên qua tầng tầng ma khí ngăn cản, cấm địa trung tâm cảnh tượng đập vào hai người trong mắt. Chỉ thấy một mảnh bị thanh lý đi ra trên đất trống, đất ai hiện ra màu đỏ sẫm ma quái, phản phất bị máu tươi nhuộm dần vô số tuyết nguyệt. Trung ương đất trống, sinh trưởng một gốc kỳ dị bảo thụ. Cái này cây không cao, ước chừng 3 trượng, toàn thân tựa như thượng đẳng nhất bạch ngọc điêu khắc mà thành, ôn nhuận bóng loáng, thân cành mạnh mẽ, phiến lá thì hiện ra hơi mở màu lưu ly thải, mạch lạc bên trong phảng phất có màu vàng nguyên thần chi quang đang chạy. Cả cái cây tản ra một loại linh tĩnh, thuần túy, tầm bổ thần hồn kỳ dị đạo vận, cùng xung quanh ma khí xâm xâm hoàn cảnh không hợp nhau, phảng phất trọng thế bên trong một đóa thanh liên. Đây chính là nguyên thần bảo thụ. Mà tại cái kia như lưu ly cành lá ở giữa, bất ngờ treo chín cái lớn nhỏ cơ nắm tay, tương tự anh hải, toàn thân óng ánh, nội bộ phảng phất có mở mịt nguyên thần chi khí lưu chuyển trái cây, nguyên thần quả. Trái cây đã gần như hoàn toàn thành thục, tản ra hương thơm mê người, chỉ là nghe bên trên một tia nguyên thần lực lượng, liền cảm giác thần hồn dễ chịu. Nhưng mà, bảo thụ phía dưới, lại ngồi xếp bằng bốn đạo tản ra cường đại hóa thần khí tức thân ảnh. Người cầm đầu chính là một tên mặc bạch cốt đạo bào, khuôn mặt khô héo, trong hốc mắt nhảy lên màu xanh hồn hỏa lão giả, khí tức bất ngờ đạt tới hóa thần trung kỳ, chính là bạch cốt quan chủ. Nó bên cạnh thì là hai tên hóa thần sơ kỳ bạch cốt quan trưởng lão, một cái cao gầy như cây gậy trúc, một cái mập lùn như cầu. Mà người cuối cùng nhưng là một cái xinh đẹp nữ tử. Nhìn thấy cái kia xinh đẹp nữ tử giá trị xung quanh, Tô trưởng ca con ngươi hơi co lại, nhận ra lai lịch, lập tức truyền âm nhắc nhở Lý Thanh Sơn, cẩn thận, nữ tử kia là Diệu Âm Ma Tông thánh nữ, An Chỉ Nhược, hóa thần sơ kỳ tu vi, nhưng nó âm công thần thông quỷ dị khó lường, thực lực không thể khinh thường, không nghĩ tới nàng cũng tại nơi đây. Cái kia An Chỉ Nhược mặc thải y y, dung mạo tuyệt rũ, trong ngực ôm một bộ bạch ngọc tỳ bà, đầu ngón tay nhẹ nhàng đắp lên trên dây, dù chưa đàn đấu, lại tự có một cỗ quấy nhiễu nhân tâm thần lực lượng bao phủ. Bốn vị hóa thần chờ đợi ở đây, có thể thấy được đối nguyên thần quả coi trọng. Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca kiềm chế lại tính tình, giống như nhất có kiên nhẫn đợi săn, yên tĩnh chờ đợi. Mấy ngày thời gian, tại khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua. Cái kia chín cái nguyên thần quả càng thêm trong suốt long lanh, nội bộ nguyên thần chi khí gần như muốn tràn đầy đi ra, tản ra đạo vận cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, ngày hôm đó giữa trưa, khi thiên địa dương khí thịnh nhất thời điểm, chín cái nguyên thần quả đồng thời tách ra hóng ánh vô cùng thất thải hào quang. Một cỗ mênh mông tinh thuần nguyên thần ba động giống như nước thủy triều càn quét ra. Thành tụng. Ha ha ha. Nguyên thần quả cuối cùng thành tụng. Bạch cốt quan chủ cười to một tiếng, tràn ngập hưng phấn, đột nhiên đứng dậy, khô héo trên mặt lộ ra vẻ kích động, vươn tay liền muốn ngắt lấy cái kia gần trong gang tấc nguyên thần quả. Chính là giờ phút này. Động thủ. Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca đồng thời bạo khởi. Lý Thanh Sơn trong mắt ám kim quang mang bùng lên, trong thức hải vạn từ châu vụ vụ rung động, cùng hắn lĩnh hội vạn từ ý cảnh sinh ra của mình. Vạn từ lĩnh vực, thiên địa lao tụ. Ông. Một cỗ xa so với phía trước bất kỳ lần nào đều càng hùng vĩ, càng tinh diệu hơn vô hình lực trường, lấy hắn làm trung tâm nháy mắt mở rộng, bao phủ toàn bộ cấm địa hạch tâm. Một mảnh mênh mông vạn từ lĩnh vực, áp chế thiên địa chi lực, trong chốc lát bao phủ tại cái kia tứ đại hóa thần tôn giả trên thân, đem bọn họ cầm giữ đứng lên. Người nào? Lớn mật. Cũng dám tại ta bạch cốt quan hành hùng, tự tìm cái chết. Tứ đại hóa thần tu sĩ đều là sắc mặt kỳ biến, trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ chi sắc. Nhất là cảm giác được cô kia khủng bố giam cầm lực lượng, càng làm cho bọn họ kinh hãi vô cùng. Bất thình lình lĩnh vực áp chế, cường đại, quỷ dị, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cơ hội tốt. Tô trưởng ca trong quát một tiếng, âm dương đao ý không giữ lại chút nào bộc phát, nàng cả người hóa thành một đạo chia cắt âm dương, nghịch chuyển càn khôn nóng ánh đao vòng, mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia nhất là chật vật mập lùn trưởng lão. Không. Mập lùn trưởng lão chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, liều mạng thôi động hộ thân ma bảo, nhưng tại vạn từ lĩnh vực giam cầm cùng Tô trưởng ca xúc thế đã lâu tuyệt sát trước mặt, giống như giấy. Xoẹt. Âm dương đao vòng lướt qua, hộ thân ma bảo vỡ vụn, huyết quang tóe hiện, chỉ còn lại một đạo thất kinh nguyên thần từ lục thân bên trong phi độn mà ra. Mập lùn trưởng lão kêu thảm một tiếng, nửa người cơ hồ bị bổ ra, ma khí tán loạn, khí tức nháy mắt hể vải đi xuống, trọng thương sắp chết. Cùng lúc đó, Lý Thanh Sơn ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng. Đối bực này lấy nhân tộc là tư lương ma tu, hắn sẽ không có mảy may thương hại. Vũ hành luân chuyển, diệt pháp chú ma. Nam đạo nhan sắc khác nhau, lại liền thành một khối bóng ánh kiếm quang từ hắn thể nội gào thét mà ra. Vang phong, một quấn, thủy miên, hỏa bạo, đất dày, ngũ hành lực lượng tương sinh tương khắc, nháy mắt bày ra bao phủ thiên địa ngũ hành diệt pháp kiếm trận. Kiếm trận ánh sáng lưu chuyển, diễn hóa ra chôn vùi vạn pháp, phá hết thần thông vô thượng kiếm ý, chủ yếu rào sát mục tiêu là tôn kia vừa vặn ổn định thân hình trưởng lão cao gầy. Chương 327, bạch cốt lão tổ. Chương 327, bạch cốt lão tổ. Vạn hồn ma chống. Trưởng lão cao gầy kinh hãi muốn tuyệt, lấy ra một kiện linh bảo, đó là một kiện từ hơn vạn người tộc tu sĩ ra người luyện chế ma chống, quỷ dị mà tà ác, giờ phút này bị hắn điên cuồng gióng lên, nhấc lên ngập trời sóng âm, hóa thành vô số dữ tợn quỷ ảnh nào về phía kiếm trận. Nhưng mà tại vạn từ lĩnh vực quấy nhiễu bên dưới, những cái kia quỷ dị sóng âm quỷ ảnh bị ngăn cản, uy lực giảm nhiều. Ngũ hành kiếm ánh sáng giống như cối xay, kim kiếm chém nát quỷ ảnh, hỏa kiếm đốt cháy ma khí, thủy kiếm thẩm thấu phòng ngự, kiếm gỗ quấn quanh trói buộc, thổ kiếm chấn áp hư không. Không, quan chủ cứu ta! Trưởng lão cao gầy hoảng sợ đến cực điểm, tiếng cầu cứu im bặt mà dừng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ngũ hành kiếm ánh sáng giao thoa rào sát mặt cho hắn dễ dỗi như thế nào, hộ thể ma quang giống như bọt vỡ vụn, lục thân tại hóng ánh kiếm cương bên trong bị từng khúc xé rách, chôn bụi, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ, chỉ để lại một đạo hoảng sợ thất thố nguyên thần tính toán bỏ chạy. Thu. Lý Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị, huyền tiên chấn ma hổ lô tỏa ra thôn vệ tất cả đáng sợ quan mang, đem cái kia mập lùn trưởng lão cùng trưởng lão cao gầy lượng đạo nguyên thần, toàn bộ đều nuốt vào trong đó, chấn áp đứng lên. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt, hai đại hóa thần trưởng lão liền bị chém giết lục thân, nguyên thần bị chấn áp. A a a. Các ngươi tự tìm cái chết. Bạch cốt quan chủ muốn rách cả mí mắt, hai vị trưởng lão một chết một trọng thương, liền tại hắn ngay dưới mắt. Hắn triệt để điên cuồng, đỉnh đầu lao ra một đạo ảm đạm ma quang, hóa thành một thanh tử vô số thống khổ kêu rên đầu lâu tạo thành quyền trượng, ngũ giai thượng phẩm linh bảo vạn khô ma trượng. Đũa phép huy động, dẫn động cấm địa tích lũy vạn năm tử khí ma nguyên, cưỡng ép xung kích vạn tử lĩnh vực. Bên kia, An Chỉ Nhược gương mặt xinh đẹp ngậm sương, nàng tuy bị lĩnh vực giam cầm, nhưng trên thân có óng ánh bảo quang nở rộ, pháp bảo cường đại bộc phát, xông phá vạn tử lĩnh vực giam cầm. Sau đó, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài tại bạch ngọc tỷ bà bên trên bỗng nhiên vạch một cái. Diệu âm thiên ma vũ, không còn là tà âm, mà là bén nhọn, cao vút, phản phất có thể xé rách thần hồn ma âm. Sóng âm ngưng tụ thành thực chất, hóa thành vô số hơi mở bản bèo thiên ma hư ảnh, không nhìn bộ phận vật lý ngăn cản, mang theo nghi ngờ thần, xé rách, nguyên rủa chờ nhiều loại tiêu cực hiệu quả, giống như nước thủy triều tuân hướng Tô Trường Ca cùng Lý Thanh Sơn. Vạn tượng bảo sa vũ động, Tô Trường Ca thân hóa lưu quang, âm dương đao ý hóa thành tầng tầng lớp lớp đao màn, đem thiên ma âm sóng không ngừng chằm diệt, nhưng tốc độ rõ ràng chịu ảnh hưởng. Mà Lý Thanh Sơn cũng cảm thấy nguyên thần khẽ run lên, lĩnh vực vận chuyển xuất hiện một tia bừng hữu. Tô Trường Ca, các ngươi diệt ma minh tự tìm cái chết, ta còn không có tìm ngươi, ngươi vậy mà liền đưa tới cửa, chết đi cho ta. An Chỉ Nhược ánh mắt băng lãnh, sát ý bao phủ. Chỉ bằng ngươi? An Chỉ Nhược, ngươi cái này bại tướng dưới tay, có tư cách gì ở trước mặt ta phép lối? Tô Trường Ca cười lạnh nói, nhanh chóng xuất thủ, đao quang càn quét thiên địa, hướng về An Chỉ Nhược chém xuống tới. Vạn tượng bảo sa mặc dù diệu, nhưng đối mặt loại này phạm vi âm công, hay là khó mà hoàn toàn lẩn tránh, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tô Trường Ca truyền âm thanh mang theo một tia ngưng trọng. Tốt. Lý Thanh Sơn gật đầu nói, chính là hiện tại, còn mời tiền bối xuất thủ. Lý Thanh Sơn tâm niệm truyền lại, một mực tiềm phục tại hắn trong tay áo tam hoa nương nương, hóa thành một đạo mắt thường khó phân ba màu lưu quang, tốc độ nhanh đến siêu việt hóa thần thần thức bắt giữ cực hạn. Nó xảo diệu tránh đi năng lượng loạn lưu, giống như xuyên qua tại trong gió lốc tinh linh, nháy mắt đi vòng qua nguyên thần bảo thụ về sau. Bạch, bạch, bạch. Nhỏ nhắn móng nuốt nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn không sai lầm tháo xuống 6 cái nhất là sung mãn, đạo vận thịnh nhất nguyên thần quả. Nghiên xúc, thả xuống nguyên thần quả. Bạch cốt quan chủ trơ mắt nhìn xem 6 cái chí bảo bị đoạn, trái tim đều đang chảy máu, lửa giận triệt để tiêu tận lý trí. Vạn cô diệt thần. Vạn cô ma trượng bộc phát ra ngập trời ma quang, một tôn to lớn bạch cốt ma thần pháp tướng ngưng tụ, cầm trong tay đũa phép hư ảnh, hướng về Lý Thanh Sơn cùng Tam Hoa nương nương hung hăng rơi đập. Cái này một kích nén giận mà phát, uy lực đã đạt tới hóa thần hậu kỳ tiêu chuẩn. An Chỉ Nhược cũng tăng cường thế công, tỷ bà ma âm càng gấp gáp hơn, vô số thiên ma hư ảnh che giả mang mọc, tính toán cuốn lấy Tô Trường Ca, không cho nàng chi viện Lý Thanh Sơn. Đến hay lắm. Lý Thanh Sơn ánh mắt sắc bén, đối mặt bạch cốt quan chủ nén giận một kích, hắn không những không lui, ngược lại nên thân mà bên trên. Ngũ hành diệt pháp kiếm trận quay lại, năm kiếm hợp một, hóa thành một thanh ngưng tụ ngũ hành sinh diệt lực lượng cự kiếm, chính diện đối cứng bạch cốt ma thần. Oanh! Kiếm trượng giao kích, giống như hai ngôi sao va chạm. Năng lượng kinh khủng phong bạo đem cấm địa trung ương triệt để thay bình, bốn phía vô biên bạch cốt công trình kiến trúc đều hóa thành một biển. Ngũ hành kiếm trận quang mang cuồng thiểm, bên trên cự kiếm xuất hiện nhỏ bé vết rách, nhưng chung quy là đỡ được cái này cuồng bạo một kích. Không những như vậy, kiếm trận ẩn chứa diệt pháp đặc tính, dọc theo đũa phép nghịch tập mà lên, lại để bạch cốt quan chủ kêu lên một tiếng đau đớn, ma nguyên phản vệ, khóe miệng tràn ra một tia đen nhánh ma huyết. Hắn lại bị một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ đả thương. Nhân cơ hội này, Tam Hoa nương nương giống như một đạo lưu quang, nhanh chóng bay trở về đến bên cạnh Lý Thanh Sơn, con mắt bên trong tràn đầy vẻ đắc ý liền tại bạch cốt quan chủ vừa sợ vừa giận, An Chỉ Nhược tâm thần chấn động lúc, ầm ầm. Cấm địa chỗ sâu nhất, chiếc kia khắc do cổ lão ma văn bạch cốt quan tài, ầm vang nổ tung. Một cỗ khiến thiên địa biến sắc, vạn vật tàn lùi khí tức khủng bố, giống như ngủ say vạn cổ tử vong bản thân, đột nhiên hàng lâm. Quấy nhiễu ta ngủ say. Đang chém. Khan khan, khô khốc, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục âm thanh vang lên. Một bộ thân mặc tàn phá áo bào đen, huyết nhục khô héo, trong hốc mắt thiêu đốt u lam hồn hỏa khô lâu, chậm rãi đứng lên. Hắn phát tán đi ra khí tức, vậy mà đạt tới hóa thần đỉnh phong. Còn mời lao tổ, chu sát hai cái này đáng chết nhân tộc. Bạch cốt quan chủ thấy cảnh này, hết sức vui mừng, vội vàng kích động hét lớn. Đạo thân ảnh kia chính là bạch cốt quan lão tổ. Bạch cốt lao tổ thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là nâng lên sương tay, đối với vừa vặn hiện hình, đang chuẩn bị trở về Lý Thanh Sơn bên người Tam Hoa nương nương, xa xa một điểm. Một đạo ngưng luyện đến cực hạn, phản phất có thể xuyên qua thời không, không nhìn phòng ngự màu xám chết sạch, nháy mắt vượt qua không gian, nhắm thẳng vào Tam Hoa nương nương. Đây là ẩn chứa tử vong pháp tắc tất sát nhất kích. Cẩn thận. Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca đồng thời kinh hô. Tam Hoa nương nương toàn thân lông tóc dựng đứng, tam sắc quang mang bùng lên đến cực hạn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lấy một loại bất khả tư nghị phương thức và mẹo, gấp, phảng phất dung nhập không gian tường kép, hiểm lại càng hiểm cùng đạo kia màu xám chết sạch sượt qua người. Chết sạch đánh trúng phía sau hư không, vùng không gian kia nháy mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch xám trắng, đoạn vật tàn lùi. Hù chết bà bảo. Lý Thanh Sơn, đánh chết cái này lao khô lâu. Tam Hoa nương nương chưa tỉnh hồn, bộ vô ngực nhỏ của mình hóa thành lưu quang siêu một chút chui về Lý Thanh Sơn trong tay áo, phẫn nộ nói: "Hừ, trốn cũng nhanh." Bạch cốt lao tổ u lam hồn hỏa nhảy lên, ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Sơn, lưu lại nguyên thần quả, ban cho ngươi toàn thây. Áp lực kinh khủng giống như nước thủy triều vào tới, hóa thần đỉnh phong uy áp, để Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca đều cảm thấy hô hấp cứng lại. "Lý Thanh Sơn, đi." Tô Trường Ca quát một tiếng, âm dương đao ý nháy mắt buộc phát đến cực hạn, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa đao hà, tạm thời bức lui dây dưa không ngớt An Chỉ Nhược, vì đó cánh tay thêm vào một đạo vết thương sâu tới xương, ma huyết rơi vãi. Lý Thanh Sơn nhìn thấy cái kia lão tổ cốt chảo bung lên, đem còn lại ba viên nguyên thần quả thu hồi, biết cái này còn lại 3 viên nguyên thần quả là phải không tới. Hắn không chút do dự, ngũ hành độn thiên quyết toàn lực thôi động. Muốn đi, chợt lên. Bạch cốt quan chủ gầm thét, cùng An Chỉ Nhược đồng thời thôi động pháp lực, dẫn động bao phủ toàn bộ Bạch cốt quan hộ sơn đại trận. Trong chốc lát, vô số ảm đạm cốt thứ từ hư không, đại địa lâm ra, u minh quỷ hỏa hóa thành thiên la địa võng, phong tỏa bốn phương. Chỉ là trận pháp, cũng muốn ngăn ta. Lý Thanh Sơn cười lạnh, thức hải bên trong vạn tử châu quang mang đại thịnh. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này nhìn như nghiêm mật đại trận, năng lượng của nó tiết điểm tại vạn cảm ứng từ bên dưới vô cùng rõ ràng, lưu chuyển ở giữa tự có nó điểm yếu. Tại đi vào phía trước, hắn liền đã tìm tới tòa này hộ sơn đại trận một chút sơ hở. Lý Thanh Sơn nắm lên Tô Trường Ca, thân hình như cá bơi, tại đầy trời cốt thứ cùng u minh quỷ hỏa bên trong xuyên qua, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, tìm tới trận pháp vận chuyển khe hở, ngũ hành độn quang mấy cái lập lòe, lại cứ thế mà từ cái kia nhìn như kín không kẽ hở đại trận phong tỏa bên trong chui ra ngoài. Làm sao có thể? Bạch cốt quan chủ trận mắt há hốc mồm, cái này hộ sơn đại trận chính là hóa thần hậu kỳ cũng khó có thể tùy tiện đột phá. Truy, tuyệt không thể để bọn họ chạy. Bạch cốt lao tổ khàn khàn mở miệng, hóa thành một đạo màu xám chết sạch dẫn đầu đuổi theo ra. Bạch cốt quan chủ hòa thụ thương An Chỉ Nhược cũng lập tức đuổi theo, đằng đằng sát khí. Ba đạo kinh khủng hóa thần đột quang, cắn chặt Lý Thanh Sơn cùng Tô Trường Ca, lao ra Bạch cốt quan.